Chương 489, tan dã trong không vui. Chương 489, tan dã trong không vui. Trương Danh Sơn đụng phải cái mềm cái đinh, lại chưa từ bỏ ý định, vừa nhìn về phía Lâm Thần. "Tiểu thần, ngươi về sau nếu là tại tính toán cơ ngành nghề phát triển, nói không chừng cũng có thể cùng Dung Đầu Chí Địa dạng này công ty lớn hợp tác đây. Người trong nhà ngươi có hay không tại thương nghiệp trong vòng, có thể cho ngươi chỉ điểm một chút." Giang Tuyết Vi tâm lý có chút nổi nóng, đây Trương Danh Sơn không phải là biết rồi chút gì a? Không phải làm sao như vậy chấp nhất tại muốn hỏi ra a thần bối cảnh. "Trương thúc ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh, bạn trai ta trong nhà đó là gia đình bình thường." Giang Tuyết Vi ngữ khí đã có chút không tốt lắm. Người bình thường có thể nuôi dưỡng được ưu tú như vậy hải tử, không dễ dàng a. Trương Danh Sơn ngoài miệng tán dương lấy, tâm lý lại không quá tin tưởng. Bất quá bây giờ xã hội, nhân mạch cũng rất trọng yếu. "Tiểu thần, ngươi nếu là về sau có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng." Trương thúc mặc dù không có gì đại bản lĩnh, nhưng nhận thức người vẫn là không ít. Lâm Thần lễ phép cười cười. Giang Lỗi lúc này chen miệng nói, "Ta tỷ phu không cần người khác trợ giúp." "Giang Lỗi, người lớn nói chuyện, ngươi đừng loạn xen vào." Giang Tuyết Vi lườm Giang Lỗi lên nhìn. Trên bàn cơm bầu không khí trở nên có chút vi diệu, Giang Hải Đạo phát giác được không thích hợp. Sắc mặt dần dần trầm xuống, đối với Trương Danh Sơn hành vi có chút bất mãn. Hắn lúc đầu cảm thấy Trương Danh Sơn là trả tiền, cảm thấy hãy nấy lúc này mới mời khách ăn cơm. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. "Lão Trương, hai tử con tiểu, ngươi đừng lão hỏi cái này chút có không có." Giang Hải Đào cuối cùng nhịn không được mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia không vui. Trương Danh Sơn cười xấu hổ cười. "Lão Giang, ta đây không phải quan tâm hải tử sao?" Tường Mẫn cũng cảm thấy trận này bữa tiệc có chút biến vị. "Lão Trương, mọi người khó được tập hợp một chỗ, liền thật vui vẻ ăn một bữa cơm. Cái khác cũng không cần lấy ra nói." Trương Danh Sơn nghe vậy có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. "Là ta mà muội, tiểu thần ngươi chớ để ý." Trương Danh Sơn nói đến bưng chén rượu lên liền một ngụm oi bức. "Ba, ngươi đừng ném người." Một mực không nói lời nào Trương Sở Sở đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại để trong phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. "Ngươi nói cái gì?" Trương Danh Sơn trừng mắt Trương Sở Sở, không nghĩ đến nữ nhi sẽ ở lúc này hủy đi hắn đại. "Ta nói, ngươi đừng ném người." Trương Sở Sở ngẩng đầu, nhìn thẳng Trương Danh Sơn con mắt. "Trước kia sự tình ngươi còn ghét không đủ mất mặt sao? Hiện tại lại muốn leo lên người khác, có ý tứ sao? Ngươi cho rằng ngươi ý nghĩ ta không biết?" "Ngươi..." Trương Danh Sơn tức giận đến nói không ra lời, tay chỉ Trương Sở Sở, thân thể run nhẹ nhẹ. "Sở Sở, làm sao cùng ngươi ba nói chuyện đây?" Trương Danh Sơn thê tử vội vàng quát lớn. "Vốn chính là sao?" Trương Sở Sở đưa di động hướng trong túi vừa để xuống. "Nhiều năm như vậy, nhà chúng ta làm những sự tình kia, ta đều biết. Các ngươi cũng đừng lại giày vò, để người chế dễ ước." Nói xong, đứng người lên, cầm lấy áo khoác liền hướng bên ngoài đi. Trước khi đi trả về đầu nhìn thoáng qua Giang Lỗi, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hải Đảo cùng Tưởng Mẫn. "Thật xin lỗi a Giang thúc tưởng gì, quấy rầy các ngươi hào hứng." Nói xong quay người trực tiếp rời đi. "Sở Sở." Trương Danh Sơn thê tử mau đuổi theo ra ngoài. Giang Lỗi nhìn Trương Sở Sở rời đi bóng lưng há to miệng, lập tức lại yên tĩnh trở lại. Trương Danh Sơn lúc đầu cũng nghĩ đuổi theo ra đi, nhưng là cân nhắc đến Lâm Thần đám người, thì cũng thôi đi. Trong phòng bầu không khí trở nên dị thường xấu hổ. "Danh Sơn, hôm nay cơm này ăn đến không sai biệt lắm." Giang Hải Đào đứng người lên, lạnh lùng nhìn Trương Danh Sơn, "Về sau chúng ta vẫn là ít lui tới à?" "Ta lão công nói đúng, hai chúng ta ra ít lui tới, đối với mọi người đều tốt." Tường Mẫn lạnh lùng nói xong một câu sau nhìn về phía Lâm Thần. "Tiểu thần, chúng ta về nhà." "Chưa ăn no nói, A Di cho ngươi thêm làm một bàn ăn ngon." Lâm Thần cười gật gật đầu. Năm người lập tức đi ra phòng. Lưu tại bên trong phòng Trương Danh Sơn sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng ngập trời. "Hừ, ta ngược lại muốn nhìn kia thanh niên có thể có bản lĩnh gì. Làm trái quy tắc thao tác cho Giang Hải Đảo đưa nhiều như vậy nghiệp vụ, lợi nhuận vẫn là cao nhất. Cái này cùng tặng không tiền khác nhau ở chỗ nào? Ngươi chỉ cần mang theo ta cùng một chỗ phát tài, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời không tốt sao? Ngươi đã đối với ta như thế không nể tình, vậy cũng đừng trách ta không nhân nghĩa." Trương Danh Sơn lạnh lùng lẩm bẩm nói. Hắn cũng không tin như thế làm trái quy tắc thao tác, Dung Đầu Chí Địa cao tầng có thể chịu. Hắn cũng không tin kia Lâm Thần đứng sau lưng là Dung Đầu Chí Địa chân chính cao tầng. Muốn thật là như thế, Giang Hải Đào công ty quy mô khẳng định so hiện tại còn muốn lớn mấy lần. Sở Sở nha đầu kia khuyên như thế nào? Lúc này, Trương Danh Sơn thê tử tại cửa ra vào thở hổn hển. Nhìn thấy cũng chỉ còn lại có Trương Danh Sơn phòng sương sở. "Lão Giang bọn hắn đây, đi nhanh như vậy?" "Hừ, cái kia nghịch nữ, ngay mặt hủy đi ta đài, trở về lại trường trị nàng." Trương Danh Sơn hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy đi ra phòng. Trương Danh Sơn thê tử vội vàng đuổi theo. Trải qua quầy lễ tân, "Trương tiên sinh, các ngươi bàn kia còn không có đưa tiền đây." Quầy lễ tân vội vàng gọi lại Trương Danh Sơn cùng vợ hắn. Trương Danh Sơn sững sờ, "Vừa rồi đi mấy cái kia không đưa tiền sao? Bọn hắn nói là ngươi mời khách." "Đi, bao nhiêu?" Trương Danh Sơn hít sâu một hơi. Quầy lễ tân nhìn thoáng qua Trương Danh Sơn, tại trên máy vi tính điểm một cái. "Trương tiên sinh, hết thẻ 5432." Trương Danh Sơn nghe được cái số này, chỉ cảm thấy trong lòng lại là lấp kín. Cho tiền sau vội vàng rời đi tiệm cơm. Lâm Thần lái phe ra GSF90 đem xe chậm rãi dừng ở dưới lầu. Tay lái phụ Giang Lỗi còn không nỡ xuống xe. "Tranh thủ thời gian xuống xe a, một hồi tỷ ngươi trở về lại được gọi ngươi." Lâm Thần bất đắc dĩ nói ra. Tiểu tử này nhất định phải ngồi xe thể thao, kết quả đem hắn tỷ đẩy ra Giang phụ Giang Mâu trên xe. "Tốt a." Giang Lỗi lúc này mới lưu luyến không rời xuống xe. Lâm Thần tra xét một cái Giang Lỗi độ thân mật. 86 vẫn là rất cao. Xem ra chiếc xe kia đưa chịu tới vị. Trong chốc lát, Giang Tuyết Vi ba người cũng trở về ra. Vừa rồi xác thực không sao cả ăn no, Tưởng Mẫn lại làm cả bàn món ăn. Chương 490, Giang Tuyết Vi họp lớp chương 490, Giang Tuyết Vi họp lớp Giang Tuyết Vi cùng Lâm Thần đi và ước định xong tiệm cơm cửa phòng miệng. Lâm Giang Tuyết Vi kéo Lâm Thần cánh tay đi vào phòng, trong phòng nguyên bản náo nhiệt đàm tiếu âm thanh trong nháy mắt im bặt mà dừng, hơn 20 ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bọn hắn. Đám người đều bị đây nhan trị kỳ cao một đôi cho nhìn ngây người. Giang Tuyết Vi dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trên mặt cách ra ngọt ngào nụ cười. Mọi người đều tại nha, đã lâu không gặp. Ủy viên học tập thật là càng ngày càng đẹp. Một cái giữ lại sóng vai tóc ngắn nữ sinh lập tức cười tán dương. Tuyết Vi, đây là bạn trai của ngươi phải không? Dáng dấp thật là đẹp trai a. Một người khác mặc màu đỏ áo lông nữ sinh cũng đi theo phụ họa, ánh mắt tại Lâm Thần trên thân tò mò dò xét. Đây chính là ta cái kia cao trung chơi rất tốt bằng hữu, Diêm Tư Tâm. Giang Tuyết Vi hướng phía nàng vui vẻ khoát khoát tay, lập tức hướng về phía Lâm Thần thấp giọng nói ra. Lâm Thần khẽ gật đầu mỉm cười hào phóng chào hỏi. Các ngươi tốt, ta gọi Lâm Thần, là Tuyết Vi bạn trai. Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả nam đồng học nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt đều mang tới hâm mộ, có mấy cái đã từng thầm mến qua Giang Tuyết Vi, ánh mắt bên trong càng là xen lẫn một tia địch ý. Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi sau khi ngồi xuống, một cái vóc người hơi mập, mặc màu đen áo giả kịch nam sinh đứng lên đến. Hắn gọi Triệu Cường, vỗ tay hấp dẫn mọi người chú ý rồi nói ra, hôm nay trận này học lớp là lớp trưởng tổ chức kéo đến, tổ chức như vậy một trận tụ hội không dễ dàng. Ta đề nghị a, chúng ta mỗi người cho lớp trưởng 1.000 khối. Đương nhiên, nữ sinh cũng không cần cho, nam sinh mời khách, như vậy mọi người cũng có thể ăn xong chơi tốt. Lời kia vừa thốt ra, rất nhiều cái nam sinh sắc mặt hơi đổi một chút. Dù sao mọi người phần lớn vẫn là học sinh, 1.000 khối không phải cái số lượng nhỏ, với lại một trận tụ hội tựa hồ cũng không hao phí nhiều tiền như vậy. Nhưng mọi người đều không muốn tại bạn học cũ trước mặt mất mặt mũi, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười đồng ý. Giang Tuyết Vi hơi nhíu cao mày, cùng Diêm Thư Tâm lặng lẽ thương lượng một chút, suy tư một lát sau nói ra, mọi người đó là bạn học cũ ôn chuyện, không cần thiết khiến cho quy mô quá lớn. Với lại cũng không cần cố ý mời chúng ta nữ sinh, tất cả mọi người là học sinh nghèo, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ta cảm thấy một người 500 là đủ rồi. Dạng này đã có thể bảo chứng tụ hội khối lượng, cũng sẽ không cho mọi người tạo thành quá lớn gánh vác, mọi người cảm thấy thế nào? Giang Tuyết Vi lời này vừa nói ra, lúc này có rất nhiều cái nam sinh cảm kích nhìn về phía nàng. Ta cảm thấy Tuyết Vi nói rất tốt, chúng ta nữ sinh lại không phải không có tiền, không cần làm những này. Diêm Thư Tâm phụ hòa nói. Lâm Thần trong lòng nhất thời đối với Giang Tuyết Vi cái này khuê mật giác quan tốt không ít. Có tiện nghi không chiếm vương bát đạn. Đây là xã hội bây giờ tất cả người chung nhận thức. Chớ nói chi là 500 khối đối với một cái học sinh đến nói. Còn lại nữ sinh cũng đều nhao nhao đồng ý Giang Tuyết Vi đề nghị. Các nàng trước khi đến vốn là không nghĩ qua ăn miễn phí bữa ăn, chỉ có lớp trưởng Lý Dương cùng đề nghị Triệu Cường sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cười gật đầu. Vậy liền nghe ủy viên học tập, vẫn là ủy viên học tập muốn chú đáo. Tụ hội bắt đầu, phục vụ viên lần lượt mang thức ăn lên, trong phòng tràn ngập đồ ăn hương khí. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, hồi ức cao trung thời gian, bầu không khí dần dần thân thiện lên. Lâm Thần cũng cắm không vào nói, có chút nhàm chán. Lúc này, một người mặc nhãn hiệu áo lông nam sinh tùy ý đem chìa khóa xe đặt lên bàn, chìa khóa bên trên tiêu chí tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Bên cạnh đồng học đôi mắt lập tức thấy được, kinh ngạc nói, ấy, Hạo ca, ngươi đều mở ra BMW à? Nam sinh kia cũng chính là Tôn Hạo, mỉm cười, ra vẻ khiêm tốn nói, này, ta ba vừa mua cho ta, nói về sau đi ra ngoài thuận tiện điểm. Hôm qua ta mở ra đi vùng ngoại ô đi lòng vòng, điều khiển tính quả thật không tệ. Và, Tôn Hạo, ngươi cũng quá lợi hại đi. Hạo ca, về sau phát đạt cũng đừng quên chúng ta a. Xung quanh đồng học nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục cùng lấy lòng âm thanh. Tôn Hạo một mặt đắc ý, thưởng thụ lấy đám người tung hô, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Giang Tuyết Vi, mang theo một tia khoe khoang. Giang Tuyết Vi nhếch miệng, thấp giọng nói, gia hỏa này cao trung liền ỉ vào trong nhà có chút tiền, cả ngày khoe của. Không nghĩ tới mấy năm, không biến mất điểm ngược lại càng có thể trang. Đó là, sớm biết có Tôn Hạo ta liền không tới. Diêm Thư Tâm cũng là chán ghét nhìn thoáng qua Tôn Hạo. Lâm Thần nghe hai nữ nói chuyện với nhau âm thanh, cũng là mỉm cười. Học lớp là như thế này, ngoại trừ miễn bằng cấp, đó là khoe của. Tóm lại, nhất định phải tìm một chút trên người mình so người khác tốt điểm tới chứng minh một cái. Chứng minh hắn qua so người tốt. Soái ca, ngươi cùng Tuyết Vi tại sao biết? Không nghĩ đến cô nàng này thế mà bắt lấy ngươi như vậy cái đại soái ca, thật là thiên lý bất dung à. Diêm Thư Tâm lúc này đem thoại để chuyển đến Lâm Thần trên thân. Thử, thư thái ngươi có ý tứ gì? Ta cũng là rất ưu tú tốt ta. Giang Tuyết Vi chưa đầy méo méo Diêm Thư Tâm bên hông thì mềm. Ta nhập học thời điểm là Tuyết Vi mang ta đi ký túc xá, sau đó liền nhận thức. Lâm Thần cười nhạt nói, ngươi so Tuyết Vi nhỏ hơn một lớp. Tốt ta, tìm đại soái ca bạn trai coi như xong, ngươi còn trâu già gặm cỏ non. Diêm Thư Tâm chỉ cảm thấy trái tim đau. Hắc hắc, hâm mộ a. Giang Tuyết Vi đắc ý hơi ngửa đầu. Hâm mộ chết ta. Lâm Soái ca, ngươi còn có hay không giống như ngươi soái bằng hữu, kém một chút cũng được. Giới thiệu cho ta nhận thức một chút chứ. Bên kia Tôn Hạo bị đám người một trận lấy lòng, chính nhất mặt Xuân Phong đắc ý giả bộ như lơ đãng nhìn thoáng qua Giang Tuyết Vi phương hướng, kết quả phát hiện Giang Tuyết Vi cùng Diêm Thư Tâm đang cùng cái kia gọi Lâm Thần người trò chuyện đang vui vẻ. Lúc này trong lòng hiện ra một tia chưa đầy. Ban đầu lên cấp 3 thời điểm, hắn liền đối với Giang Tuyết Vi có ý tứ. Bất quá nghe nói Giang Tuyết Vi có một cái thiết đầu em bé đệ đệ, ai khi dễ tỉ hắn liền đánh người đó, hoàn toàn không muốn sống loại kia. Lại thêm Giang Tuyết Vi đối với bất kỳ nam sinh nào đều là một bộ băng sơn mặt, một bộ người sống đừng gần bộ dáng. Nhất là đối với hắn, càng là như vậy. Tốt nghiệp sau đó hắn lên đại học xem quen rồi phẫu thuật thẩm mỹ cùng trên mặt thật dày một tầng fan mỹ nữ. Lúc này mới có chút hối hận ban đầu có một cái như thế chất lượng tốt đại mỹ nữ thế mà không có nắm chặt. Lần này họp lớp hắn lúc đầu không muốn tới, hàng năm đều có, hắn đều đã tới mấy lần. Trang cũng trang không sai biệt lắm. Lần này nghe được Lý Dương cùng Triệu Cường nói Giang Tuyết Vi muốn tới, hắn lúc này mới tới tham gia. Không nghĩ đến Giang Tuyết Vi thế mà đã có bạn trai. Bất quá cũng là, Giang Tuyết Vi loại này nhàn trị người, căn bản không thiếu người theo đuổi. Với lại, Tôn Hạo nhìn Lâm Thần tấm kia mặt đẹp trai, tâm lý đấu kỵ đồng thời, chưa đầy càng sâu. Ủy viên học tập, ngươi không hảo hảo giới thiệu một chút bạn trai ngươi a? Ngươi thế nhưng là chúng ta ban một bảo, đây đột nhiên có bạn trai không được cho chúng ta giúp ngươi kiểm định một chút. Tôn Hạo nhìn về phía Giang Tuyết Vi cùng Lâm Thần mở miệng nói. Lý Dương cùng Triệu Cường lập tức phụ họa Tôn Hạo nói. Đúng rồi a Giang mỹ nữ, giới thiệu một chút ta. Giang mỹ nữ đột nhiên mang cái bạn trai, chúng ta những nam sinh này thế nhưng là tan nát cõi lòng đầy đất ta. Chương 491, đưa ngươi một cô phe ra gì? Chương 491, đưa ngươi một cô phe ra gì? Giang Tuyết Vi nhíu nhíu mày, tâm lý rất là phiền chán, nhưng trở ngại đồng học thể diện, vẫn là nói, cũng không có cái gì tốt giới thiệu, bạn trai ta giống như ta tại Thục Châu đại học đọc sách. Tôn Hạo khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhìn như thân thiện lại mang theo xem kỹ nụ cười, ánh mắt tại Lâm Thần trên thân trên dưới dò xét. Thục Châu đại học học sinh à, có thể đem lớp chúng ta hoa đuổi tới tay, khẳng định không đơn giản. Lâm huynh đệ, học ngành nào nha? Lâm Thần thần sắc bình tĩnh. Máy tính. Tôn Hạo ra vẻ sợ hãi thán phục. Máy tính chuyên nghiệp cạnh tranh có thể kịch liệt, hàng năm tốt nghiệp nhiều người như vậy, muốn ra đầu không dễ dàng á, không giống ta, sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào ta ba công ty, tài nguyên nhân mạch đều có sẵn. Hắn vừa nói, một bên vô tình hay cố ý lộ ra được trên tay khối kia nhìn lên giá cả không ít đồng hồ. Xung quanh một chút đồng học lại bắt đầu phụ họa. Hạo ca đó là lợi hại, điểm xuất phát liền so với chúng ta cao nhất mạng lớn. Đúng vậy a, Hạo ca về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Tôn Hạo trong lòng đắc ý Lâm huynh đệ, máy tính nghề này cũng không dễ dàng như vậy tìm việc làm a, trong nhà ngươi là làm cái gì? Nếu là trong nhà có điều kiện nói, cũng có thể đi lập nghiệp. Tôn Hạo một bộ là Lâm Thần suy nghĩ bộ dáng. Giang Tuyết Vi đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa, nghe được Tôn Hạo nói lúc này liền muốn phát tác. Lâm Thần nhẹ nhàng vỗ vô Giang Tuyết Vi tay, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. Diêm Thư Tâm cũng thấp giọng khuyên, gia hỏa này trong nhà xác thực có chút địa vị, chúng ta có thể không đắc tội liền không đắc tội. Nhìn một chút được rồi, cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi đi thôi. Giang Tuyết Vi còn muốn nói điều gì, nhưng Lâm Thần đã mở miệng. Trong nhà cũng tạm được, mở cái siêu thị mini. Siêu thị mini? Ngươi sẽ không tính toán tốt nghiệp sau đó mang theo lớp chúng ta hoa cùng ngươi cùng một chỗ thủ siêu thị à? Ta đi. Tôn Hạo khoa trương nhìn Lâm Thần. Nếu không ngươi vẫn là đến ta bà công ty a. Thục Châu đại học tốt nghiệp vẫn là có hàm lượng vàng, xem ở lớp chúng ta hoa trên mặt mũi, ta có thể cho ta bà cho ngươi mở chút cao tiền lương. Tuy nói không thể so với những cái kia đại hán, nhưng đãi ngộ khẳng định so ngươi trông coi kia siêu thị mini tốt hơn nhiều. Lúc này những người khác cũng cảm giác có chút không được bình thường. Đây Tôn Hạo trong lời nói có hàm ý a. Trong lúc nhất thời bầu không khí cũng có chút lạnh xuống. Chỉ có lớp trưởng Lý Dương cùng Triệu Cường còn tại phụ họa Tôn Hạo nói. Hạo ca đó là đại khí. Đủ nhân nghĩa. Hạo ca, ta tốt nghiệp sau đó có thể đi ngươi ba công ty đi làm sao? Tôn Hạo vung tay lên. Dễ nói dễ nói. Chúng ta đều là bạn học cũ, chỉ cần có năng lực đều có thể liên hệ ta. Đủ. Giang Tuyết Vi thật sự là chịu không được Tôn Hạo bọn hắn như thế tổn hại mình bạn trai. Có mấy cái phá tiền ở nơi đó giả trang cái gì đây? Vì em đút. Là cái gì rất tốt xe sao? Giang Tuyết Vi nói đến đem phe ra gì SF90 chìa khóa xe hướng trên mặt bạn con ra. Bạn trai ta đưa ta, ngươi mua lên sao? Ngươi đây đức hạnh cũng liền có thể tại trước mặt bạn học khoe khoang ngươi kia đáng thương cảm giác ưu việt. Giang Tuyết Vi trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lâm Thần nguyện ý cho nàng đồng học mặt mũi, nàng cũng không thể để mình bạn trai chịu loại này bị khuất. Lâm Thần nhìn thấy Giang Tuyết Vi cái chìa khóa xe ném ở trên bàn, hơi sững sờ, lập tức trong mắt hiện ra một tia bất đắc dĩ cùng cương triều. Hắn biết Giang Tuyết Vi là đau lòng mình bị Tôn Hạo như vậy ép buộc, mới nhịn không được xuất thủ phản kích. Lâm Thần nhẹ nhàng nắm chặt Giang Tuyết Vi tay. Giang Tuyết Vi đưa cho Lâm Thần một cái ánh mắt. Người bạn gái tuyệt đối sẽ không để cho người chịu bị khuất. Những người khác ánh mắt đều bị trên bàn cái tia phe ra gì chìa khóa xe hấp dẫn, con mắt trong nháy mắt trở lớn, trên mặt viết đầy khiếp sợ. Tuy nói ở đây rất nhiều người bình thường đối với BMW nút mẹ xe Mercedes-Benz, Audi những này phổ biến xe sang trọng tương đối quen thuộc. Nhưng phe ra gì chìa khóa xe bên trên kia tính tiêu chí thúc ngựa tiêu chí, bọn hắn vẫn là nhận ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng vang lên một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh, mọi người châu đầu ghé tai, ánh mắt tại Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi trên thân vừa đi vừa về dò xét, tràn đầy khó có thể tin. Đây là phe ra gì chìa khóa xe. Trời ạ, Tuyết Vi bạn trai thế mà đưa nàng một cỗ phe ra gì, đây cũng quá hảo đi. Không nghĩ đến a, Lâm Thần nhìn lên biết điều như vậy, thế mà như vậy có thực lực. Ta liền nói, lấy Giang Tuyết Vi tốt như vậy điều kiện, làm sao khả năng tìm một cái chỉ trưởng soái học sinh bình thường. Vừa rồi còn tại phụ họa Tôn Hạo mấy người, giờ phút này trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, biểu tình trở nên hết sức khó xử. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, một mực bị Tôn Hạo gièm pha Lâm Thần, cư nhiên như thế thâm tàng bất lộ. Vũ Thảo, Tuyết Vi, bạn trai ngươi có tiền như vậy ngươi thế mà không nói cho ta. Diêm Thư Tâm nhìn trên bàn phe ra gì chìa khóa xe, không thể tin nhìn Giang Tuyết Vi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lại xoáy lại có tiền. Trời ạ, lúc nào thượng thiên cũng ban cho hắn một cái dạng này bảo tàng bạn trai a. Tôn Hạo nhìn thấy chìa khóa xe một khắc này, sắc mặt cũng thay đổi, nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia chìa khóa xe. Vừa rồi hắn còn tại trước mặt mọi người dương dương đắc ý khoe khoang mình bị em đút, không nghĩ đến trong nháy mắt liền bị Giang Tuyết Vi hung hăng đánh mặt. Hắn trong lòng vừa sợ vừa giận, càng nhiều là khó có thể tin. Giang Tuyết Vi không chút nào yếu thế tiếp tục mở miệng. Ngươi không phải một mực khoe khoang nhà ngươi có tiền sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Đến cùng là ai không có tư cách đối với người khác sinh hoạt khoa tay múa chân? Tôn Hạo cắn răng, hắn hừ lạnh một tiếng. Đưa ngươi một cỗ phe ra gì? Ngươi liền tội a? Nói không chừng là thuê đến đâu, có cái gì tốt khoe khoang? Một cỗ phe ra gì, nhà bọn hắn tuy nói cũng mua được, nhưng không cần thiết. Chớ nói chi là tiễn biệt người một cỗ. Lâm Thần cười nhạt một tiếng. Hết ngồi đáy giếng, đừng có dùng người kia hẹp hỏi tư tưởng đến phỏng đoán người khác. Diêm Thư Tâm cái thứ nhất đứng ra phản bác. Tôn Hạo, lời này của ngươi nói đến liền không có ý tứ. Tuyết Vi là dạng gì người, mọi người cao trung đồng học 3 năm còn không rõ ràng làm sao. Nàng là loại kia sẽ thuê chiếc xe đến chống đỡ mặt mũi người. Những bạn học khác cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy Diêm Thư Tâm nói đến có lý. Đúng rồi à, ngươi vừa rồi nói những lời kia, người ta Lâm huynh đệ đều không có nói cái gì. Ngươi làm sao còn có thể càng ngày càng quá phận đây? Đó là. Nói chuyện cơ bản đều là nữ đồng học. Tôn Hạo như thế nào đi nữa, cũng không trở thành trả thù nữ sinh a. Được rồi, mọi người dù sao đều là sớm chiều ở chung 3 năm bạn học, có chuyện hảo hảo nói đi. Triệu Cường vội vàng đánh lên giảng hòa. Một bên Lý Dương cũng tranh thủ thời gian phụ họa. Đúng vậy a. Tôn Hạo chính là nói chuyện tương đối thẳng, Ban Hoa ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Một bên Tôn Hạo vẫn còn có chút không tin Lâm Thần sẽ như vậy có tiền. Tiễn biệt người một cỗ phe ra gì? Bốc phe ta. Như vậy có thân phận có địa vị, vừa rồi hắn như vậy nói sẽ không tức giận. Tôn Hạo vừa định mở miệng nói chuyện, lúc này cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Đông đông đông. Lý Dương phản ứng đầu tiên đi qua. Ta đi mở cửa. Nói xong đứng dậy hướng phía cửa phòng đi đến, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt có người gõ cửa, không phải không khí này tiếp tục nữa xác định vững chắc đắc xảy ra chuyện. Đây nếu là Giang Tuyết Vi bạn trai thật như vậy có thực lực, lại không nể mặt mũi. Liên vừa rồi hắn cùng Triệu Cường hành vi, thỏa đáng chịu không nổi. Chương 492, Lâm Tiên Sinh chào ngài. Chương 492, Lâm Tiên Sinh chào ngài. Lý Dương mở cửa ra, nhìn thấy đứng ngoài cửa một người mặc thời thượng trang phục bình thường tuổi trẻ nam tử, cũng không phải là tiệm cơm phục vụ viên trang phục. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Người tìm ai? Tôn Hạo lúc này nhìn thấy đứng ngoài cửa người, lập tức hai mắt tỏa sáng. Vội vàng đứng dậy, trên mặt trong nháy mắt chất đầy nhiệt tình nụ cười. Quý ca, làm sao ngươi biết ta tại nơi này? Vừa nói, một bên bước nhanh đi ra cửa. Người này chính là nhà này tên là Duyệt Tân lâu tiệm cơm thiếu đông gia quý. Quý nhìn thấy Tôn Hạo, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngươi thế mà cũng tại? Trong lòng lập tức hiện lên một tia khiếp sợ. Tôn Hạo thế mà nhận thức thứ đại nhân vật này, hơn nữa còn có thể tại trên một cái bàn ăn cơm. Tôn Hạo có chút im lặng. Quý ca, ngươi không phải tới tìm ta? Quý vừa muốn mở miệng, trước bàn cơm Triệu Cường vừa cười vừa nói, Hạo ca, bằng hữu đến cũng không giới thiệu một chút nha. Có thể làm cho Tôn Hạo gọi ca, thân phận địa vị khẳng định không tầm thường, đây nếu có thể quen biết một chút, khẳng định có chỗ tốt. Tôn Hạo cười nhìn về phía đám người. Vị này đó là chúng ta hiện tại ăn cơm chỗ ngồi, Duyệt Tân lâu thiếu đông gia, quý ca. Đám người nghe nói, không khỏi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Quý, không nghĩ đến trước mắt vị này tuổi trẻ nam tử đúng là nhà này tiệm cơm thiếu đông gia. Mấy nữ sinh ánh mắt lúc này sốt ruột lên, bắt đầu nhỏ giọng châu đầu ghé thai. Cơm này cửa hàng quy mô cũng không tính là nhỏ. Làm gì cũng phải mấy ngàn bạn mới làm lên a. Thỏa đáng chất lượng tốt bạn trai nhân tuyển a. Quý mười phần lễ phép. Các ngươi tốt, ta gọi Quý. Vừa nói, một bên nhìn chung quanh một cái bên trong phòng đám người, ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân thể, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Tôn Hạo lúc này lòng tự tin lại đi lên. Giang Tuyết Vi, cái này mới là thật có tiền có thực lực. Ngươi cũng đừng thật tin hắn đưa ngươi một cỗ phe ra gì cái gì cái gì. Đến lúc đó bị lừa xe còn bị thu hồi đi. Tôn Hạo rêu cợt nói. Lúc này Quý một mặt ngốc bức. A, cái gì? Ngốc bức. Giang Tuyết Vi cạn lời mắng một tiếng. Quý nhìn thấy nói chuyện là Giang Tuyết Vi sau đó, lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp hướng phía Lâm Thần đi đến, khắp khuôn mặt là cung kính. Lâm tiên sinh, chào ngài. Biến cố này để bên trong phòng đám người đều nhìn không rõ. Đây người không phải Tôn Hạo bằng hữu, không phải Tôn Hạo tìm đến cho mình chấn nhà máy. Tôn Hạo lập tức ngây ngẩn cả người, mộng bức nói, Quý ca, ngươi nhận thức người này? Lâm Thần nhíu mày, nhìn Quý. Ta nhận thức ngươi sao? Quý vội vàng nói, ngài không nhớ rõ ta là bình thường, Nô Nhất Phàm ngài còn nhớ rõ sao? Liên gái nhà kêu bên trong làm vật dụng trong nhà. Lâm Thần suy tư một chút, ẩn ẩn có một chút ấn tượng. Có chút ấn tượng. Quý vội vàng nói, ban đầu ta đi theo kia họ Ngô đắc tội ngài, cũng may ngài đại nhân có đại lượng không cùng ta so đo. Vừa rồi ta nhìn thấy ngài tiến vào cái này phòng, lúc này mới đến chào hỏi, muốn theo ngài bồi cái không phải, thuận tiện cảm tạ ngài ban đầu không truy cứu tri ân. Lời vừa nói ra, bên trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả người ánh mắt đều đặt ở Lâm Thần trên thân. Diêm Thư Tâm kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Xem ra hắn đưa cho Giang Tuyết Vi phe ra gì là thật. Trong lòng cũng yên tâm không ít. Đồng thời cũng có chút áy náy. Nàng vừa rồi nghe được Tôn Hạo nói, thật là có chút hoài nghi lên Lâm Thần. Diêm Thư Tâm có chút ảo não. Đúng vậy a, Tuyết Vi thông minh như vậy, làm sao lại bị lừa? Lý Dương cùng Triệu Cường sắc mặt cũng mười phần đặc sắc. Tâm lý vô cùng may mắn mới vừa rồi không có mở miệng trực tiếp giúp đỡ Tôn Hạo trào phúng Lâm Thần, chỉ là phụ họa Tôn Hạo mấy câu. Không phải thỏa đáng xong đợi a? Liền ngay cả Duyệt Tân lâu thiếu đông gia đối với Lâm Thần đều thấp như vậy tư thái cung kính như thế. Đây nếu là, Lý Dương cùng Triệu Cường cũng không dám nghĩ bọn hắn làm mất lòng Lâm Thần sẽ là hậu quả gì. Tôn Hạo càng là một mặt khó có thể tin. Không phải, đến thật. Đây, cái này sao có thể? Tôn Hạo tự lẩm bẩm, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ, phẫn nộ, xấu hổ chờ tâm tình đan vào một chỗ. Giang Tuyết Vi trên mặt tắt tràn đầy kiêu ngạo đủ cười, nàng chăm chú kéo Lâm Thần cánh tay, nhìn về phía Tôn Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Không có việc gì, đều đi qua. Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng nói, ta ơn ngài tha thứ. Quý trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng lại bái. Tôn Hạo nghe Lâm Thần cùng Quý đối thoại, trong lòng càng cảm giác khó chịu, cắn răng, không cam lòng hỏi, Quý ca, hắn đến cùng thân phận gì, để ngươi như vậy kính trọng hắn? Quý nhìn Tôn Hạo liếc nhìn, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường. Tôn Hạo, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Ngươi chỉ cần biết rằng, Lâm Tiên Sinh không phải ngươi có thể đắc tội nổi người là được rồi. Ta khuyên ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi cầu Lâm Tiên Sinh tha thứ, nói không chừng còn có thể cứu. Tôn Hạo khinh thường mở miệng nói, đồng thời ánh mắt chỗ sâu có một chút thương hại. Ban đầu Ngô Nhất Phàm trong nhà tài sản quá ức, còn không phải rơi vào cái đóng cửa hạ tràng. Về sau hắn hỏi thăm một chút, nghe nói Dung Đầu Chí Địa xuất thủ, lập tức kinh sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngàn ước đại tập đoàn A, tuy nói không biết Lâm Thần phía sau là ai, nhưng lái nổi đại thần lặn, còn cùng Dung Đầu Chí Địa có quan hệ, khẳng định không tầm thường. Tôn Hạo bị Quý ánh mắt nói, trong lòng vừa tức vừa buồn bực, nhưng lại không dám phát tác. Hắn cảm giác mình hôm nay tựa như tên hề, một mực ở trước mặt mọi người xấu mặt. Tôn Hạo có chút hối hận đến tham gia cái này học lớp. Vệ không có chứa vào còn chọc một thân tao, còn tựa hồ làm mất lòng một đại nhân vật. Nhưng là nhường hắn hiện tại làm lấy nhiều như vậy bạn học cũ mặt, đặc biệt là đã từng đối tượng thầm mến mặt, cho nàng bạn trai quỳ xuống xin lỗi, đó là không có khả năng. Hắn Tôn Hạo đó là từ đây lầu 4 nhảy xuống, ngã chết, cũng tuyệt đối không có khả năng quỳ xuống xin lỗi. Đúng, ngươi không phải nói hắn đưa cho bạn gái một cỗ phe ra gì sao? Ta nhắc nhở ngươi một cái, ban đầu ta nhìn thấy vị này mở thế nhưng là giá trị gần nước xe. Xem ở Tôn Hạo mụ mụ cùng hắn mụ mụ là bằng hữu phân thượng, Quý khe khẽ thở dài, vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở. Tôn Hạo vừa rồi trong lòng nổi lên cỗ này tuyệt không xin lỗi chơi liều nhi lúc này liền tản. Trong lúc nhất thời chân đều có chút như nhũ ra. Mở xe gần lúc. Giang Tuyết Vi vô thanh vô tức nói chuyện cái như bức như vậy đại lao, còn như thế tốt tính. Tôn Hạo càng nghĩ chân càng mềm, vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quý vui mừng nhìn một màn này. Trẻ con là dễ dạy. Bên trong phòng đám người đều trầm mặc, mấy nữ sinh có chút không đành lòng, bà đầu đừng hướng ở bên. Lâm Tiên Sinh, ta cho ngài quỳ xuống xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta mạo phạm. Quỳ đều quỳ, Tôn Hạo cắn răng một cái, dứt khoát đem đầu túi trên mặt đất la lớn. Lúc này có phục vụ viên từ bên ngoài đi qua. Quý nhướng mày, đóng cửa lại. Vâng. Phục vụ viên xem xét là Quý, không dám nói thêm cái gì, mau đem cửa đóng lại sau bước nhanh rời đi. Giờ phút này bên trong phòng tất cả người ánh mắt toàn đều tụ tập tại Lâm Thần trên thân, muốn biết hắn sẽ làm thế nào. Giang Tuyết Vi trong lòng cũng có chút không đành lòng, dù sao cũng là 3 năm đồng học. Lúc ấy vừa nghĩ đến vừa rồi hắn nội hàm Lâm Thần cô này phách lối sức lực, kia vẻ bất nhẫn lập tức tan thành mây khói. Lâm Thần đơn giản sửa sang lại một cái y phục, lập tức đứng lên đến, hướng phía quỳ trên mặt đất Tôn Hạo từng bước một đi đến. Bên trong phòng đám người ánh mắt cũng theo Lâm Thần di động. Tôn Hạo khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thần từng bước một đi tới, lập tức có chút sợ hai hướng phía sau lưng từng bước một xê dịch. Thằng đến tối lui đến góc tường lui không thể lui. Lâm Thần ngồi xổm người xuống, nhìn giờ phút này sợ hãi vô cùng Tôn Hạo, trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Chương 493, ta có thể không cần danh phận chương 493, ta có thể không cần danh phận buông tay, không nhẹ không nặng vô vô Tôn Hạo mặt, kia nhìn như tùy ý động tác lại ẩn chứa 10 phần cảm giác áp bách. Người tên gì tới? Hạo ca đúng không? Tôn Hạo bị Lâm Thần cử động này dọa đến toàn thân kịch liệt run lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bờ môi không chỗ ở run rẩy. Không, không phải, ngài gọi ta Tiểu Hạo là được. Lâm Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng lên. Tất cả người ánh mắt trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn, biểu hiện trên mặt khác nhau, có khiếp sợ, có e ngại, có xấu hổ. Lâm Thần hít sâu một hơi. Nguyên bản một trận hào hào học lớp, ta là nghĩ đến Tuyết Vi nhìn thấy các ngươi ngưỡng bạn học cũ này nói không chừng thật vui vẻ, cũng không biết đến cùng đang giả vờ cái thứ gì. Lời này vừa ra, một bên vốn là có chút sợ hai Lý Dương cùng Triệu Cường tranh thủ thời gian mở miệng nói, Lâm Tiên Sinh ngài nói là chúng ta nguyên nhân. Ta nói xin lỗi ngài, thật xin lỗi. Lâm Tiên Sinh thật xin lỗi. Giang Ban Hoa thật xin lỗi. Lâm Thần không có phản ứng hai cái này thằng hề. Tôn Hạo, hôm nay xem ở Tuyết Vi trên mặt mũi, ta tạm thời không truy cứu cái kia vừa mới nói những lời kia. Từ phiến 10 cái tát, sau đó lăn ra ngoài. Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng nói, ta cầu thả. Tuyết Vi, bạn trai ngươi đơn giản quá đẹp rồi. Diêm Thư Tâm trong mắt đều toát ra tinh tinh. Giang Tuyết Vi nghe được Diêm Thư Tâm nói, thập phần vui vẻ. Đó là, có thể lập tức liền phản ứng lại, mang theo cảnh giác ý vị nhìn Diêm Thư Tâm. Không nên có tâm tư có khác ga. Đây là bạn trai ta. Diêm Thư Tâm hướng phía Giang Tuyết Vi liếc mắt đưa tình, đôi tay kéo Giang Tuyết Vi cánh tay. Ta có thể không cần danh phận nha Tuyết Vi bảo bối không sẽ cùng ngươi tranh thủ tình cảm. Giang Tuyết Vi tâm lý một loại ác hàn, thất ra Diêm Thư Tâm tay cười mắng, nghĩ đẹp. Tôn Hạo giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liên tục không ngừng gật đầu, âm thanh vậy mà mang theo một tia giọng nghẹn nào. Lâm Thần, ta thật biết sai, về sau cũng không dám nữa, cầu ngươi giờ cao đánh khẽ. Tôn Hạo nào dám có chút do dự, lúc này nâng tay lên, ba, ba, ba. Thanh thúy cái tát âm thanh tại bên trong phòng liên tiếp vang lên. Mỗi một cái, hắn trên mặt liền nhiều một phần dấu đỏ, cường độ lớn, phản phất muốn đem mình mặt tắt đến chết lặng. Đám người đều bị một màn này cả kinh mở to hai mắt nhìn, có người không đành lòng nhìn thẳng, đem ánh mắt rời đi. Có người tắc lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, dù sao Tôn Hạo trước đó hành động thực sự để người phản cảm. Diêm Thư Tâm há to miệng, trong mắt tràn đầy rung động. Thật là quá tàn nhẫn, bất quá tốt kích thích. Lý Dương cùng Triệu Cường sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run nhẹ nhẹ, may mắn mình vừa rồi không có tiếp tục đi theo Tôn Hạo tìm đường chết. Mười bàn tay phiên xong, Tôn Hạo mặt đã sưng lên thật cao, giống như là bị xung khí đồng dạng, đỏ rực một mảnh, khóe miệng thậm chí tràn ra một vệt máu. Có thể gặp có cháu Hạo lực đạo lớn bao nhiêu. Tôn Hạo cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, dùng kêu bao hàm sợ hãi cùng cầu khẩn ánh mắt nhìn Lâm Thần, âm thanh run rẩy. Lâm Thần, ta đánh xong. Lâm Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cút đi. Tôn Hạo như nhặt được đại xá, liên tục không ngừng mà đứng dậy, bước chân lảo đảo hướng về cửa ra vào đi đến. Đúng lúc này, một bên quý cụ cụ vài tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tôn Hạo, ngữ khí bất thiện. Không phải để ngươi lăn ra ngoài sao? Nghe không hiểu có phải hay không? Tôn Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt hiện lên một tia cùng quất đủ, nhưng hắn không dám có chút phản kháng, đành phải chậm rãi ngồi xuống, sau đó gian nan nằm trên mặt đất, bắt đầu ra bên ngoài lăn. Bộ dáng kia chật vật đến cực điểm, cực kỳ giống một cái chó nhà có tang. Quý tác thân mật đi tới cửa, giúp hắn đem cửa mở ra, đợi đến Tôn Hạo lăn ra ngoài về sau, hắn mới không nhanh không chậm đóng cửa lại. Tôn Hạo lăn một vòng ra phòng, nghe được cửa phanh một tiếng đóng lại, lập tức không kịp chờ đợi đứng dậy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người về sau, kiềm chế đã lâu khuất nhục cùng phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn nắm chặt nắm đấm, răng cắn đến khanh khách rung động, hướng phía vách tường hung hăng đập một quyền, sau đó, hắn một đường chạy chậm đến ra tiệm cơm. Mà lúc này trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Đám người đều còn đắm chìm trong vừa rồi kia hy kịch tính một màn bên trong, không biết nên làm phản ứng gì. Mọi người nên ăn một chút nên hát, hôm nay quấy rầy mọi người hào hứng, chờ một lúc mời mọi người uống rượu. Lâm Thần cười nhạt nói. Đám người nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Loại này đại lão mời uống rượu, cấp bậc khẳng định không thấp. Nói không chừng có thể kiến thức đến ngày bình thường khó mà thưởng thức được rượu. Liền ngay cả đã chuẩn bị chuẩn đi Lý Dương cùng Triệu Cường cũng có chút ý động, dù sao loại rượu này cũng, về sau liền xem như lấy ra đi nói, cũng đầy đủ tại trước mặt người khác trang bức. Diêm Thư Tâm dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cười duyên nói, vậy thì cảm ơn Lâm đại soái ca rồi. Lúc này, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Tạ ơn Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh hào khí. Cảm tạ ủy viên học tập. Cảm tạ Lâm soái ca. Đã sớm không ưa Tôn Hạo, Lâm tiên sinh đây là vì dân trừ hại. Lâm Thần mỉm cười, lập tức nhìn về phía Quý. Muốn hay không ngồi xuống ăn chút? Chờ một lúc đi chơi. Thu được Lâm Thần thỉnh mời, Quý lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, tốt Lâm tiên sinh. Câu còn không được, có thể cùng ngài cùng một chỗ, là ta vinh hạnh. Lâm Thần gật gật đầu, trở lại chỗ ngồi xuống. Quý tác đi đến trước đó Tôn Hạo vị trí bên trên ngồi xuống, hắn chào hỏi phục vụ viên thêm một bộ bát đũa, lại điểm chút món ăn. Bữa cơm này ta mời, xem như cảm tạ Lâm tiên sinh trước đó không trách tri ân. Lâm Thần khoát tay áo. Ngươi cũng đừng quá khách khí, mọi người cùng nhau vui vẻ là được rồi. Theo món ăn mới lên bàn, trong phòng bầu không khí dần dần hòa hoãn, đám người bắt đầu một lần nữa ăn uống lên. Lao công ngươi vừa rồi thật là đẹp trai. Giang Tuyết Vi tiến đến Lâm Thần bên thai nhỏ giọng nói ra. Lâm Thần nghe được Giang Tuyết Vi đạo xưng hô, lập tức thần sắc dị dạng. Buổi tối lại bàn thưởng ngươi. Giang Tuyết Vi sắc mặt thường đỏ lại bổ sung một câu. Câu nói này lập tức liền đem Lâm Thần hỏa làm đi lên. Lại muốn bị đã điều tra. Giang Tuyết Vi nghe được Lâm Thần câu nói này, mặt càng đỏ hơn. Yếu ớt rồi mới nói, ân. Tuyết Vi ngươi thế nào? Ngươi không phải không uống rượu sao? Làm sao mặt như vậy đỏ? Một bên Diêm Thư Tâm kinh ngạc mở miệng nói. Không có, chỉ là có chút nóng. Giang Tuyết Vi bối rối mở miệng nói, sau đó dùng tay cho mình vào gió. Lại vui chơi giải trí trong chốc lát sau đó, đám người liền chuẩn bị chuyển trận. Phu cận có cái gì tốt điểm quán bar không? Lâm Thần hướng về phía Quý do hỏi. Quý liền vội vàng nói, ta hiểu rõ một nhà quán bar cũng không tệ lắm, hẳn là có thể miễn cưỡng vào ngài mắt. Quý biết Lâm Thần loại này cấp bậc người chắc chắn sẽ không quan tâm tiền, cho nên hắn khẳng định phải hướng đắt, cấp bậc cao đi. Kim Đường huyện 4 là không giống Thiên Phụ thị loại kia một đường thành thị, tốt một chút quán bar cứ như vậy mới nhà. Đi, thêm bạn cái hảo hữu, đem định vị phát ta. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Quý lập tức mừng rỡ như điên. Ta cầu thả, ta thế mà có thể có loại này đại lão lục bong bóng. Chương 494, vị tước quán bar chương 494, vị tước quán bar Lâm Thần nhìn trên điện thoại di động Quý phát tới quán bar định vị, ngẩng đầu nói với mọi người nói, chúng ta đi vị tước quán bar. Bên trong phòng đám người nghe nói, trong nháy mắt sôi trào, kịch liệt thảo luận lên. Oa, đây chính là Kim Đường tốt nhất quán bar đi. Chúng ta nhiều người như vậy đi qua, tiêu phí khẳng định không thấp a, đến hoa không ít tiền a. Lâm tiên sinh hào khí a. Đi theo Lâm tiên sinh đó là có mặt mũi. Nở cửa hàng về sau, bởi vì vừa rồi đánh nhạc đệm, mọi người đều không có uống rượu, liền muốn chờ một lúc quán ba bên trong uống nhiều một chút. Những người khác nhau nhau đón xe hướng phía quán ba mà đi. Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi nhưng là ngồi lên phe ra GSF90, mà đổi thành một bên Quý vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho quán ba tổng giám đốc gọi tới. Uy, tiền tổng a, ta là Quý. Hôm nay ta có thể kéo tới một vị đại lao, ngươi có thể được chiếu cố tốt. Ngay tại không khu ghế giải, cần phải an bài chú đáo. Hết thảy không sai biệt lắm hơn 20 người, an bài vị trí tốt nhất ghế giải. Đầu bên kia điện thoại tiền tổng có chút không thèm để ý tới chỗ này uống rượu nhiều người, hắn gặp quá nhiều có quyền thế. Quý tại hắn nơi này, cũng liền bất được. Hắn cho rằng đại lão có thể lớn bao nhiêu. Đi, Quý, ngươi mang đến người khẳng định không có vấn đề, yên tâm đi. Tiền ca ngươi có thể được để ý một chút, vị này là thật đại lão. Gia sản tối thiểu mấy chục ức. Quý sợ giám đốc không để trong lòng lại nhắc nhở một câu. Cái gì? Đi, ta lập tức an bài. Tiên tổng quá sợ hãi, lập tức kích động lên. Nếu là ngươi mang đến người vật giá cao, ta cho ngươi trở lại tiền.
Không cần, ta không cần tiền, ta đây không phải xem ở hai chúng ta quan hệ không tệ mới kéo tới ngươi chỗ này đi.
Không đề cập tới tiền.
Ha 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 ha.
Đi. Khi Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi đến vị tước cửa quán ba thì những người khác đã đến. Diêm Thư Tâm đôi mắt lập tức liền thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Giang Tuyết Vi, không khỏi thét lên.
Hoa tắc.
Tuyết Vi, đây là nhà ngươi Lâm Thần tặng cho người xe sao?
Cũng quá đẹp rồi a.
Những người khác ánh mắt cũng bị chiếc phe ra gì này hấp dẫn tới, nhao nhao vây lại. Có người nhận ra đây là phe ra gì SF90, kinh ngạc nói ra, đây chính là phe ra gì SF90 à, giá trị 8,9 triệu đây. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời càng thêm khiếp sợ, nhao nhao châu đầu ghé thai. Giang Tuyết Vi bạn trai vậy mà đưa nàng một cô giá trị gần ngàn vạn siêu tốc độ chạy, đây cũng quá hào đi.
Hâm mộ chết ta.
Giang Tuyết Vi thật hạnh phúc a.
Nhìn trộm đến thiên cung một góc.
Giang Tuyết Vi có chút ngượng ngùng cười cười, nhưng tâm lý tràn đầy tự hào. Lâm Thần cười nói với mọi người nói, mọi người đi vào trước đi. Quý đã sớm đi vào liên hệ tốt tiền tổng giám đốc.
Hai người đã ra đón.
Tiền tổng cười rạng rỡ, cung kính nói ra, Lâm tiên sinh, chào mừng ngài đại gia quang lâm, hết thảy đều đã trải qua sắp xếp cho ngài hợp lý.
Lâm Thần khẽ bước cằm.
Ân. Tiền tổng ở phía trước dẫn đường, đám người theo ở phía sau đi vào quán bar. Vừa tiến vào quán bar, lộng lẫy ánh đèn, sống động âm nhạc đập vào mặt. Sàn nhảy bên trong người nhóm thỏa thích khiêu vũ, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Tiền tổng đem mọi người đưa đến không khu ghế dài, nơi này quả nhiên là vị trí tuyệt hảo. Tấm mắt khoáng đạt, có thể đem toàn bộ quán ba cảnh tượng nhiệt náo thu hết vào mắt. Ghế dài bên trên đã bày đầy đủ loại cấp cao rượu, tinh xảo mâm đựng trái cây cùng ăn vặt. Lâm Thần sau khi ngồi xuống, nhìn lướt qua trên bàn rượu, nói ra, lại cho ta đến 5 bộ đại thần long.
Tiên tổng nghe xong, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng gật đầu nói ra, được rồi, Lâm tiên sinh chờ một lát, lập tức liền ăn bài cho ngài.
Không bao lâu, công tác nhân viên liền đem 5 bộ đại thần long lần lượt đưa đi lên.
Cái gọi là đại thần long, một bộ liền giá trị 10 vạn, bên trong bao hàm đỉnh cấp trang bị, kỳ kỳ, cùng đủ loại chân quý pha rượu cùng đặc sắc ăn vặt. 5 bộ đại thần long, lập tức đó là 50 vạn tiêu phí.
Mọi người thấy bày đầy cái bàn đại thần long, không khỏi hít sâu một hơi.
Diêm Thư Tâm kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rơi, nhịn không được nói ra, trời ạ, 5 bộ đại thần long, cái này cỡ nào thiếu tiền a.
Lâm Soái ca, ngươi cũng quá hảo khí đi.
Lý Dương cùng Triệu Cường càng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
Lý Dương lắp bắp nói, "Nam,
50 vạn liền như vậy tiêu xài, Lâm tiên sinh, ngài thủ bút này, chúng ta thật là theo không kịp a."
Quán ba DJ biết được tin tức, hưng phấn mà cầm lấy microphone.
Để cho chúng ta cảm tạ đặc biệt đại biểu vị tức quán ba tổng giám đốc Tiền tổng, cảm tạ không khu ghế dài Lâm thiếu điểm 5 bộ đại thần long đại lực ủng hộ.
Chúc Lâm thiếu gia cùng đang ngồi các thiếu gia tiểu thư, an không lo mặc không xấu, không được nhà trệt ở cao ốc, mỗi ngày tiêu xái hàng đêm ôn nhu, tại vị tức quán ba chơi vui vẻ chơi tận hứng, không say không về.
Theo đi dư tràn ngập kích tình âm thanh tại quán ba bên trong quân quẩn, toàn trường trong nháy mắt bộc phát ra một trận reo hò.
Lấp loé dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy những người khác hâm mộ đấu kỵ ánh mắt nhao nhao tập trung tại không khu ghế dài Lâm thần bọn người trên thân.
Diêm Thư Tâm kích động đến gương mặt ửng đỏ. Lôi kéo Giang Tuyết Vi tay không ngừng lay động.
Tuyết Vi, ngươi xem một chút ngươi, tìm cái lợi hại như vậy bạn trai, không chỉ đưa ngươi siêu tốc độ chạy, còn như thế hào phóng hào sảng.
Để ngươi bạn trai cũng giới thiệu cho ta một cái dạng này đánh được hay không?
Giang Tuyết Vi trên mặt kiêu ngạo đồng thời cũng nổi lên một tia khó xử.
Đây,
cái khác nữ đồng học cũng nhao nhao vây quanh, ngươi một lời ta một câu tán dương lấy Giang Tuyết Vi.
Tuyết Vi, hai ngươi đơn giản đó là trời sinh một đôi, Lâm Thần lại xoáy lại nhiều tiền, đối với ngươi còn như thế tốt, thật là quá làm cho người ta hâm mộ.
Đúng vậy à, Tuyết Vi. Ngươi có thể nhất định phải cố mà chân quý nha, đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm nam nhân tốt.
Giang Tuyết Vi chỉ có thể là cười gật đầu qua loa.
Các bạn học trai tắc đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần, ánh mắt bên trong đã co khâm phục, lại dẫn một tia định ngọn.
Lý Dương cùng Triệu Cường càng là cười rạng rỡ, vương chén rượu lên, một mực cung kính đi đến Lâm Thần trước mặt.
Lâm tiên sinh, trước đó thật là có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng chúng ta so đo.
Hôm nay có thể đi theo ngài kiến thức đây chờ chẳng diện, chúng ta thật là tam sinh hữu hạnh.
Về sau nếu có cái gì cần chúng ta cống hiến sức lực địa phương, ngài cứ việc phân phó, chúng ta tuyệt nghiêm túc.
Triệu Cương cũng liền bận rộn phụ.
Đúng đúng đúng, Lâm tiên sinh, ngài liền đem chúng ta trở thành tiểu đệ, có chuyện gì, một câu chuyện.
Không đến mức, các ngươi đều là Tuyết Vi đồng học, hôm nay chơi vui vẻ là được.
Lâm Thần lãnh đạm mở miệng nói.
Có lẽ những người khác hắn còn nguyện ý qua loa một cái.
Đây hai cây cỏ đầu tường hắn là thật xem thường.
Dù là tại hiện đại xã hội loại này người sẽ lăn lộn càng tốt hơn hắn cũng chứng mắt.
Lý Dương cùng Triệu Cường cũng cảm nhận được Lâm Thần trong mắt xa lánh, ngắn ngủi xấu hổ sau đó liền cùng những người khác đáp lời đi.
Có lẽ là bởi vì vừa rồi đi dây nói, rất nhiều cái mặc hở hang, mười phần diệm mỹ nữ nhân cũng là mắt chứa dị sắc nhìn về phía Lâm Thần bọn hắn ghế dài.
Chương 495, nghe không hiểu tiếng người.
Chương 495, nghe không hiểu tiếng người.
Cuối cùng, các nàng tựa hồ là nhịn không được. Mấy người mặc bại lộ nữ nhân lắc eo, hướng phía không khu ghế dài đi tới. Quán ba bên trong mở tối mà mập mờ ánh đèn vẩy vào trên người các nàng, đem các nàng tỉ mỉ phát họa dáng người hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ánh mắt lưu chuyển, mang theo vài phần phóng đãng cùng lớn mật, tại đảo qua ghế dài bên trong đám người về sau, trong nháy mắt bị Lâm Thần hấp dẫn.
Lâm Thần trên thân kia cổ phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất quý tộc cùng tự tin, tại đây viên náo lại hơi có vẻ thấp kém quán ba hoàn cảnh bên trong lộ ra vô cùng đột xuất.
Với lại người xung quanh đối với hắn lấy lòng càng là hiện lộ rõ ràng ra hắn bất phàm,
loại này sao quanh trăng sáng tư thế hấp dẫn lấy các nàng ánh mắt. Bất quá các nàng cũng chú ý tới Lâm Thần bên người cùng hắn cử chỉ thân mật Giang Tuyết Vi. Nhưng tại các nàng trải qua phong nguyệt tâm lý, kẻ có tiền bên người nhiều mấy cái nữ nhân xinh đẹp không thể bình thường hơn được, nam nhân mà luôn là lòng tham, cho nên cũng không quá để ý ghế dài bên trong rất nhiều cái nam sinh ánh mắt đều nhìn thẳng. Quán ba bên trong mở tối ánh đèn tăng thêm lúc này bầu không khí, càng làm cho bọn hắn giống được hormone tăng vọt. Mấy cái nữ nhân trong đó một cái vóc người cao gầy, mặc thấp ngực váy ngắn trước tiên mở miệng. Vi Vi nghiêng đầu, hướng phía Lâm Thần liếc mắt đưa tình, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc, âm thanh mềm mại giống như miên kẹo nói ra, "Xoay ca, một người sao? Muốn hay không muội muội cùng ngươi uống một ly nha?" Dứt lời, còn nhẹ nhàng liếm môi một cái, ngón tay vô tình hay cố ý xẹt qua mình trần trụi xương vai xanh. Lâm Thần nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia phiền chán. "Không hứng thú." Dứt lời, liền đem ánh mắt rời đi, còn dùng sức ôm Giang Tuyết Vi eo. Giang Tuyết Vi cười nhạt ngẩng đầu nhìn mấy cái kia nữ nhân liếc nhìn, cũng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, cũng không có đem các nàng để vào mắt. Một cái nhuộm mái tóc màu đỏ nữ nhân, lắc eo vừa cười vừa nói, "Muội muội, chúng ta cùng vị này xoái ca uống vài chén ngươi sẽ không để tâm chứ? Mọi người cùng nhau chơi mới có ý tứ. Nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành hảo tỷ muội đây." Vừa nói còn vừa hướng phía ghế dài đi vào trong đi. Những lời này ngược lại để Lâm Thần có chút tức giận. Lâm ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn các nàng, nghe không hiểu tiếng người, "Ta nói không hứng thú." Nữ nhân này trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Các nàng ngày bình thường tại quán bar bên trong, từ trước đến nay là nam nhân truy đuổi đối tượng, chưa từng nhận qua như vậy vắng vẻ. Nhưng đối mặt Lâm Thần lãnh đạm cùng Giang Tuyết Vi khinh thường ánh mắt, các nàng cũng không tốt lại tiếp tục dây dưa. Cái kia cao gầy nữ nhân khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu quay người rời đi, cái khác mấy cái nữ nhân cũng đành phải không tình nguyện đuổi theo, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Giả trang cái gì thanh cao, không phải liền là có chút tiền sao? Nhìn các nàng rời đi bóng lưng, Diêm Thư Tâm tiến đến Giang Tuyết Vi bên hai, lặng lẽ nói, "Tuyết Vi, ngươi có thể được giám sát chặt chẽ điểm Lâm Thần, hiện tại nữ nhân à, nhìn thấy có tiền lại xoáy nam nhân, liền cùng rồi nhặng đổ máu giống như." Diêm Thư Tâm nói xong, còn nghịch ngợm nháy nháy mắt. Giang Tuyết Vi khẽ gật đầu. "Yên tâm đi, ta hiểu rõ A Thần." Lại chơi một hồi về sau, Lâm Thần thật sự là cảm thấy không có ý gì, liền chuẩn bị rời đi. Lại điểm mấy chục vạn rượu sau đó, Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi liền đứng dậy cáo tử. Quý tuy nói một đêm không cùng Lâm Thần nói mấy câu, nhưng là chí ít tại Lâm Thần trước mặt lưu lại điểm ấn tượng tốt. Bởi vậy Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi sau khi rời đi cũng hắn thập phần hưng phấn chuẩn bị rời đi. Vừa vặn đụng phải Tiên Tổng. Tiên Tổng nhìn thấy Quý chính là một mặt nụ cười, ôm Quý bà bay. Chương 496, xoắn suýt Hoàng Vi chương 496, xoắn suýt Hoàng Vi. Hoàng Vi lúc này đang cùng nàng lao công tại bên ngoài dạ phố, nghe được cái này địa chỉ sau cũng là sức sở. Vị tước quán ba, kia chẳng phải đang chỗ này sao? Nhiều nhất mấy trăm mét khoảng cách. Trong nội tâm nàng có chút kinh hỉ, lập tức mười phần cung kính mở miệng. "Lâm Đồng, ta vừa vặn cùng ta lão công ở chỗ này phụ cận, lập tức liền phải đi về. Ngài nhìn có thể nói, có cần hay không ta cùng ta lão công đưa ngài trở về?" Lâm Thần cũng không để ý, trực tiếp sẽ đồng ý đi, vậy liền làm phiền ngươi. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Thần cười đối với Giang Tuyết Vi nói, "Dung đầu trí điệu tổng giám đốc Hoàng Vi vừa vặn ở chỗ này phụ cận, một hồi nàng đưa chúng ta trở về. Xe nói, chờ một lúc để người lái về là được." Giang Tuyết Vi cái hiểu cái không gật gật đầu, tựa ở Lâm Thần trên thân, miệng bên trong lẩm bẩm, "À, tốt lắm." Bên kia Hoàng Vi tại điện thoại cúp máy sau đó, cũng không dạo phố, vội vàng lôi kéo lao công liền hướng phía bãi đỗ xe đi đến. Nàng lao công một mặt một bước, bị nàng lôi kéo lảo đảo mấy bước, liền vội vàng hỏi, "Không phải lại muốn mua chút đồ vật sao? Làm sao vừa tới muốn đi?" Hoàng Vi bước chân vội vàng, gấp rút nói ra, "Lâm Đồng ở chỗ này phụ cận, uống một chút rượu không thể mở xe, chúng ta đi đưa Lâm Đồng trở về." Nàng lao công sau khi nghe được, đại não trong nháy mắt đứng máy vài giây đồng hồ, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, lắp bắp hỏi, "Liền, đó là cái kia giá trị bản thân hơn nghìn tỷ cái kia Lâm Đồng? Mấy cái ngàn ước tập đoàn lão bản, vẫn là vẹn chỉnh đại cổ đông?" Hoàng Vi một bên bước nhanh đi tới, một bên gật đầu nói, "Đúng, đó là hắn." Một hồi nhìn thấy Lâm Đồng, ngươi có thể chú ý một chút thái độ lễ tiết, đừng cho ta như xe bị tuột xích. Nàng lao công lúc này mới kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng hưng phấn. "Ta đã biết, lão bà. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong Lâm Đồng, đây thật là quá vinh hạnh." Hai người rất mau tới đến bãi đỗ xe, lên xe, hướng phía vị tức quán ba chạy tới. Trên đường đi, Hoàng Vi lão công tâm lý đã khẩn trương lại kích động, càng không ngừng hỏi thăm một hồi hắn hẳn là làm sao chào hỏi. Hẳn là hắn nói chuyện trước vẫn là đem miệng ngậm bên trên. Hoàng Vi một bên chuyên chú lái xe. "Ngươi nha, một hồi ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Lâm Đồng là người địa thấp, ngươi đừng cả những cái kia giả tạo làm màu. Chỉ cần thái độ cung kính, chia ra cái gì đường rẽ là được. Đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới vị tước cửa quán ba. Hoàng Vi liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa ra vào Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi. Nàng vội vàng xuống xe, chạy chậm đến đi vào Lâm Thần trước mặt, cung kính nói ra, "Lâm Đồng, để ngài đợi lâu." Lâm Thần khẽ gật đầu. "Không có việc gì, làm phiền ngươi đi một chuyến." Nói đến, hắn bị Giang Tuyết Vi hướng phía xe đi đến. Hoàng Vi lão công cũng vội vàng xuống xe, mở ra hàng sau cửa xe. Lâm Thần bị Giang Tuyết Vi ngồi vào trong xe, mình cũng đi theo ngồi xuống. Hoàng Vi tắt trở lại ghế lái, phát động xe, hướng phía Lâm Thần ra phương hướng chạy tới. Trên xe, Giang Tuyết Vi tựa ở Lâm Thần trên bờ vai, dần dần ngủ thiết đi. Lâm Thần nhẹ nhàng nuốt ve nàng tóc, ánh mắt ôn nhu. Hoàng Vi từ sau xem trong kính nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cảm thán tuổi trẻ đó là tốt. Hoàng Vi lão công ngồi ở ghế cạnh tài xế, tâm lý vẫn như cũ rất khẩn trương. Hắn lén lén từ sau xem trong kính đánh giá Lâm Thần, chỉ thấy Lâm Thần khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cô thượng vị giả uy nghiêm. Hắn không dám nhìn nhiều, sợ mình cử động sẽ mạo phạm đến Lâm Thần. Xe chạy được một hồi, Hoàng Vi phá vỡ trầm mặc. Lâm Đồng, hôm nay thật là đúng dịp, không nghĩ đến ngài cũng ở phụ cận đây. Lâm Thần cười cười. Ân, hôm nay cùng Tuyết Vi đồng học tụ, uống một chút rượu. Ngược lại là ảnh hưởng ngươi cùng lão công ngươi hẹn hò. Hoàng Vi lão công nghe xong Lâm Thần nói như vậy, vội vàng nói, Lâm Đồng, ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, có thể đưa ngài là chúng ta vinh hạnh, cái nào có thể nói ảnh hưởng a, bình thường muốn gặp ngài một mặt cũng khó khăn, hôm nay có thể có cơ hội này, chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Đang lái xe Hoàng Vi nghe được lão công lời nói này, hơi nhíu cau mày, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Nàng sợ nhất đó là lão công nói những lời này. Cùng Lâm Thần ở chung lâu như vậy, nàng cũng hoặc nhiều hoặc thiếu hiểu rõ một điểm, Lâm Thần không phải rất ưa thích loại này không có ý nghĩa lấy lòng. Đội vàng từ sau xem kính lặng lẽ nhìn một chút Lâm Thần sắc mặt, còn tốt không thay đổi. Nàng lúc này đang rầu rĩ một sự kiện, nàng cháu ngoại hai ngày nữa lập tức liền muốn kết hôn, trước đó nàng một mực do dự muốn hay không mời Lâm Thần. Lâm Thần dạng này đại nhân vật, ngày bình thường trăm công nghìn việc, nàng cảm thấy Lâm Thần xác suất lớn không có thời gian tham gia, cho nên cũng liền không có dám phát tiếp mời. Chủ yếu là sợ phát sau đó để Lâm Thần cảm thấy nàng không có có chừng có mực. Nhưng bây giờ Lâm Thần an vị trên xe, đây để nàng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Hoàng Vi tâm lý mười phần khó xử. Tỷ tỷ nàng tỷ phu gặp tai nạn xe cộ cái chết, tỷ phu lại là cô nhi, không có những thân nhân khác, hai tử này liền do nàng một tay nuôi dưỡng lớn lên, nàng một mực đều đem cháu ngoại coi như thân nhi tử đối đãi. Cháu ngoại nhân sinh đại sự tự nhiên cũng là nàng đến xử lý, nàng hy vọng có thể cho cháu ngoại một trận khó quên hôn lễ. Nếu như có thể mời được Lâm Thần có mặt, kia cuộc hôn lễ này tất nhiên sẽ vô cùng phong cảnh. Tiểu mẫu cao mấy lần không chỉ, hơn nữa còn có thể tại Lâm Thần trước mặt lưu lại chút ấn tượng. Lâm Thần bén nhạy phát giác được Hoàng Vi không thích hợp, từ sau xem kính bên trong thấy được nàng khẽ nhíu mày, thần sắc có chút xoắn xuýt. Thế là cười nhạt nói ra, Hoàng Tổng, ngươi có cái gì muốn nói có thể nói thẳng, giữa chúng ta không cần câu nệ như vậy. Hoàng Vi nghe được Lâm Thần lời này, vô ý thức hoảng loạn rồi một cái, cầm tay lái tay nắm thật chặt, kém chút đánh sai tay lái. Hoàng Vi ổn ổn tâm thần. Lâm Đồng, là như thế này, ta cháu ngoại hai ngày nữa kết hôn, trước đó ta nghĩ đến ngài sự vụ bận rộn, sợ quấy rầy ngài, liền không có dám nhắc tới trước cho ngài phát thiệp mời. Vì sợ Lâm Thần hiểu lầm cảm thấy nàng chỉ là một cái cháu ngoại kết hôn cũng muốn nhường hắn có mặt, lại giải thích một chút nàng và người ngoại sinh này quan hệ. Lâm Thần nghe Hoàng Vi giải thích, nhẹ gật đầu. Lúc nào? Thời gian không sai biệt lắm nói, ta ngược lại thật ra có thể đi. Hoàng Vi nghe xong, trong mắt lóe lên kinh hỉ, vội vàng nói, thời gian ngay tại 3 ngày sau, Lâm Đồng. Nếu là ngài có thể tới, vậy nhưng thật là cho cuộc hôn lễ này thêm thiên đại hào quang. Lâm Thần cười cười. Đi, đến lúc đó ta sẽ có ghế. Hoàng Vi trong nháy mắt bị một cỗ to lớn kinh hỉ bao trùm, kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Lâm Đồng, rất cảm tạ ngài. Lâm Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười nhạt một tiếng. Không cần khách khí như thế. Chương 497, Lâm Đồng tốt thân thể. Chương 497, Lâm Đồng tốt thân thể. Qua mười mấy phút, xe chậm rãi dừng ở Giang Tuyết Vi ra dưới lầu. Hoàng Vi lão công đội vàng xuống xe, chạy chậm đến đi vào hàng sau, cùng tính mở cửa xe. Lâm Thần nhẹ nhàng đem ngủ say Giang Tuyết Vi ôm công chúa lên, vững vàng xuống xe. Hoàng Vi cũng đội vàng xuống xe, đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy cung kính. Lâm Đồng, nếu không ta giúp ngài đem Giang tiểu thư nâng lên đi thôi. Lâm Thần lắc đầu. Không cần, các ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi, trên đường chú ý an toàn. Nói xong, liền ôm lấy Giang Tuyết Vi hướng phía cửa nhà đi đến. Lâm Đồng gặp lại. Hoàng Vi vội vàng mở miệng nói. Lâm Đồng tốt thân thể a. Hoàng Vi lão công nhìn Lâm Thần vào sau lầu, nhịn không được tán dương. Hoàng Vi hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Để ít nói chuyện, ngươi càng muốn nuốt mông ngựa. Nhìn ta trở về thu thập ngươi. A, ta sai rồi. Ta không muốn. Giang Tuyết Vi tại Lâm Thần trong ngực giật giật, hơi mở to mắt mơ mơ màng màng lẩm bẩm. A Thần. Lâm Thần cúi đầu nhìn nàng. Tuyết Vi, chúng ta đến nhà, lại nhẫn một cái. Giang Tuyết Vi nhẹ nhàng ngân một tiếng, lại nhắm mắt lại, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Đi vào cửa nhà, Lâm Thần đưa ra một cái tay gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa bị Giang Lỗi mở ra. Giang Lỗi nhìn thấy Lâm Thần trong ngực Giang Tuyết Vi, lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi nói, tỷ phu, đây tình huống như thế nào à? Lúc này, Giang Hải Đào cùng Tưởng Mẫn cũng nghe đến động tĩnh, từ trong nhà đi tới. Tưởng Mẫn nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc. Giang Hải Đào tắt nhíu mày. Lâm Thần vội vàng giải thích nói, thúc thúc ca gì, Tuyết Vi hôm nay cùng đồng học cùng nhau chơi đùa đến so sánh vui vẻ, cũng uống nhiều hơn một điểm. Tưởng Mẫn nghe xong, vội vàng nói, ai nha, hai tử này, làm sao uống nhiều như vậy? Vất vả ngươi tiểu thần, nhanh đem nàng ôm đến gian phòng đi. Ta đi làm điểm tỉnh tự thang. Nói đến, liền quay người hướng phòng bếp đi đến. Lâm Thần ôm lấy Giang Tuyết Vi đi vào gian phòng, nhẹ nhàng mà đưa nàng đặt lên giường. Giang Lỗi thấy không giúp đỡ được cái gì, tại Lâm Thần đem Giang Tuyết Vi ôm vào gian phòng về sau, liền trở về phòng đánh ngõa. Giang Tuyết Vi nằm ở trên giường, gương mặt từng đỏ, miệng bên trong còn thỉnh thoảng lẩm bẩm một chút nghe không rõ nói. Lâm Thần ngồi ở giường một bên, ôn nhu mà nhìn xem nàng, nhẹ nhàng đẩy ra nàng trên trắng tóc. Tuyết Vi, ngươi hảo hảo ngủ một hồi, canh giải rượu lập tức tới ngay. Giang Hải Đào đứng ở một bên, nhìn nữ nhi cùng Lâm Thần, nói ra, tiểu thần, hôm nay làm phiền ngươi chiếu cố nàng. Hai từ này hồi nhỏ cũng không phải dạng này. Lâm Thần vội vàng nói, ba, ngài đừng nói như vậy, chiếu cố Tuyết Vi là ta phải làm. Hôm nay mọi người đều chơi đến thật cao hứng, Tuyết Vi cũng uống nhiều hơn điểm. Giang Hải Đào nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ một lát đi, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, liền quay người đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, Tưởng Mẫn bưng canh giải rượu đi đến, đem canh giải rượu đặt ở bên giường trên mặt bàn. Tiểu thần, đến, ngươi đút nàng uống chút canh giải rượu, hẳn là có thể thoải mái một chút. A Di thời gian cũng không sớm, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta ứng phó tới. Lâm Thần mở miệng nói. Tưởng Mẫn có chút do dự, nhưng vẫn là cười gật đầu đi ra. Lâm Thần cầm chén lên, múc một muỗng canh giải rượu, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đỡ dậy Giang Tuyết Vi, nhẹ giọng nói ra, Tuyết Vi, tỉnh lại đi, uống chút canh giải rượu. Giang Tuyết Vi hơi mở to mắt nhìn một chút Lâm Thần, lại nhìn một chút chén bên trong canh giải rượu, nhíu mày, lẩm bẩm, không muốn uống. Ngoan, uống một chút, uống liền sẽ không khó chịu. Giang Tuyết Vi lúc này mới ngoan ngoãn hé miệng, uống một muỗng canh giải rượu. Lâm Thần liền dạng này từng muỗng đút, Giang Tuyết Vi cũng chậm chậm uống nửa bát. Lâm Thần cầm chén để ở một bên, lại giúp Giang Tuyết Vi đem chăn mền dịch tốt. Hắn ngồi ở giường một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Giang Tuyết Vi. Giang Tuyết Vi gương mặt bởi vì rượu cồn tác dụng đỏ bừng, thật dài lông mi hơi run run lấy, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Giang Tuyết Vi tựa hồ là cảm nhận được Lâm Thần ánh mắt, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái điểm nụ cười. Vươn tay, kéo Lâm Thần tay, mơ hồ không do nói, "A Thần." Hắc hắc. Nếu không phải điện thoại ở một bên nạp điện, Giang Tuyết Vi lại nắm lấy mình tay. Lâm Thần đều muốn dùng điện thoại quay xuống lưu cái kỷ niệm. Một lát sau, Giang Tuyết Vi hô hấp dần dần bình ổn, vừa trầm ngủ say đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Thần tại Giang Tuyết Vi bên người cũng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lâm Thần vừa mở ra mắt liền thấy Giang Tuyết Vi nhìn không chuyển mắt nhìn hắn chằm chằm. "Đầu còn đau không?" Giang Tuyết Vi khẽ gật đầu. "Có đau một chút." Lâm Thần đứng dậy cho Giang Tuyết Vi tiếp một chén nước. "Uống chút nước hẳn là muốn dễ chịu điểm, nếu không ta đi đem canh giải rượu lại hâm nóng." "Không cần, ta liền uống chút nước là được rồi." "Tạ ơn A Thần." Giang Tuyết Vi vội vàng nói. Lâm Thần rót chén nước đưa cho Giang Tuyết Vi, Giang Tuyết Vi uống một điểm về sau, liền cẩn thận nhìn Lâm Thần. "A Thần, tối hôm qua ta trở về, không có bị ta cha mẹ nhìn thấy ta uống say a?" Giang Tuyết Vi từ nhỏ đến lớn đều không có như thế nào cùng bằng hữu cùng đi ra uống rượu qua, Giang Hải Đào quản so sánh nghiêm. Dù sao đại học trước đó, đi ra ngoài chơi liền không thể vượt qua 10 giờ về nhà. 9 giờ sau đó liền cần báo cáo chuẩn bị vị trí còn có đang làm gì. Bởi vậy thật nhiều thời điểm Giang Tuyết Vi đều cự tuyệt những khả năng kêu biết chơi đã khuya tụ hội. Nàng nếu là đi lại tự mình một người sống đi, đây không phải là mất hứng sao? Lần này mặc dù có Lâm Thần, mình cũng tới đại học. Nhưng dù sao huyết mạch áp chế ở chỗ nào? Thúc thúc Gazi không nói gì, liền để ta hảo hảo chào hỏi ngươi. Lâm Thần không cần đoán liền biết Giang Tuyết Vi đang suy nghĩ gì, thế là mang theo cười quên lơn. Giang Tuyết Vi nghe được Lâm Thần nói, lập tức bả đầu che tại trong chăn. Song song, ta ba khẳng định phải mắng ta. Đông đông đông. Vừa vặn vào lúc này, chuyển đến tiếng đập cửa. Tiểu thần, Tuyết Vi rời giường chưa? Nàng nếu là rời giường để nàng đi ra hút chút nước. Là Tưởng Mẫn âm thanh. Lâm Thần nhìn về phía Giang Tuyết Vi, Giang Tuyết Vi giờ phút này cũng thần sắc xoắn xuýt. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Chết sớm chết muộn đều phải chết, không bằng thản nhiên đối mặt. Giang Tuyết Vi nát miệng an ủi mình, lập tức hướng phía cửa hô, ta rời giường. Lập tức liền đi ra. Tình Liên mau chạy ra đây. Tốt sau mười mấy phút, thu thập xong hai người ra khỏi phòng. Tưởng Mẫn đang bưng một bát nóng hôi hổi canh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Giang Tuyết Vi cùng Lâm Thần, trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười. Mau tới hút chút nước, tỉnh rượu lại nuôi dạ dày. Giang Tuyết Vi có chút ngượng ngùng đi qua, tiếp nhận chén canh. Ta ơn mụ, để ngài lo nghĩ. Lúc này, Giang Hải Đào cũng từ phòng khách ghế sofa bên trên đứng lên đến, nhìn Giang Tuyết Vi, biểu tình mặc dù không có trách cứ, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng. Tuyết Vi à, về sau ra ngoài cùng học lớp, vui vẻ về vui vẻ, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, đừng uống quá nhiều rượu. Ngươi một cái nữ hài tử, uống nhiều quá nhiều không an toàn a. Giang Tuyết Vi khéo léo gật gật đầu. Ba, ta đã biết, về sau sẽ không. Lần này là cùng các đồng học quá lâu không gặp, chơi đến thật cao hứng, liền không có chú ý. Giang Hải Đào nhìn nữ nhi nhận lầm thái độ tốt đẹp, cũng liền không có nói thêm gì nữa. Biết liền tốt. Tiểu thân a, về sau ngươi cũng nhiều nhìn một chút nàng. Lâm Thần vội vàng nói, thúc thúc, ngài yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Tuyết Vi. Chương 498, thiệt cưới bắt đầu. Chương 498, thiệt cưới bắt đầu. Giang Hải Đào hài lòng khẽ bước cằm. Hắn đối với mình nữ nhi ngoạn, tìm trở về bạn trai phi thường hài lòng. Người trưởng lại soái, còn như thế có tiền. Trọng yếu nhất là đối với mình nữ nhi còn như thế tốt. Còn đi cái nào tìm như vậy chất lượng tốt con rể a? Ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi liền bị Giang Lỗi cho lôi kéo chạy ra ngoài chơi. Cái gì bi a, ca ca chờ một chút, đều bị Lâm Thần ba người chơi mấy lần. Rất nhanh ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lâm Thần cũng mười phần bồn chồn. Dựa theo hệ thống trước kia nước tiểu tính, chơi như vậy vài ngày, làm sao hệ thống đều không có phát động qua. A Thần, chúng ta lúc nào đi nha? Giang Tuyết Vi ở một bên buồn ngủ mông lung hỏi. Hôm nay chính là Hoàng Vi kia cháu ngoại kết hôn thời gian. Từ khi ngày đó Hoàng Vi đề cập qua chuyện này, Lâm Thần đáp ứng sau đó, chỉ là ngắn ngủi một buổi tối, thiếp mời liền đưa tới. Lâm Thần nhìn một chút thời gian. Không sai biệt lắm nên xuất phát, Tuyết Vi, ngươi nhanh thu thập một chút. Tối hôm qua hiến lương, khó ngủ. Giang Tuyết Vi nghe xong, vội vàng từ trên giường bò lên đến, bắt đầu rửa mặt trang phục. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đổi một thân tinh xảo lễ phục, lộ ra vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Lâm Thần cũng mặc vào một bộ định chế Âu phục, cả người lộ ra soái khí vừa trầm ổn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm Thần cố ý để Lưu Hải bên kia căn cứ hai người kích thước khẩn cấp đưa tới định chế lễ phục cùng âu phục. Hai người cùng Tưởng Mẫn bọn hắn sau khi nói qua, liền ngồi lên chiếc phe ra di kia SF90. Lâm Thần phát động xe, phe ra di giống như một đầu gào thét dã thú, lao vùn vụt tại trên đường. Hôn lễ tại Kim Đường huyện xa hoa nhất Long Hoa khách sạn tổ chức. Khi Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi đến khách sạn thì xa xa liền nhìn thấy cửa tiểu điếm phi thường náo nhiệt. Cửa tiểu điếm bãi đỗ xe, đặt lấy đủ loại xe sang trọng, màu đen rồn rỏi sơ, Bentley Munson, còn có 10 bạc chờ chút. Lâm Thần lái phe ra di SF90 lái vào bãi đỗ xe. Người xung quanh nhìn thấy một cỗ phe ra di lái tới, cũng không có quá nhiều để ý không khác, hiện trường xe sang trọng nhiều lắm, Lâm Thần bọn hắn cũng bất quá mở một cỗ phe ra di mà thôi. Bất quá nếu để cho bọn hắn biết đây là một cô giá trị 700-800 vạn SF90, có lẽ bọn hắn sẽ thêm nhìn mấy lần. Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi xuống xe, cửa ra vào lễ tân nhân viên lập tức tiến lên đón, lễ phép mà hỏi thăm, xin hỏi hai vị cho mời tiếp sao? Lâm Thần lấy ra thư mời đưa tới, lễ tân nhân viên nhìn qua về sau, trên mặt lộ ra cùng kính nụ cười. Hai vị mời đến, hôn lễ tại lầu 2 yến hội sảnh cử hành. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Hoàng Vi mặc một thân màu lam nhạt tiểu trung sườn sáng đội vàng chạy xuống. Sườn sáng bên trên thêu lên tinh xảo màu vàng hoa văn, đã lộ ra trang nhã lại không mất trang trọng. Nhìn thấy Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi về sau, Hoàng Vi lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức chất lên nụ cười, bước nhanh đi lên trước. Lâm Đồng, Giang tiểu thư, các ngươi đã tới. Lâm Thần khẽ cười nói, Hoàng tổng, hôm nay thế nhưng là ngươi cháu ngoại ngày vui, ngươi bận rộn như vậy trước bận rộn sau, vất vả. Hoàng Vi vội vàng nói, không khổ cực, Lâm Đồng có thể tới, là chúng ta vinh hạnh. Nói đến, Hoàng Vi liền dẫn hai người hướng phía khách sạn nội bộ đi đến. Người xung quanh nhìn thấy Hoàng Vi tự mình xuống tới chào hỏi Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi, lại đối bọn hắn thái độ cung kính như thế, trong lúc nhất thời tất cả sắc mặt người đều ngưng trọng không ít. Với tư cách Hoàng Vi tự mình xử lý hôn lễ, tiểu mẫu tự nhiên không thấp, có thể thu đến mời tới có mặt đều không phải là nhân vật đơn giản. Ngoại trừ tân lang tân lương thân thích bằng hữu, có thể làm cho dung đầu trí địa tổng giám đốc cung kính như thế thái độ đối đãi, không phải là vị kia dung đầu trí địa duy nhất họ Lâm đại lao bản a. Dù sao Hoàng Vi với tư cách dung đầu trí địa tổng giám đốc, đại biểu cho dung đầu trí địa mặt mũi. Đối với những các người, cho dù là thân phận rất cao cũng sẽ có điều cố kỵ. Duy nhất khả năng tính tương đối lớn, tựa hồ cũng chỉ có đây một loại giải thích. Đám người ánh mắt nhao nhìn về phía Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi, xì xào bàn tán lên. Người kia là ai a? Thế mà có thể làm cho Hoàng tổng tự mình nên đón, còn như thế cung kính. Không biết ta, nhìn địa bộ này, lai lịch không nhỏ. Có thể hay không thật là dung đầu trí địa vị kia Lâm Đồng a? Ta nghe nói vị kia Lâm Đồng tuổi trẻ tài cao, tài sản mấy ngàn nước đây. Có khả năng a, ngươi nhìn Hoàng tổng kia thái độ, cũng không phải bình thường người có thể có. Trong lúc nhất thời tất cả người ánh mắt toàn đều tụ tập tại Lâm Thần Giang Tuyết Vi trên thân. Hoàng Vi với tư cách dung đầu trí địa tổng giám đốc, nó địa vị thân phận đều mười phần hiển hách. Càng đừng đề cập Lâm Thần cái này vị đại lão bản. Đến tham gia tiệc cưới đều là cùng Hoàng Vi có chỗ gặp nhau, nói cách khác đại bộ phận đều là bởi vì dung đầu trí địa. Hiện tại dung đầu trí địa đại lão bản rất có thể liền đứng ở chỗ này, ai có thể không kích động. Lúc này liền có mấy người muốn lên trước bắt chuyện. Đáng tiếc Hoàng Vi sớm có chuẩn bị, bọn hắn vừa rồi có hành động liền bị Hoàng Vi an bài người ngăn cản. Thật có lỗi các vị khách quý, vị kia không thích bị quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Những người kia nghe vậy lập tức thất vọng vô cùng. Những người khác thấy thế cũng đều bỏ đi ý nghĩ này, trong lòng kia phần suy đoán càng khẳng định mấy phần. Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đi theo Hoàng Vi đi vào lầu 2 yến hội sảnh. Bên trong phòng yến hội, hoa lệ thủy tinh đèn treo tản ra nhu hòa mà sáng tỏ hào quang, đem chọn cái không gian chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Treo trên vách tường một vài bức tinh xảo nghệ thuật hoa tác, cùng bộ bên trong bày ra tiểu diễm hoa tươi lẫn nhau làm nổi bật, tạo nên một loại xa hoa mà lãng mạn không khí. Hoàng Vi mang theo Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi đi thẳng tới một chỗ đơn độc thiết trí đỉnh cấp chỗ ngồi. Bàn này vị trí tuyệt hảo, đối diện sân khấu. Lâm Đồng, Giang tiểu thư, bàn này chỉ có hai vị dùng cơm. Ta sợ người khác quấy rầy đến ngài hai vị. Hoàng Vi vừa cười vừa nói. Lâm Thần khẽ gật đầu. Hoàng tổng phí tâm. Sau đó, hắn cùng Giang Tuyết Vi nhập tọa. Lúc này, bên trong phòng yến hội đám khách mời còn tại châu đầu ghé thai, thỉnh thoảng hướng phía Lâm Thần bọn hắn bên này quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Lâm Thần đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa cho Hoàng Vi. Hoàng tổng, đây là ta cùng Tuyết Vi là người mới chuẩn bị một điểm tâm ý. Hoàng Vi đôi tay tiếp nhận một quà, trong lòng vui vẻ, đội văn nói, Lâm đồng quá khách khí, ngài có thể tự mình đến, chính là cho đủ chúng ta mặt mũi. Lâm Thần mỉm cười khoát khoát tay. Hoàng tổng, hôm nay là đại hỷ thời gian, phần lễ vật này coi như là ta đối với người mới chúc phúc, không cần khách khí, cũng không thể tới chơi miễn phí a. Lâm Thần trêu ghẹo nói. Hoàng Vi cảm kích nước mắt không, nói cảm ơn liên tục. Lâm đồng, ngài đây tâm ý, chúng ta cả nhà khắc trong tâm khảm. Đây chính là Lâm Thần tự mình đưa cho mình cháu ngoại lễ vật, ngày sau nói ra cũng lần có mặt a. Đối với mình cháu ngoại về sau cũng là trợ giúp cực lớn. Hỏi thử có mấy người có thể làm cho Lâm Thần có mặt hôn lễ tự mình đưa lên lễ vật. Phần lễ vật này, vô luận bên trong là thứ gì, hắn biểu tượng ý nghĩa đã lớn hơn bản thân nó giá trị. Hoàng tổng, còn muốn cảm ơn ngươi để ta cùng Lâm Thần tới dính hỉ khí đây. Giang Tuyết Vi cũng ở một bên cười tủm tỉm ở miệng nói. Đâu có, Giang tiểu thư ngài quá khách khí. Hoàng Vi vội vàng mở miệng nói. Chương 499, mụ. Chương 499, mụ. Hôn lễ âm nhạc chậm rãi vang lên, ánh đèn tập trung tại chính giữa sân khấu, tân lang tân nương tay nắm tay, tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới chậm rãi đi lên này. người chủ trì dùng ôn hòa mà giàu có sức cuốn hút âm thanh giảng thuật hai người ái tình cố sự, từ quen biết ngẫu nhiên đến mến nhau kiên định, đơn giản vài câu liền phát họa ra một đoạn ấm áp thời gian. Trao đổi nhất thì, tân lang run rẩy là tân nương đeo lên nhẫn, tân nương trong mắt lóe ra lệ quang, dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay, toàn bộ quá trình đơn giản lại tràn ngập ấm áp. Hoàng Vi nhìn trên đài hạnh phúc hai người, miệng bên trong lẩm bẩm nói, thì ta đem tiểu dã nuôi lớn. Ngươi nhìn, bọn hắn nhiều hạnh phúc nha. Ngươi ở trên trời nhất định phải chúc phúc tiểu dã vinh viễn hạnh phúc. Chỉ có chính nàng biết ban đầu nàng một người chiếu cố Phương Dã thời điểm là tại sao tới đây. Hoàng Vi cha mẹ tại nàng hồi nhỏ liền bởi vì bệnh cái chết, tất cả người thân đối bọn hắn hai nữ hài tránh không kịp, một điểm trợ giúp không đã cho. Tỷ tỷ nàng chỉ so với nàng lớn 3 tuổi, 11 12 tuổi niên kỷ liền nâng lên chiếu cố nàng gánh nặng. Ngậm đắng nuốt cay nhận hết mắt lạnh đem Hoàng Vi nuôi lớn. Tỷ tỷ kết hôn sớm, Hoàng Vi không muốn dùng tỷ tỷ tiền, bớt ăn bớt mặc làm việc vặt lên đại học. Nhưng mỗi tháng vẫn là như thường lệ có thể thu đến một bút gửi tiền. Nhưng Hoàng Vi chưa bao giờ dùng qua. Nguyên lai tưởng rằng tỷ tỷ sau khi kết hôn thời gian liền có thể tốt một chút, có ai nghĩ được kết hôn 5 năm sau đó liền bởi vì tai nạn xe cộ cái chết. Chỉ để lại Phương Dã một người. Hoàng Vi lúc ấy còn không có tiến vào xã hội, đang học thu được, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết gánh vác lên tiểu Dã quyền nuôi dưỡng. 3-4 tuổi niên kỷ, không nhìn thấy cha mẹ là tình huống như thế nào có thể nghĩ. Tăng thêm vốn là học tập áp lực đại, Hoàng Vi từng một lần sụp đổ. Tâm lý đối với tỷ tỷ cũng càng là càng kích. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm. Nàng thành công tiến nhập dung đầu trí địa. Dùng nhanh 20 năm thời gian, từng bước một đi tới bây giờ cái địa vị này. Nghi thức tiến hành đến một nửa, người chủ trì thỉnh mời tân lang đọc lời chào mừng. Phương Gia hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua dưới đài tân khách, cuối cùng rơi vào dưới đài hàng thứ nhất Hoàng Vi trên thân. Hắn âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, lại dị thường rõ ràng. Hôm nay đứng ở chỗ này, có quá nhiều người muốn cảm tạ, nhưng ta muốn nhất cảm tạ là ta gì? Dưới đài trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả người ánh mắt đều theo hắn nhìn về phía Hoàng Vi. Hoàng Vi ngồi ở chỗ đó, đôi tay hơi nắm chặt, hốc mắt đã phím hồng. Ta hồi nhỏ, cha mẹ bởi vì một trận tai nạn xe cộ đi, khi đó ta cảm thấy trời đều sập. Là gì cùng dượng đem ta tiếp về nhà, nấu cơm cho ta, ngủ với ta, sợ ta trong đêm khóc tỉnh. Phương Dã âm thanh càng ngày càng nghẹn ngào. Chính bọn hắn bất an bất mặc, nhưng dù sao đem tốt nhất lưu cho ta. Ta đến trường lịch ngợm bị lão sư gọi ra trường, là gì lần lượt đi trường học, trở về không bao giờ mắng ta, chỉ là sợ lấy ta đầu nói lần sau đừng như vậy. Ta thi đại học điền bảng nguyện vọng, là gì bồi tiếp ta tra tư liệu, một đêm ngủ không ngon. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, nước mắt cuối cùng nhịn không được trượt xuống. Nhiều năm như vậy, gì với ta mà nói, đã sớm không phải gì. Hắn hướng phía Hoàng Vi phương hướng thật sâu bái, sau đó ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân hô, "Mụ, ta ơn ngài." Đây một tiếng mụ kêu lại vang lại dọn, giống một khối đá nện ở mỗi người trong lòng. Hoàng Vi cũng nhịn không được nữa, nước mắt mãnh liệt mà ra, nàng che miệng, bả vai run nhẹ nhẹ, một bên trượng phu vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng, mình cũng đỏ cả với mắt. Thân nương đứng tại Phương Dã bên người, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nàng lôi kéo Phương Dã tay, chuyển hướng Hoàng Vi, đồng dạng thật sâu bái, âm thanh ôn nhu lại kiên định. "Mụ, về sau chúng ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngài cùng bà, ngài yên tâm." Dưới đài đám khách mời đều lập dùng, rất nhiều người lặng lẽ lau nước mắt. Hoàng tổng cũng là thật là lợi hại. Cũng không đi. Một người mang hài tử, còn bò tới dung đầu trí địa tổng giám đốc vị trí, thật là nữ cường nhân a. Không phải là quyến sắc. Nói cẩn thận. Lâm Thần nhìn một màn này, trong lòng cũng nổi lên một trận ấm áp. Quay đầu nhìn về phía Giang Tuyết Vi, phát hiện nàng sớm đã hốc mắt đỏ bừng, đang dùng khăn tay vụng trộm lau nước mắt. Hôn lễ nghi thức tại đây cảm động bầu không khí bên trong kết thúc, sau đó liền vào tiệc cưới khâu. Từng đạo tinh xảo thức ăn bưng lên bàn, đám khách mời một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên đàm luận vừa rồi kia động người một màn. Cũng không lâu lắm, Phương Gia cùng tân nương liền tại Hoàng Vi cùng nàng trượng phu cùng đi, bắt đầu chụp bàn mời rượu. Khi bọn hắn đi vào Lâm Thần một bàn này thì Phương Gia cố ý sửa sang lại một cái âu phục, mang trên mặt đã kích động vừa khẩn trương thần sắc. "Lâm Đồng, Giang tiểu thư, cảm tạ ngài hai vị có thể tới tham gia ta hôn lễ, phần ân tình này ta nhớ một đời." Phương Gia bưng chén rượu, thật sâu bái. Phương Gia biết Lâm Thần là thân phận gì, nắm trong tay khổng lồ như thế, có thể xưng phú khả địch quốc tài phú, hắn thân phận địa vị hoàn toàn không phải hắn có thể tiếp xúc. Nhưng hôm nay lại đến tham gia hắn hôn lễ, Phương Gia nội tâm kích động có thể nghĩ. Lâm Thần đứng người lên, giơ ly rượu lên, mỉm cười nói, "Tân hôn hạnh phúc, về sau hảo hảo với người nhà, hảo hảo sinh hoạt." "Nhất định, nhất định." Tân Lang liền vội vàng gật đầu, cùng Lâm Thần nhẹ nhàng đụng đụng ly, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tân Nương cũng bưng chén rượu, hướng Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi kính rượu, mang trên mặt chân thật đủ cười. "Tạ ơn Lâm Đồng, tạ ơn Giang tiểu thư." Hoàng Vi cũng ở một bên cảm tạ Lâm Thần, cho Lâm Thần mời rượu. Lâm Thần cho dù là một điểm động tác không có, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là Lâm Thần lại là chủ động cầm rượu lên cùng Phương Dã chạm cốc. Hoàng Vi cảm động tột đỉnh. Lâm Thần lơ đãng nhìn thoáng qua Hoàng Vi đỉnh đầu. Đầu bên trên độ trung thành đi thẳng tới 91 điểm. Thấy đây, Lâm Thần trên mặt nụ cười càng sâu. Không sai, hắn muốn đó là đem Hoàng Vi độ trung thành để cao đến 90 trở lên. Dung đầu trí địa tại hắn danh nghĩa tất cả trong xí nghiệp xem như không tệ, đặc biệt là mấy tháng này. Bởi vì hắn duyên cớ, hắn danh nghĩa công ty lẫn nhau hợp tác mở rộng nghiệp vụ, phát triển cực kỳ cấp tốc. Mà Hoàng Vi với tư cách dung đầu trí địa tổng giám đốc, trong lòng hắn trọng lượng vẫn có chút cao. Độ trung thành tự nhiên càng cao càng tốt. 90 trở lên chính là tự trung, không cần lại lo lắng trung thành vấn đề. Phúc có song trí. Lâm Thần trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên lên. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được một vị 90 độ thân mật trở lên cấp dưới. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được gạo tập đoàn 10 cổ phần. Lại tới gạo tập đoàn cổ phần. Hệ thống đây là muốn đem Lôi tổng bóp đi a. Tăng thêm lúc trước hắn thu hoạch được 15 cổ phần, hắn hiện tại 25 cổ phần. Hắn nhớ kỹ Lôi tổng cũng chỉ có 23 điểm mấy cổ phần a. Nói cách khác, hắn hiện tại đó là gạo tập đoàn thứ nhất đại cổ đông. Lâm Thần khỏe miệng hơi dương lên. Tin tưởng gạo tổng công ty bên kia Lôi tổng đã ngồi không yên a. Chương 500, Lôi tổng điện báo chương 500, Lôi tổng điện báo mà liền tại Lâm Thần bên này tiệc cưới tiến hành giờ. Đế Kinh Đại Mễ công ty bên trong, Lôi Tuấn nghe bí thư nói, con mắt trừng lao đại. Cái gì? Cái kia Lâm Thần lại thu mua 15 cổ phần? Là Lôi Đồng. Bí thư hơi cúi đầu cung kính mở miệng nói. Lôi Tuấn nghe bí thư khẳng định nói, tâm lý tràn đầy rung động. Lúc trước hắn nghe nói người này thu mua Long Hồ tập đoàn, bèn chỉnh khá nhiều cổ phần thời điểm, hắn còn tại cảm khái đây là nơi nào đến manh long. Trong nước có thực lực này cũng không có bao nhiêu a. Không nghĩ đến thế mà nhanh như vậy liền đến mình gạo bên trong luồn vào đến một cái vớ rồng. Khó lường a không được a. Nghe nói vị này còn rất trẻ, hậu sinh khả úy a. Lôi Tuấn ngắn ngủi rung động qua đi chính là thoải mái. Từ kia 10 cổ phần bắt đầu, hắn tâm lý liền có chuẩn bị. Dù sao bèn chỉnh loại kia thể lượng internet đế quốc không phải cũng vẫn bị kia Lâm Thần thu mua 30-40 cổ phần sao? Hắn gạo bây giờ tình thế là mấy liệt, nhưng vẫn còn so sánh không lên bèn chỉnh. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút. Nước ngoài đám kia ăn tươi nuốt sống tư bản, làm sao sẽ đồng ý đem phát triển như thế tấn bánh gạo cổ phần bán tháo cho đại hạ người? Vị kia Lâm Thần đến cùng bỏ ra cái gì đại giới? Cho ta liên hệ Lâm Thần bí thư, ta muốn đích thân cùng Lâm cổ đông trò chuyện. Lôi Tuấn phân phó nói. Vâng. Bí thư cung kính sau khi nói xong, liền rời đi. Bên này tiệc cưới bên trên, Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi hai người đang dùng cơm, như vậy một bàn lớn món ăn liền hai người bọn họ ăn. Bên cạnh còn đi theo mấy cái bảo tiêu. Cùng cái khác bàn náo nhiệt tràng diện so sánh, lộ ra ngược lại là có chút không hợp nhau. Cách đó không xa được mời mà đến, tại người bình thường trong mắt các đại lao trông mong nhìn Lâm Thần một bàn này. Có lòng muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng lại cố kỵ trước đó một số người nói tới. Ôi! Nếu có thể cùng vị này Lâm Đồng liên lụy mấy câu liền tốt, nói không chừng còn có thể nói một bút hợp tác đây. Ai không muốn? Đây chính là dung đầu trí địa đại lão bản. Vẫn là Long Hồ tập đoàn đại lão bản. Vương Bồi Khang nghe trên ghế những người khác nói chuyện tiếm, có chút không quan tâm. Hắn là Ma Đô Vương gia người, Vương thị tập đoàn chính là Vương gia sản nghiệp. Loại gia tộc này sản nghiệp bình thường là không lên thành phố, đưa ra thị trường liền mang ý nghĩa sẽ bị cái khác tư bản sở vào cuộc. Mà Vương thị tập đoàn tất cả tài sản có chừng cái 60-70 ức. Mà hắn Vương Bồi Khang chính là thế hệ này Vương gia người cầm quyền. Tuổi gần 28 tuổi liền từ mấy cái đồng tộc người bên trong chỗ hết tài năng, trưởng khống giả toàn bộ Vương thị tập đoàn. Vương thị tập đoàn cùng Dung Đầu Trí Địa có hợp tác, bởi vậy cũng chịu Hoàng Vi Thỉnh mời tham gia lần này hôn lễ. Bất quá vị này Hoàng tổng vì mình cháu ngoại cũng thật là hao tâm tổn trí phí sức. Mời nhiều như vậy hài to mặt lớn nhân vật, thế mà còn đem nàng người lãnh đạo trực tiếp cũng cho mời tới. Vương Bồi Khang nhìn lướt qua cách đó không xa đang cười thập phần vui vẻ Phương Dã. Tiểu tử này ngược lại là hảo vận. Nói xong liền thu hồi ánh mắt an tâm cơn khô. Lâm Thần loại này cấp bậc không phải hắn có thể tiếp xúc được, vẫn là ngẫm lại làm sao để Hoàng Vi nhà ra a mà đổi thành một bên Lâm Thần cũng thu vào Lưu Hải phát tới tin tức. Lâm Đồng, gạo tập đoàn bên kia phát tới tin tức, chủ tịch Lôi Tuấn muốn cùng ngài trò chuyện. Lâm Thần nhìn Lưu Hải phát tới tin tức, đầu ngón tay tại điện thoại trên màn hình nhẹ nhàng gõ gõ, quay về cái biết rồi, sau đó gửi điện trả lời. Thu hồi điện thoại thì, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn cách đó không xa mấy bản tân khách đang vụng trộm nhìn về bên này, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ cùng kính sợ. Hắn chỉ khi không có nhìn thấy, kẹp một đũa thủy tinh sủi cảo tôm thả vào Giang Tuyết Vi chén bên trong. Nếm thử cái này, mùi vị không tệ. Giang Tuyết Vi cái miệng nhỏ cắn sủi cảo tôm, hàm hồ nói, vẫn rất tươi. Nàng dương mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, A Thần, ngươi xem bọn hắn đều đang nhìn chúng ta đây. Tùy bọn hắn nhìn. Lâm Thần cười nhạt một tiếng. Chúng ta ăn chúng ta. Lâm Đồng, ngài nhìn cái gì thời điểm thuận tiện, ta tốt hồi phục gạo bên kia. Lưu Hải tin tức lần nữa phát tới. Lâm Thần liếc nhìn thời gian, vừa qua khỏi 12 giờ 30 phút, ly hôn yến kết thúc còn có đoạn thời gian. Nhưng hắn nửa giờ sau đánh ta tư nhân điện thoại. Để điện thoại di động xuống, hắn nhìn về phía Giang Tuyết Vi. Chờ một lúc có thể muốn nhận cú điện thoại, gạo tập đoàn Lôi Tổng. Đó là cái kia làm điện thoại di động Lôi Tổng. Giang Tuyết Vi mắt sáng rực lên. Nghe nói hiện tại liên chiến làm xe, bảo đảm giờ mét vẫn rất xoái. Ân. Lâm Thần cười cười, đoán chừng là đến hỏi cổ phần sự tình. Giang Tuyết Vi nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi muốn cùng hắn ký kia cái gì hiệp nghị sao? Sẽ không, bất quá ta tạm thời sẽ không nhúng tay gạo vận doanh quản lý. Lâm Thần đầu ngón tay tại mép bàn nhẹ nhàng gõ. Trong tay hắn nắm gạo tập đoàn 25 cổ phần, xác thực thành lớn nhất cổ đông, nhưng hắn kết thân từ hạ tràng công ty quản lý không hứng thú, chỉ cần không ảnh hưởng công ty phát triển, ai khi chủ tịch đều được. Lại ăn một hồi về sau, Lâm Thần liền đối với Giang Tuyết Vi mở miệng nói, không sai biệt lắm à. Giang Tuyết Vi gật gật đầu, giơ tay lên gói lên thân. Hai người vừa đứng thẳng người, Hoàng Vi liền mang theo Phương Dạ cùng Tân Nương bước nhanh tới, khắp khuôn mặt là khẩn thiết ý cười. Lâm Đồng, Giang tiểu thư, lúc này đi. Không nhiều tọa hội như sao? Không được, còn có chút sự tình phải xử lý. Lâm Thần cười nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua ba người. Phương Dạ liền vội vàng tiến lên một bước, trên mặt là không che giấu được cảm kích. Lâm Đồng, hôm nay thật rất đa tạ ngài. Hoàng Vi ở một bên nói bổ sung, Lâm Đồng có thể tới, đã là cho chúng ta thiên đại mặt mũi. Ngài đi thong thả, ta đưa ngài ra ngoài. Nàng nói đến liền muốn đích thân dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng đến không giống vừa làm xong một trận đại yến. Lâm Thần không có cự tuyệt, tùy ý nàng ngồi tiếp đi ra ngoài. Vương Bồi Khang nhìn muốn rời đi Lâm Thần, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không lên đường, chuyển động thân thể. Lâm Thần mấy người đi ngang qua cửa ra vào thì Hoàng Vi Trượng Phu đang đứng ở nơi đó đưa mấy cái khách nhân rời đi, thấy Lâm Thần đi ra, đội vàng ngừng lại trong tay động tác, cùng kính nghiêng người nhường đường. Lâm Đồng đi thong thả. Cửa tiểu điếm cùng Hoàng Vi vừa cáo biệt, liền nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Lâm Đồng, chào ngài, ta là Lôi Tuấn. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thời mở lại không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Lôi tổng. Lâm Thần nằm trên ghế ngồi. Tìm ta có việc. Là như thế này, nghe nói ngài gần đây thu mua chúng ta gạo không ít cổ phần, Lôi Quân âm thanh dừng một chút. Ta muốn theo ngài tâm sự công ty tương lai phát triển, nhìn xem ngài có ý kiến gì hay không. Dù sao ngài hiện tại là gạo tập đoàn thứ nhất đại cổ đông, ngài ý kiến đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Lâm Thần khép cười một tiếng, hắn nghe xong liền biết Lôi Tuấn điện thoại tới chân thật mục đích. Đơn giản nghĩ đến tìm kiếm mình ý ta ngược lại thật ra không có gì ý nghĩ, Lôi tổng đem công ty quản được rất tốt. Trong tay của ta cổ phần, đó là bình thường đầu tư, tạm thời sẽ không can thiệp công ty vận doanh. Lôi Quân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng thân thiện lên. Lâm Đồng thật là người sảng khoái. Vậy sau này có cơ hội, ta muốn mời ngài ăn bữa cơm, chúng ta hảo hảo tâm sự. Chương 501, nến ngãng đại gia chương 501, nến ngãng đại gia Lâm Thần cười nhạt lên tiếng, có thể cùng nhân vật chuyển kỳ Lôi tổng cùng nhau ăn cơm, Lâm Mộ Nhân tự nhiên là cầu còn không được. Lôi tổng tại trên internet thế nhưng là bị đám dân mạng hầu ai a. Lâm Thần đúng là thật bội phục Lôi Tuấn. 18 tuổi cao khảo, mát điểm 603 thi 588. Đổi thành hiện tại không sai biệt lắm 700 phân bộ dáng. 2 năm tu thành ngạc đại kế tính cơ chuyên nghiệp, cầm đi tất cả học đồng. Hán biên chương trình còn bị lao sư bỏ vào tài liệu giảng dạy, để những học sinh khác cùng một chỗ học tập chiếm ngưỡng. 28 tuổi đảm nhiệm Kim Sơn phần mềm tổng giám đốc. 31 tuổi sáng lập Chatnet, cuối cùng lấy 7.500 vạn USD bán cho Amazon. 41 tuổi sáng lập Xiaomi. 50 tuổi Xiaomi đưa ra thị trường. Cả đời đều là truyền kỳ. Lâm Thần đều có chút hoài nghi Lôi Tuấn có phải hay không cũng có một cái hệ thống, bất quá hẳn là cắt xén bản. Mà hắn nhưng là bản đầy đủ hệ thống. Đâu có, đều là trên mạng bằng hữu quá khen. Lôi Tuấn khiêm tốn nói ra. Lôi tổng bình thường đọc tiểu thuyết sao? Ân. Nhìn những cái kia sảng văn đoán chừng đều cảm thấy chưa đủ thoải mái a. Ha 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 ha. Lâm Đồng ngài chân ái nói bừa. Lôi Tuấn cũng triệt để buông xuống mới vừa quen mất tự nhiên, cũng nghẹn ngào cười nói. Lâm Đồng, vậy chúng ta liền nói rõ. Lần sau ta đến Thiên Phủ Thị, ngươi có thể được hảo hảo tận tình địa chủ hữu nghị a. Hẳn phải. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thần nhìn về phía Giang Tuyết Vi, chỉ thấy Giang Tuyết Vi mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn mình. Thế nào Tuyết Vi? Trên mặt ta có cái gì? Lâm Thần kỳ quái hỏi. Không có nha, ta chính là cảm thấy bạn trai ta quá lợi hại. Quá đẹp rồi. Lâm Thần nhịn không được sờ lên Giang Tuyết Vi đầu. Làm sao? Ngươi ngày đầu tiên biết bạn trai ngươi rất đẹp trai không? Dĩ nhiên không phải rồi, ta một mực đều cảm thấy bạn trai ta xoáy nổ tung. Giang Tuyết Vi cười đùa ôm lấy Lâm Thần tay. A Thần, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta bốn phía dạo chơi a. Lâm Thần gật gật đầu. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi xác định chúng ta liền xuyên đây một thân đi sao? Lâm Thần nói đến chỉ trên thân trang phục chính thức cùng Giang Tuyết Vi trên thân lễ phục. Hắc, vậy chúng ta trở về một chuyến. Sau đó ta dẫn ngươi đi ta trước kia tiểu học sơ chung nhìn xem. Nghe được Lâm Thần nguyện ý theo nàng đi dạo, Giang Tuyết Vi lộ ra rất là vui vẻ. Xe vững vàng dừng ở tiểu khu dưới lầu, Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi đi vào hành lang. Ấn chung cửa, nửa ngày không ai ứng, Giang Tuyết Vi móc ra chìa khóa mở cửa ra, trong phòng im ắng. Xem ra trong nhà không ai. Giang Tuyết Vi đổi lấy giày, thuận miệng nói ra. Ta mụ đoán chừng lại hẹn Trương A Di các nàng chơi mặt trược, cái giờ này chuẩn tại bàn đánh bài bên trên. Ta ba không ở nhà nói, 89 phần 10 đi công ty. Lâm Thần nhìn quanh một vòng phòng khách, không thấy Giang Lỗi thân ảnh, liền hỏi Giang Lỗi đây, ai biết hắn chạy chỗ nào ra đi, nói không chừng lại cùng Cao Trung đồng học chơi bóng đi. Giang Tuyết Vi nhún nhún vai, lôi kéo Lâm Thần đi về phòng ngủ, nhanh thay quần áo a. Thay xong y phục về sau, Giang Tuyết Vi lại gấp đội vàng lôi kéo Lâm Thần xuống lầu. Xe một đường hướng phía Giang Tuyết Vi sơ trung mở đi ra, càng đến gần trường học, Giang Tuyết Vi nói thì càng nhiều, trong mắt cũng nổi lên hương phấn ánh sáng. Phía trước cái kia giao lộ bẹo vào đến liền lạ, trước kia ta mỗi ngày tan học đều cùng đồng học từ chỗ này đi, ven đường có ra quầy bán quả vặt, que tay ăn cực kỳ ngon. Nàng chỉ vào ngoài cửa sổ, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm. Xe dừng ở trường học đối diện bên lề đường, cách một lối đi, liền có thể nhìn thấy kia tòa nhà quen thuộc trường dạy học. Hiện tại là ngày nghỉ, trong sân trường im ắng, theo trường trống rỗng, chỉ có mấy cây long nao già tại trong gió đông đưa diệp tử. Giang Tuyết Vi lôi kéo Lâm Thần đi đến cửa trường học, cửa sắt đóng chặt lại. Bên cạnh trong phòng an ninh, một cái đầu hoa mắt bạch đại gia đang ngồi ở trên ghế nghe trò vui, trên màn hình TV còn để đó ý nhà nhà kinh kịch. Đây chính là ta sơ trung, thành phố Tam Trung. Giang Tuyết Vi ngửa đầu, ánh mắt đảo qua trên đầu cửa trường học bài. Ngươi nhìn kia tòa nhà màu đỏ lầu. Lầu ba bên trái nhất cái kia phòng học đó là ta sơ tam ban, khi đó lớp chúng ta chủ nhiệm có thể nghiêm, mỗi ngày nắm lấy chúng ta lương tiếng Anh từ đơn. Nàng chỉ vào bên thao trường sạc ép. Trước kia khóa thể dục ta tổng cùng bạn cùng bàn ở nơi đó nói chuyện phiếm, nàng còn cùng ta vụng trộm nói qua ưa thích lớp bên cạnh nam sinh đây. Vừa nhìn về phía trường dạy học sau một loạt nhà trệt. Bên kia là nhà ăn, mặc dù món ăn không thể ăn, nhưng mùa hè canh đậu xanh đặc biệt ngọt, mỗi lần ta đều muốn uống hai chén. Giang Tuyết Vi nói đến mặt mày hớn hở, tốc độ nói vừa nhanh vừa vội, giống như là muốn đem tất cả ký ức đều một mạch đổ ra. Lâm Thần không có chen vào nói, chỉ là an tĩnh nghe, nhìn trong mắt nàng lấp loé ánh sáng, khóe miệng không tự chủ theo sát dương lên. Ánh nắng rơi vào trên mặt nàng, lông tơ đều nhìn thấy rõ ràng, so trên yến hội tỉ mỉ trang phục bộ dáng càng động nhân. Nói đến, Giang Tuyết Vi bỗng nhiên thở dài, tựa ở trên hàng rào, âm thanh nhẹ chút. Vẫn là hồi nhỏ tốt, mỗi ngày liền muốn lên lớp, kiểm tra, cùng đồng học chơi, một điểm phiền não đều không có. Lâm Thần có chút buồn bực, nghiêng đầu hỏi nàng: "Ngươi bây giờ có cái gì phiền não?" Giang Tuyết Vi bị hỏi đến sững sờ, vô ý thức muốn phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ, còn giống như thật nói không nên lời cái gì cụ thể phiền não. Từ khi cùng Lâm Thần cùng một chỗ, muốn ăn cái gì, muốn đi chỗ nào, cho tới bây giờ không có bị bạc đãi qua. Người trong nhà đối với Lâm Thần hài lòng vô cùng, không có thúc qua nàng cái gì. Học tập bên trên mặc dù ngẫu nhiên có áp lực, nhưng nàng là học bá, cũng không thắng được nàng. Một cái đẹp trai như vậy, có tiền như vậy, còn đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay bạn trai, nàng còn có cái gì không vừa lòng. Giang Tuyết Vi cau mày nghĩ nửa ngày, cũng không có tìm ra cái ra dáng lý do, cuối cùng chỉ có thể lườm Lâm Thần liếc nhìn. "Ngươi không quản, đó là cảm thấy hồi nhỏ tốt." Lâm Thần bị nàng tức giận phình lên bộ dáng chọc cười, đưa tay vuốt vuốt nàng tóc, sau đó kéo nàng tay. "Có nên đi vào hay không nhìn một chút?" Giang Tuyết Vi nhãn tình sáng lên, rõ ràng có chút ý động, nhưng rất nhanh lại chần chờ nhìn về phía phòng an ninh. "Có thể vào sao? Cửa ra vào có bảo an đại gia trông coi đâu, hiện tại là ngày nghỉ, lão sư cũng không tại. Không thử một chút, làm sao biết vào không được?" Lâm Thần xông nàng trừng mắt nhìn, lôi kéo nàng liền hướng phòng an ninh phương hướng đi. Vừa đi gần, Tô Tam rời Hồng Động huyện điệu liền bay ra cửa sổ. "Đại gia." Lâm Thần hô một câu. Trong phòng an ninh đại gia tựa như là không nghe thấy một dạng, vẫn là nhắm mắt lại gật gù đắc ý đi theo hử. "Đại gia." Lâm Thần tăng lớn âm lượng lại hô một câu. Vẫn là không có phản ứng. Lâm Thần có chút bất đắc dĩ. "Gia gia ngươi tốt." Giang Tuyết Vi lúc này điểm điểm hô một câu. Kia đại gia con mắt mở một đường nhỏ nhìn thoáng qua, lập tức trên mặt tươi cười. "Ôi, đây xinh đẹp nữ hoa có lễ phép." Lâm Thần lập tức cây đầy người dại. Giang Tuyết Vi thổi phù một tiếng bật cười. "Ha ha ha ha. Có nghe hay không A Thần? Học tập lấy một chút." Lâm Thần chỉ có thể là cười khổ gật đầu. "Các ngươi có chuyện gì sao? Hiện tại là ngày nghỉ, đám học sinh đều nghỉ." Chương 502, ngẫu nhiên gặp Giang Tuyết Vi giáo viên chủ nhiệm. Chương 502, ngẫu nhiên gặp Giang Tuyết Vi giáo viên chủ nhiệm. "Ta sơ chung đó là ở chỗ này đọc, đây là bạn trai ta, ta liền muốn mang hắn đến ta trường học cũ nhìn xem." Giang Tuyết Vi giải thích nói. Tần đại gia nghe Giang Tuyết Vi nói, trên mặt nụ cười phai nhạt chút, chậm rãi lắc đầu. "Không được ai nha đầu, trường học có quy định, trong ngày nghỉ ngoại nhân không thể tùy tiện vào. Đây hàng rào sắt khóa lại, chính là sợ người không có phận sự đi vào quấy rối, phá hủy đồ vật cũng không tốt bàn giao." Giang Tuyết Vi nghe xong liền gấp, con mắt chớp chớp, ngữ khí mềm nhũn ra, mang theo điểm lúng nịu ý vị. "Ra ra, chúng ta liền vào xem, không động vào bất kỳ vật gì, nửa giờ liền đi ra, được hay không nha? Ta thật nhiều năm không có trở về." Nàng một bên nói, một bên nhẹ nhàng lắc lắc Lâm Thần cánh tay, giống như là đang cầu xin trợ. Lâm Thần nhìn nàng bộ kia vô cùng đáng thương bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng cười. Nha đầu này, đối phó trưởng bối ngược lại là rất có một bộ. Tần đại gia bị nàng cuốn lấy có chút bất đắc dĩ, ngón tay tại trên đầu gối gõ gõ. "Không phải ra ra bất thông tình lý, thật sự là quy định bày ở chỗ ấy. Hồi trước vừa ném đồ vật, hiệu trưởng cố ý bàn giao muốn xem trong cửa, ta bộ xương giả này có thể đảm nhận khó lường trách nhiệm." Hắn dừng một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, nói bổ sung: "Nếu không dạng này, ngươi cho các ngươi lúc ấy giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại, nhường hắn cùng ta nói một tiếng, xác nhận các ngươi thân phận, ta lại thả các ngươi đi vào, dạng này ta cũng có thể giao nộp." Lời này vừa ra, Giang Tuyết Vi lập tức xì hơi, trên mặt hưng phấn sức lực chút bỏ đi hơn phân nửa, rũ cục lấy bả vai nhỏ giọng nói: ta không có giáo viên chủ nhiệm phương thức liên lạc, ca tốt nghiệp năm đó đổi điện thoại, dãy số đã sớm làm mất rồi, về sau cũng không có sẽ liên lạc lại qua." Lâm Thần thấy nàng điệu xịu bộ dáng, đưa tay vô vô nàng phía sau lưng, đang muốn nói vào không được coi như xong, tại bên ngoài nhìn xem cũng giống vậy. Chỉ nghe thấy một trận xe đạp chung nhỏ nhẹ vang lên, một cỗ hơi cũ vĩnh cửu bài xe đạp dừng ở bên cạnh hai người. Cưới xe là cái trung niên nam nhân, mặc tắm đến trắng bệch màu lam áo sơ mi, ống tay áo cuốn tới cùi trỏ, trên trán thấm lấy mỏng mồ hôi, nhìn lên mới từ bên ngoài trở về. Hắn đem xe đạp đỡ tại phòng an ninh cửa ra vào, đối với bên trong Tần đại gia hô một tiếng: "Tần đại gia, vội vàng đây, ta quay về văn phòng cầm thứ gì, đầu tuần phê xong bài thi rơi vào trong ngăn kéo." Tần đại gia ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lập tức chất lên cười: "Là Phương lão sư a, mau vào đi thôi, cửa không có khóa." "Ôi, đây đều nghỉ còn đi trường học chạy, đủ vất vả." "Cũng là vì học sinh đi, phân tích bọn nhỏ bài thi, nói không chừng có hiệu quả." Phương lão sư cười lên tiếng, đang chuẩn bị đẩy cửa vào phòng an ninh cầm chìa khóa, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bên cạnh Giang Tuyết Vi, bước chân dừng một chút. Giang Tuyết Vi nhìn chằm chằm trung niên nam nhân kia nhìn mấy giây, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kích động hô lên âm thanh: "Phương lão sư, là ngài sao? Thật trùng hợp." Phương lão sư sửng sốt một chút, quay đầu quan sát tỉ mỉ lấy nàng, chân mày hơi nhíu lại, giống như là đang cố gắng hồi ức. "Ngươi là?" "Ta là Giang Tuyết Vi a, 11 giới ban 1." Giang Tuyết Vi hướng phía trước tiếp cận hai bước, âm thanh bên trong tràn đầy ức chế không nổi hưng phấn. "Ngài quên, ta khi đó tổng ngồi hàng thứ nhất, ngài tổng khen ta để toán giải được nhanh, còn để ta cho toàn lớp giảng đề đây. Có lần giữa kỳ kiểm tra ta thi niên cấp thứ nhất, ngài còn cho ta phát 4 số học Olympic để tập làm ban thưởng, màu lam trang địa, ta hiện tại còn giữ đây." Nàng nói một hơi một đồng lớn, sợ đối phương nhớ không nổi đến. Trước mắt Phương lão sư so ký ức bên trong mập điểm, khỏe mắt cũng nhiều chút nếp nhăn, nhưng này song luôn là mang theo ý cười con mắt, còn có lúc nói chuyện thói quen sở cảm động tác, đều cùng năm đó giống như lúc. Phương lão sư mới chợt hiểu ra, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, vô đùi. Ai nha, nguyên lai là ngươi nha đầu này a. Ta nói nhìn quen mắt đây. Hắn hướng phía trước đụng đụng, cẩn thận chu đáo lấy Giang Tuyết Vi. Đều lớn như vậy, chỗ mã đến xinh đẹp như vậy, ta kém chút không nhận ra được. Năm đó ngươi thế nhưng là lớp chúng ta tiểu tài nữ, số học tốt không lời nói, ta còn cùng khác lão sư khen qua ngươi, nói ngươi về sau khẳng định có triển vọng lớn. Lão sư ngài quá khen, ta chính là vận khí tốt. Giang Tuyết Vi bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, gương mặt từng đỏ, vội vàng kéo qua bên người Lâm Thần. Phương lão sư, đây là bạn trai ta Lâm Thần, chúng ta hôm nay đi ngang qua chỗ này, muốn vào đến xem trường học cũ, không nghĩ đến vừa vận đụng phải ngài. Lâm Thần lễ phép cười cười. Phương lão sư tốt. Tốt tốt tốt. Phương lão sư cười gật gật đầu, ánh mắt tại trên thân hai người chuyển một vòng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thật không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ta hôm nay cũng là tạm thời trở về cầm đồ vật. Các ngươi muốn đi vào nhìn xem. Ân. Giang Tuyết Vi dùng sức gật đầu, ngữ khí lại linh hoạt lên. Nhưng Tần đại gia nói trường học có quy định, không cho tùy tiện vào. Phương lão sư cười giải thích nói, Tần đại gia, đây là ta trước kia học sinh, Giang Tuyết Vi, học tập đặc biệt tốt. Các nàng muốn đi vào nhìn xem, ta mang các nàng đi vào, nhìn xong liền đi ra, sẽ không loạn đụng đồ vật, xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm, ngài thấy có được không? Tần đại gia nghe xong là Phương lão sư đảm bảo, trên mặt lo lắng lập tức tiêu tan, khoát khoát tay nói, này, Phương lão sư mở miệng, còn có cái gì không được? Các ngươi đi vào đi, chú ý một chút là được. Nói đến, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa, đưa cho Phương lão sư. Đây là trường dạy học chìa khóa, cửa phòng làm việc không khóa, ngươi cầm đồ vật trực tiếp khóa cửa là được. Ôi, tạ ơn Tần đại gia. Phương lão sư tiếp nhận chìa khóa, xông Giang Tuyết Vi cùng Lâm Thần Dương lên cái cằm. Đi thôi, ta mang các ngươi đi vào, vừa vặn ta cũng muốn đi văn phòng, tiện đường. Giang Tuyết Vi lập tức mặt mày hớn hở, lôi kéo Lâm Thần tay đi theo Phương lão sư sau lưng, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Đi ngang qua hàng rào sắt thì nàng trả về đầu xông Tần đại gia phất phất tay. Tạ ơn gia gia, chúng ta rất nhanh liền đi ra. Tần đại gia khoát tay áo, nhìn ba người bóng lưng biến mất ở sân trường bên trong, lại cúi đầu tiếp tục nghe hắn kinh kịch, miệng bên trong còn lẩm bẩm một câu, nha đầu này thật lấy vui, cùng nhà ta nha đầu một dạng. Tiến vào cửa trường, Giang Tuyết Vi giống như là vui chơi tiểu điểu, con mắt đánh giá chung quanh, miệng bên trong không ngừng nhắc tới. Hoa, đường này một lần nữa cửa hàng qua, trước kia là đất xi măng, gồ ghề, hiện tại đều đổi thành nửa đường. Ngươi nhìn kia tuyên truyền cột, trước kia dán đều là chúng ta giấy khen, hiện tại đổi thành học sinh hoạt động tấm ảnh. Phương lão sư đi ở phía trước, nghe nàng nói, trường học mấy năm này biến hóa không nhỏ, thao trường một lần nữa sửa đường nữa, trường dạy học cũng đã tu sửa, liền quả kia đại cây long nào vẫn còn, so trước kia càng lớn. Thật, gốc cây kia còn tại. Giang Tuyết Vi con mắt sáng lên, ta nhớ được sơ tam năm đó đại hội thể dục thể thao, ta chạy 800 mét kém chút ngã sấp xuống, đó là vị gốc cây kia đứng vững, vỏ cây bên trên còn có ta khắc tiểu gái tâm đây. Lâm Thần ở một bên an tĩnh nghe, nhìn nàng liễu diễu bộ dáng, tâm lý đột nhiên cảm giác được nhoáng. Nguyên lai những cái kia bị thời gian hòa tan ký ức, chỉ cần trở lại nguyên điểm, liền sẽ giống như là thủy triều tuôn ra trở về, mang theo thời niên thiếu tươi sống cùng nhiệt liệt. Chương 503, kỳ thực ta thích nữ sinh. Chương 503, kỳ thực ta thích nữ sinh. Phương lão sư mang theo bọn hắn đi trường dạy học đi, đi ngang qua thao trường thì Giang Tuyết Vi đột nhiên dừng bước, chỉ vào xà kép bên cạnh hố cát. Lão sư ngài nhìn, kia hố cát còn tại. Ta trước kia khóa thể dục đều ở chỗ này luyện nhảy xa, mỗi lần đều không nhảy qua được tuyến hợp lệ, ngài còn bồi tiếp ta luyện rất lâu, nói ta tư thế không đúng. Còn không phải sao? Phương lão sư cũng cười. Người khi đó nhìn gầy, cánh tay chân lại rất có sức lực, đó là nhát gan, tổng sợ khé. Về sau thi cấp 3 nhảy xa cầm mắt điểm, còn cố ý chạy tới cùng ta báo tin vui, cho ta mang theo quả đại bạch thỏ nãi đường. Ngài còn nhớ rõ a? Giang Tuyết Vi kinh ngạc mở to hai mắt. Làm sao không nhớ rõ? Phương lão sư vô vô nàng bà bay. Ngươi thế nhưng là ta mang giới thứ nhất học sinh, ấn tượng sâu đây. Về sau nghe nói ngươi thi đậu thành phố trường chuyên cấp 3, lại thi đại học danh tiếng, thật vì ngươi cao hứng. Đúng, ngươi đại học kiểm tra kia một chỗ. Lấy ngươi thành tích, kém nhất cũng phải là cái 211A. Phương lão sư nghĩ đến cái gì, dừng bước lại ánh mắt sáng rực nhìn Giang Tuyết Vi. Giang Tuyết Vi cười hắc hắc. Phương lão sư, ta cũng không ném người mà ta kiểm tra Thục Châu đại học. Phương lão sư lập tức tràn đầy nụ cười. Ha 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 ha, thật lợi hại. Lão sư vì người kiêu ngạo. Lời nói này ngược lại để Giang Tuyết Vi có chút xấu hổ. Bạn trai ta cũng là Thục Châu đại học. Phương lão sư lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần, ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Không tệ, đều là hảo hải tử. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi đến trường dạy học cửa ra vào. Phương lão sư mở cửa ra, một cỗ nhàn nhạt phấn viết bụi vị đập vào mặt, hỗn hợp có sách cũ vốn khí tức. Giang Tuyết Vi hít sâu một hơi, giống như là người thấy năm đó hương vị, hốc mắt đông nhiên có chút phát nhiệt. Phòng làm việc của ta tại lầu 3, các ngươi lời đầu tiên mình dạo chơi, ta cầm đồ vật liền xuống tới tìm các ngươi. Phương lão sư hỏi. Tốt. Tạ ơn Phương lão sư. Giang Tuyết Vi liền vội vàng gật đầu, lôi kéo Lâm Thần liền hướng cầu thang chạy. Chúng ta đi xem một chút ban một phòng học. Lâm Thần bị nàng dắt lấy đi lên, nghe nàng lanh lợi tiếng bước chân, còn có miệng bên trong không ngừng nhắc tới, đột nhiên cảm giác được, hôm nay tới này một chuyến, thật là đến đúng. Có nhiều chỗ, chỉ có bồi tiếp để ý người cùng một chỗ nhìn, mới có thể cảm thấy vô cùng động người. Tại sao là ngươi? Ngươi tới làm gì? Trương Sở Sở mở cửa phòng xem xét, thấy là Giang Lỗi, trên mặt nụ cười lập tức phai nhạt không ít. Ngoài cửa Giang Lỗi lộ ra có chút gấp rút. Sở Sở, trước đó ta cha mẹ bọn hắn đều tại, ta không tiện mở miệng hỏi ngươi, cho nên đặc biệt đến tìm ngươi một chuyến. Giang Lỗi nói đến hướng phòng bên trong nhìn thoáng qua. Trương Thúc ở nhà không? Trương Sở Sở nhìn thoáng qua Giang Lỗi, nhàn nhạt mở miệng nói, ta ba không ở nhà, có chuyện gì mau nói đi, nói xong ta muốn ra cửa. Giang Lỗi nhìn thấy Trương Sở Sở là thái độ này, trên mặt biểu tình tối sầm lại. Có thể làm cho ta đi trong phòng ngồi một chút sao? Đây bên ngoài cũng không tiện nói chuyện. Trương Sở Sở do dự một chút, vẫn là nghiêng người né ra để Giang Lỗi tiến vào. Đóng cửa phòng về sau, Trương Sở Sở tiếp một chén nước đưa cho Giang Lỗi. Có chuyện gì cứ nói a. Giang Lỗi uống một hớp nước, hóa giải một cái áp lực. Hơn nửa năm đó, ngươi trải qua còn tốt chứ? Nếu như ngươi chỉ nói là cái này nói, vậy ta cũng không cần phải. Ta thật có chuyện. Trương Sở Sở hơi không kiên nhẫn mở miệng, vừa nói liền muốn đứng dậy tiễn khách. Đừng đừng. Ta nói. Giang Lỗi vội vàng mở miệng nói. Trương Sở Sở lúc này mới lại ngồi xuống. Giang Lỗi nắm chặt chén nước ngón tay nắm thật chặt, tiết hầu đông đúc nhích qua một cái, âm thanh mang theo điểm không dễ dàng phát giác chắc chắc ý Sở Sở. Ta chính là muốn hỏi một chút, ban đầu cao chúng tốt nghiệp ngày ấy, ngươi vì cái gì đột nhiên đề cập với ta chia tay? Liên mặt cũng không chịu gặp, liền phát câu chia tay a sau đó điện thoại không tiếp, tin tức không trở về, giống bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, lật ra một tấm tấm ảnh. Hắn đứng tại Trương Sở Sở nghiêng phía sau, vụ trộm dựng lên cái a thủ thế, trong tấm ảnh Trương Sở Sở mặc xanh trắng đồng phục, tết tóc đuôi ngựa, bên mặt dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng sạch sẽ. Chúng ta rõ ràng nói xong, cùng một chỗ báo Thục Châu đại học, tốt nghiệp ngày đó ngươi còn cười cùng ta nói, chờ khai giảng muốn cùng đi ăn trường học cửa ra vào xin que. Làm sao quay đầu liền thay đổi? Trương Sở Sở ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh, trầm mặc mấy giây, mới dương mắt nhìn về phía hắn, ngựa khí bình đạm giống như đang nói người khác sự tình. Đó là không thích tôi, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Người cuối cùng sẽ biến, thứ cảm tình này, nói nhạt liền phai nhạt. Không có khả năng. Giang Lỗi bỗng nhiên đứng lên đến. Cao khảo trước ngươi còn giúp ta học bổ túc số học, nói muốn cùng ta kiểm tra cùng một trường đại học. Sinh nhật của ta ngày ấy, ngươi tích lũy nửa tháng tiền tiêu vặt mua cho ta dạy chơi bóng, làm sao khả năng nói không thích liền không thích? Hắn nhìn chằm chằm Trương Sở Sở con mắt. Ngươi chí ít cùng ta ngay mặt nói rõ ràng, một câu lạnh lùng tin tức tính là gì? Ta tìm ngươi dòng dã một cái nghỉ hè, đi nhà ngươi dưới lầu chờ qua, đi ngươi thường đi tiệm sách hỏi qua, ngươi đến cùng tại trốn cái gì? Trương Sở Sở nhìn hắn phiếm hồng hốc mắt, nguyên bản căng cứng khỏe miệng nơi nới lỏng, đống nhiên khe khẽ thở dài, tựa ở ghế sofa trên lưng. Đã ngươi không phải hỏi, vậy ta liền không dối gạt ngươi. Nàng dừng một chút, giống như là đã quyết định rất lớn quyết tâm, âm thanh nhẹ giống lông vũ rơi xuống đất. Kỳ thực, ta thích nữ sinh, không thích nam sinh. Giang Lỗi ngây ngẩn cả người, giống như là không nghe rõ một dạng, trừng mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Trương Sở Sở dương mắt nên tiếp hắn ánh mắt, lặp lại nói, ta thích là nữ sinh. Đi cùng với ngươi thời điểm là, hiện tại cũng là. Giang Lỗi đầu tiên là ngây người mấy giây, lập tức giống như là nghe được cái gì thiên đại trò cười. Trương Sở Sở, ngươi dù đã muốn đánh phát ta đi, cũng tìm ra dáng điểm lý do được hay không? Loại này nói láo chính ngươi tin sao? Ta không có lừa ngươi. Trương Sở Sở ngữ khí bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo điểm bất đắc dĩ. Ngươi nhìn, ta nói cho ngươi nói thật, ngươi lại không tin. Có thể sự thật chính là như vậy, từ cao trung lúc ấy lại bắt đầu, chỉ là khi đó không dám nói. Giang Lỗi trên mặt nụ cười chậm rãi cứng đờ, hắn nhìn Trương Sở Sở con mắt. Cặp kia từng để cho hắn cảm thấy trong suốt lại sáng tỏ con mắt, giờ phút này bên trong không có chút nào trò đùa ý vị, chỉ có thản nhiên. Hắn tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, những cái kia bị hắn tận lực xem nhẹ chi tiết, giống như là thủy triều dâng lên. Những cái kia liên quan tới Trương Sở Sở là bách hợp truyền ngôn, hắn lúc ấy chỉ cho là người khác đấu kỵ loạn truyền, bây giờ nghĩ lại. Ngươi thật ưa thích nữ. Giang Lỗi âm thanh đều đang phát run, giống như là bị rút đi tất cả khí lực, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế salon. Trương Sở Sở chuyện đương nhiên gật gật đầu đương nhiên. Vậy ngươi ban đầu tại sao phải cùng ta nói yêu đương? Ngươi đùa bỡn ta chơi sao? Không phải đùa nghịch ngươi. Trương Sở Sở hít sâu một hơi, trong giọng nói cuối cùng mang theo điểm áy náy. Khi đó trong lớp luôn có người nghị luận ta, nói chút rất khó nghe nói, còn có nữ sinh cố ý gây chuyện, đem ta sách giáo khoa ném xuống đất. Ta biết ngươi ở trường học bên trong nhân duyên tốt, lại là ủy viên thể dục, không ai dám trêu chọc ngươi. Đi cùng với ngươi, các nàng chí ít không dám công khai khi dễ ta. Nàng dừng một chút, âm thanh thấp xuống. Ta biết đối ngươi như vậy không công bằng, có thể khi đó ta thực sự không có biện pháp. Cao trung tốt nghiệp, không cần lại cùng những cái kia người lưu cùng một chỗ, ta liền muốn nên kết thúc. Chương 504, Phương lão sư già chương 504, Phương lão sư già Giang Lỗi cứng tại trên ghế salon. Trương Sở Sở nói giống một thanh dao cùn, từng cái cắt hắn ký ức, những cái kia hắn tưởng tượng rằng ngọt ngào trong đáy mắt, nguyên lai đều cất giấu dạng này nguyên nhân. Hắn nhớ tới có lần khóa thể dục, mấy nữ sinh vây quanh Trương Sở Sở xì xào bàn tán, thấy hắn đi qua liền lập tức tản ra, lúc ấy Trương Sở Sở nắm chặt hắn tay áo, đầu ngón tay đều đang phát run. Nhớ tới nàng đều ở tan học thời khắc ý chờ hắn cùng một chỗ đi, đi ngang qua mấy nữ sinh kia bên người thì sẽ lặng lẽ đi phía sau hắn trốn một điểm. Nhớ tới nàng tiễn hắn cặp kia giày chơi bóng, về sau hắn mới phát hiện, đó là nàng đem tích lũy thật lâu học đồng mở ra mua, mình lại mặc tắm đến trắng bệnh giày cũ. Nguyên lai những cái kia hắn coi là ỷ lại đều là nàng tự vệ. Cho nên, Giang Lỗi âm thanh làm câm. Ta đối với ngươi đến nói, cũng chỉ là cái tấm mộc. Trương Sở Sở không nói chuyện, qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng ân một tiếng, âm thanh nhẹ cơ hồ nghe không được. Giang Lỗi bỗng nhiên cười, trong tiếng cười mang theo điểm tự dễ ước. Lập tức đứng người lên, đem chén nước đặt ở trên bàn trà, đáy chén cùng mặt bàn va chạm phát ra nhẹ vang lên. Đi, ta đã biết. Trước kia sự tình, liền làm ta không hiểu chuyện, quấy rầy. Trương Sở Sở ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói cái gì, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Giang Lỗi không có lại nhìn nàng, kéo ra cửa liền hướng bên ngoài đi. Đi đến hành lang ngã rẽ thì, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái kia phiến đóng chặt cửa. Trước kia hắn nhìn thấy đây cánh cửa liền sẽ mười phần chờ mong, kết quả chỉ là một trận tự mình đa tình âm mưu. Giang Lỗi ngay tại dưới lầu tiểu khu trên ghế ngồi, trong đầu một bàn loạn. Lầu bên trên, Trương Sở Sở tựa ở phía sau cửa, nghe dưới lầu tiếng bước chân dần dần đi xa, thẳng đến rốt cuộc nghe không được. Nàng biết mình thật xin lỗi Giang Lỗi, có thể khi đó nàng quá sợ hãi. Những cái kia chỉ trỏ ánh mắt, những cái kia tôi độc lời đồn đại, giống châm một dạng đâm vào nàng trong lòng. Giang Lỗi giống một vệt ánh sáng tiến vào nàng sinh hoạt, nàng biết không nên lợi dụng hắn thật tâm, có thể khi đó nàng, ngoại trừ bắt lấy đây đạo quang, không có lựa chọn nào khác. Thật xin lỗi. Nàng đối với trống rông phòng khách nhẹ nói. Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên Lâm Suối hai chữ. Trương Sở Sở trong mắt mở mịt trong nháy mắt rút đi, khóe miệng lập tức nâng lên ý cười, nhận điện thoại thì âm thanh đều nhẹ nhàng không ít. "Uy, bà bối." "Sở Sở, ngươi rời nhà chưa? Ta tại nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi đâu, hôm nay mới mở nhà kia cửa hàng đồ ngọt, nghe nói quả xoài ban kích ăn siêu ngon." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trong trẻo giọng nữ, mang theo điểm nũng nịu ý vị. Trương Sở Sở cầm lấy trên ghế salon túi, bước nhanh đi tới cửa, một bên đổi giày một bên nói, "Lập tức tới ngay. Vừa có chút việc chậm trễ, chờ ta 10 phút đồng hồ, mang cho ngươi ngươi ưa thích vị ô mai kẹo que." "Tốt lắm, ta chờ ngươi." Cúp điện thoại, Trương Sở Sở đối với cửa trước tấm kính sửa sang tóc, trong gương mắt người vành mắt còn có chút đỏ, nhưng khóe miệng ý cười lại giấu không được. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra, bước nhanh xuống lầu, vừa ra thang máy liền thấy đứng ở phía ngoài một cái nữ sinh. Nữ sinh kia nhìn thấy Trương Sở Sở, lập tức phất phất tay, nụ cười giống vừa lột ra quả quýt. Trương Sở Sở chạy tới, từ trong bọc móc ra một cọng cỏ dâu kẹo que đưa cho nàng. "Để ngươi đợi lâu rồi." "Không lâu không lâu." Lâm Suối tiếp nhận kẹo que, tự nhiên kéo lại nàng cánh tay. "Chúng ta nhanh đi cửa hàng đồ ngọt ta, đi trễ liền không có vị trí rồi." Hai người cười cười nói nói đi lên phía trước, cái bóng trên mặt đất nằm cạnh rất gần. Mà một màn này vừa vặn bị cách đó không xa trên ghế Giang Lỗi thu vào đáy mắt. "Em đi." Giang Lỗi nhìn bọn hắn bóng lưng thất thần một hồi lâu, lúc này mới đứng người lên rời đi. Mà bên này Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi đã đem trường học đi dạo không sai biệt lắm. Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi mới vừa đi tới trường dạy học cửa ra vào, liền thấy Phương lão sư ôm lấy một chồng bài thi đâm đầu đi tới, thái dương còn mang theo tinh mịn mồ hôi. Nhìn thấy bọn hắn, Phương lão sư nhãn tỉnh sáng lên, bước chân không khỏi tăng nhanh chút, "Tiểu Giang, các ngươi đi dạo xong?" "Ân, không sai biệt lắm đều nhìn một lần, biến hóa rất lớn, bất quá thật nhiều địa phương vẫn là như cũ." Giang Tuyết Vi nhảy nhót mở miệng nói. "Cái kia, Tuyết Vi, ngươi cùng bạn trai ngươi, buổi trưa nếu là thông thả nói, lão sư muốn mời các ngươi ăn bữa cơm." Giang Tuyết Vi sửng sốt một chút, vô ý thức muốn chối từ. "Phương lão sư, không cần làm phiền, chúng ta..." "Không phiền phức, không phiền phức." Phương lão sư vội vàng khoát tay, trong mắt mang theo khẩn thiết. "Đều thật nhiều năm không gặp, thật không dễ đủ phải, cùng một chỗ ăn bữa cơm trò chuyện, liền làm lão sư hàn huyên với các ngươi một chút việc nhà. Các ngươi nếu là thực sự bận rộn, quên đi." Giang Tuyết Vi liếc nhìn Lâm Thần, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Lâm Thần đối đầu nàng ánh mắt, khẽ gật đầu một cái. "Đã Phương lão sư nói như vậy, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá chúng ta ngay tại trong nhà tùy tiện làm vài món thức ăn ăn là được rồi, không cần tốn kém." "Ôi, tốt tốt tốt." Phương lão sư lập tức cười mở, khóe mắt nếp nhăn đều chen một lượt, liền âm thanh đều nhẹ nhàng mấy phần. "Ta đã nói rồi, các ngươi đây hai hải tử hiểu chuyện. Đi đi đi, nhà ta rời cái này không xa, gửi xe mười mấy phút liền đến." Ra cửa trường thời điểm, Phương lão sư cái chìa khóa còn cho Tần đại gia. Tần đại gia cười tủm tỉm, còn dặn dò Phương lão sư phải chú ý thân thể, đừng vất vả quá độ. Đi vào phía ngoài cửa trường, Phương lão sư cưỡi xe đạp, Giang Tuyết Vi cùng Lâm Thần nhưng là hướng phía ven đường phe ra gì đi đến. "Đây, đây là các ngươi xe." Phương lão sư có chút ngây dại, lập tức đem xe đạp dừng tốt. Lâm Thần cười nhạt gật đầu. "Dùng thay đi bộ." Phương lão sư vây quanh xe thể thao chuyển nửa vòng, tay tại trên thân xe nhẹ nhàng đụng đụng, lại tranh thủ thời gian rút về, giống như là sợ đụng hỏng giống như. "Hiện tại người trẻ tuổi là thật là có bản lĩnh. Nhớ năm đó các ngươi khi còn đi học nhì, lão sư cưỡi xe đạp đều cảm thấy rất phong cảnh." Hắn vô mình trước kia ngoại trừ chung nhỏ không vang chỗ nào đều vang cũ xe đạp. "Ta vẫn là cưỡi ta ông bạn già các ngươi lái xe chậm rãi cùng, chúng ta tiểu khu cửa gặp." "Phương lão sư, ngài cưỡi chậm một chút." Giang Tuyết Vi dặn dò. Phương lão sư phất phất tay, đạp xe đạp ken ken đi trước. Lâm Thần lái xe chậm rãi theo ở phía sau. Giang Tuyết Vi nhìn Phương lão sư cong lưng đạp xe bóng lưng, nhẹ nói, "Phương lão sư giống như so trước kia gầy." Sau mười mấy phút, xe quẹo vào một cái cũ kỹ tiểu khu. Vách tường pha tạp đến lộ ra bên trong cục gạch, trong hành lang cửa sổ thủy tinh có mấy khối đều dùng cứng rắn giấy cứng rắn lên, cửa ra vào còn chất đống chút phế phẩm. Phương lão sư sớm đã dưới lầu chờ lấy, nhìn thấy bọn hắn, vội vàng chào đón. "Đến rồi, mau lên đây, lầu 3 có chút đột ngột, cẩn thận dưới chân." Cầu thang lan can vết dỉ loang lổ, trong không khí tung bay điểm ẩm ướt mùi nấm mốc. Đến lầu 3, Phương lão sư móc ra chìa khóa mở cửa ra, cửa trục phát ra y y ở nhà tiếng vang. "Chương 505, ngươi đang làm gì? Chương 505, ngươi đang làm gì? Vào đi." Phương lão sư nghiêng người để bọn hắn vào nhà, trong phòng tia sáng có chút ám, vật dụng trong nhà đều là cũ khoản, nhìn lên dùng có chút năm tháng. Trong nhà so sánh khó coi, các ngươi tuyệt đối đừng ghét bỏ. "Phương lão sư ngài quá khách khí." Lâm Thần cười nhạt một tiếng, cùng Giang Tuyết Vi ở trên ghế salon ngồi xuống. Phương lão sư vừa ngồi xuống, liền đối với buồng trong hô, "Tú Lan, Tú Lan, ngươi đi ra một cái." Buồng trong truyền đến một trận sột soạt vận động, một người mặc tạp dề trung niên nữ nhân đi ra, tóc tùy ý kéo ở sau, khóe mắt có rõ ràng tế ban. Nhìn thấy Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi, nàng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra điểm có gấp. Đây là ta người yêu, Lý Tú Lan. Phương lão sư giới thiệu nói, lại chuyển hướng nàng. Tú Lan, đây là ta trước kia dạy qua học sinh, Giang Tuyết Vi cùng nàng bạn trai Lâm Thần, hôm nay đủ phải, buổi trưa lưu bọn hắn ở nhà ăn cơm, ngươi đi dưới lầu chợ bán thức ăn mua chút thức ăn ngon, nhiều mua chút thịt, lại làm con cá. Ôi, tốt. Lý A Di ở mới, ánh mắt tại Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi trên thân chuyển một vòng. Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi vội vàng chào hỏi. A Di mạnh khỏe. Các ngươi tốt, nhanh ngồi, ta đi cấp các ngươi rót cốc nước. Nàng quay người đi phòng bếp đi. Giang Tuyết Vi nhìn nàng bóng lưng, tâm lý hơi trầm xuống. Phương lão sư có phải hay không gặp phải chuyện gì? Nàng trước kia mặc dù nói chưa từng tới Phương lão sư ra, nhưng là bình thường Phương lão sư đều một cỗ tinh thần sức lực, hiện tại lộ ra một loại tuổi già cảm giác. Với lại trước kia Lý A Di trước kia đi trường học tìm Phương lão sư thì Lý A Di luôn là cười tủm tỉm, mặc dù không tính giàu có, nhưng trong mắt có ánh sáng. Nhưng bây giờ nhìn thấy, làm sao yên yên? Lý A rót hai chén nước cho Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi về sau, lại chờ đợi một hồi liền ra ngoài mua thức ăn đi. Hơn một giờ sau, trên bàn cơm món ăn không tính là phong phú, một bàn cá kho, một đĩa rau xào thịt, còn có hai cái món chay, đều là việc nhà hương vị, lại lộ ra một cỗ khói lửa. Lý A Di không nói nhiều, luôn là lặng lẽ cho Giang Tuyết Vi gấp thức ăn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Lâm Thần, trong mắt mang theo hài lòng cùng hâm mộ. Phương lão sư ngược lại là hào hứng rất cao, không ngừng hỏi Giang Tuyết Vi cùng Lâm Thần hiện tại sinh hoạt, nói đến cao hứng, còn sẽ nâng chén trải một mục địa, trên mặt hiện ra hồng quang. Tuyết Vi a, ngươi có thể thi đậu Thục Châu đại học, lão sư là thật vì ngươi kiêu ngạo. Phương lão sư để đua xuống, trong mắt tràn đầy vui mừng. Năm đó ngươi tại trong lớp là thuộc ngươi khắc khổ nhất, tan học tổng đuổi theo ta hỏi vấn đề, có đôi khi ta đều bị ngươi hỏi đến đau đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, kia cổ sức lực thật tốt. Giang Tuyết Vi cười nói, đây còn không phải là lão sư ngài kiên nhẫn dạy ta, không phải ta nào có hôm nay. Hai từ này, vẫn là như vậy biết nói chuyện. Phương lão sư cười, vừa nhìn về phía Lâm Thần. Tiểu Lâm nhìn đó là ổn trọng người, Tuyết Vi đi cùng với ngươi, lão sư yên tâm. Lâm Thần lễ phép cười cười. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tuyết Vi. Sau khi ăn xong, Lý A Di thu thập bát đũa tiến vào phòng bếp. Phương lão sư lôi kéo bọn hắn ở trên ghế salon ngồi xuống, lại ngâm ấm trà. Lại chờ đợi một hồi về sau, hai người liền chuẩn bị rời đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Lâm Thần liếc nhìn thời gian, đứng dậy nói ra. Phương lão sư vội vàng đứng lên đến. Lại không tọa hội nhi. Không được Phương lão sư, lần sau rảnh rỗi chúng ta lại đến nhìn ngài. Giang Tuyết Vi cũng đứng dậy theo. Ngài cùng A Di cũng nhiều chú ý thân thể. Ôi, tốt, tốt. Phương lão sư gật gật đầu, đưa bọn hắn tới cửa, trên mặt nụ cười lại không tán đi. Nói thật, rất lâu không có cao hứng như vậy. Trong nhà quặn cu é đã quen, các ngươi đã tới, cái nhà này đều sáng rỡ không ít. Phương lão sư bỗng nhiên ngữ khí trở nên trịnh trọng lên. Tuyết Vi, ngươi là hảo hải tử, lão sư biết. Tiểu Lâm cũng là ổn trọng người, nhưng các ngươi còn trẻ, có nhiều thứ ngàn vạn không thể đụng vào, không quản là tiền vẫn là khác, giữ vững danh giới cuối cùng trọng yếu nhất. Một bước đạp sai, cho dù tốt tiền đồ đều phải hủy, biết không? Giang Tuyết Vi sửng sốt một chút, lập tức nghiêm túc gật đầu. Lão sư, ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền tốt. Lão sư vẫn chờ các ngươi về sau công thành danh thoại, trở về nhìn ta cái lao nhân này đây. Nhất định. Giang Tuyết Vi hốc mắt hơi nóng. Ngài cũng bảo trọng thân thể, đừng tổng tức đêm đổi tác nghiệp. Biết biết. Phương lão sư cười phất tay, nhìn bọn hắn đi xuống lầu. Thẳng đến chiếc kia xe thể thao màu đỏ biến mất tại tiểu khu cửa ra vào, mới chậm rãi đóng cửa phòng. Đúng, lão Phương. Người đi thời điểm, nhóm người kia lại tới. Phương lão sư nghe xong lập tức khí huyết dâng lên, kịch liệt ho khăn lên, Lý A Di tranh thủ thời gian tới bị Phương lão sư ngồi xuống. Bọn hắn không có làm cái gì quá phận chuyện a? Không có, nhưng là Lý A Di lời còn chưa dứt, trong phòng lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Thật lâu mới bang lên một đạo tiếng thở dài. Ôi, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp a. Xe lái rời cũ kỹ tiểu khu, thùng xe bên trong bầu không khí dần dần trầm xuống. Giang Tuyết Vi nhìn qua ngoài cửa sổ lướt qua cảnh đường phố, lông mày cau lại, không nói một lời. Lâm Thần nhìn nàng liếc nhìn, không nói chuyện, chỉ là đem xe nhanh thả chậm chút. Qua một hồi lâu, Giang Tuyết Vi mới nhẹ nhàng mở miệng, "A Thần, có thể giúp ta một chuyện hay không?" Lâm Thần nghiêng đầu nhìn nàng, "Ngươi cùng ta còn như thế khách khí." Giang Tuyết Vi không có nhận nói, âm thanh thấp chút, "Ngươi có hay không cảm thấy Phương lão sư trong nhà giống như đã xảy ra chuyện gì?" Lý A Di bộ dáng, còn có Phương lão sư mới vừa nói những lời kia, đều là lạ. Lâm Thần gật đầu. "Ân, đã nhìn ra. A Thần, ta cũng không muốn khắp nơi làm phiền ngươi, nhưng là Phương lão sư đối với ta thật rất trọng yếu." Giang Tuyết Vi âm thanh mang theo điểm nghẹn nào. "Cao trung thời điểm, có mấy cái nam sinh khi dễ ta, Giang Lỗi vì giúp ta cùng bọn hắn đánh chiếc, trường học lúc đầu muốn cho Giang Lỗi cùng mấy cái kia nam sinh xử lý. Là Phương lão sư chạy tới cùng hiệu trưởng biện hộ cho, nói Giang Lỗi là cái hảo hải tử, đó là nhất thời xúc động. Cuối cùng trường học mới không cho xử lý, chỉ là để cho chúng ta bồi thường tiền thuốc men." Nàng dừng một chút, trong mắt nổi lên thủy quang. "Ta khi còn đi học nhi bởi vì sự kiện kia nhi ảnh hưởng tới học tập, đều là Phương lão sư kiên nhẫn khuyên bảo ta." Lâm Thần yên tĩnh nghe, tay phải vươn ra nắm chặt nàng tay. "Cho nên," Giang Tuyết Vi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. "Ngươi có thể hay không giúp ta điều tra thêm, Phương lão sư đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta luôn cảm thấy, hắn không phải đơn giản lo nghĩ." Lâm Thần nhìn nàng phiếm hồng hốc mắt, trong lòng nhưng có chút thân tình, nhìn như nhỏ bé, lại có thể nhớ một đời. Hắn nhẹ gật đầu. "Ta chờ một lúc liền để Lưu Hải đi thăm dò, vừa có tin tức sẽ nói cho ngươi biết." Giang Tuyết Vi dùng sức gật đầu, tựa ở thành ghế bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần mơ hồ cảnh đường phố, tâm lý lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Vương lão sư mọi chuyện đều tốt. Đợi đến hai người bọn hắn về đến nhà, nhìn thấy trước mắt một màn này, hai người đều ngây dại. Giang Lỗi, tiểu tử ngươi đang làm gì? Chương 506, thanh tỉnh không. Chương 506, thanh tỉnh không. Lâm Thần vừa cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến bang khi một tiếng vang thật lớn, giống như là có cái gì vật nặng nện xuống đất. Hắn cùng Giang Tuyết Vi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, đẩy cửa động tác không khỏi tăng nhanh mấy phần. Cửa vừa mở một đường nhỏ, một cỗ nồng đậm mùi rượu liền đập vào mặt, sặc đến Giang Tuyết Vi vô ý thức che cái mũi. Phòng khách bên trong không có bật đèn, màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có ban công xuyên thấu vào một điểm sắc trời, mơ hồ có thể nhìn thấy trên ghế salon có do một bóng người, bên chân tán lạc mấy cái lon bia rỗng. Giang Lỗi. Giang Tuyết Vi thử thăm dò hô một tiếng, bước nhanh đi qua kéo màn cửa sổ ra. Giang Lỗi lệch qua trên ghế salon, tóc rối bời, áo sơ mi cổ áo mở rộng ra, trên mặt hiện ra không bình thường ửng hồng, con mắt nhắm, lông mày lại gắt gao vặn cùng một chỗ, miệng bên trong còn tại mơ hồ không rõ lẩm bẩm cái gì. Vừa rồi tiếng vang, giống như là hắn đem trên bàn trà ly thủy tinh đụng đổ, mảnh vỡ gắn một chỗ, nước động thuận theo góc bàn hướng xuống tích. Giang Lỗi, tiểu tử ngươi đang làm gì? Giang Tuyết Vi vừa tức vừa gấp, âm thanh đều cất cao chút. Ngươi uống nhiều rượu như vậy làm gì? Còn đem trong nhà biến thành dạng này. Giang Lỗi bị nàng âm thanh bừng tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tăng dã, nhìn hồi lâu mới nhận ra nàng, kéo kéo khỏe miệng muốn cười, lại cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tỷ, ngươi trở về. Cha mẹ nếu là trở về ngươi chẳng phải xong? Sẽ không, bọn hắn gọi qua điện thoại không ở nhà ăn cơm chiều. Hắn dây rủi lấy muốn ngồi lên, vừa mới động liền lắc lắc, kém chút từ trên ghế xạ lòn té xuống. Lâm Thần tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, một cỗ càng nặng mùi rượu bay thẳng xoắn mũi. Uống bao nhiêu? Lâm Thần cau mày hỏi. Giang Lỗi không có giải đáp, lại bắt lấy bên chân một cái không có mở ra lon bia, muốn đi miệng bên trong đưa. Giang Tuyết Vi đoạt lấy đến, dùng sức ném xuống đất. Đừng uống. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì. Lon bia lăn trên mặt đất vài vòng, phát ra chói hai tiếng vang. Giang Lỗi giống như là bị đâm đau đớn, bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng nhìn nàng. Ta giống kiểu gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Hắn âm thanh khàn giọng, mang theo nồng đậm ủy khuất cùng phẫn nộ. Các ngươi đều trải qua tốt, liền ta là cho cười. Ngươi nói nhăng gì đấy? Giang Tuyết Vi bị hắn nói đến sững sờ, tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Giang Lỗi không nói chuyện, chỉ là cúi đầu xuống, đôi tay cắm vào trong đầu tóc, bả vai khẽ run. Phòng khách bên trong tĩnh đến đáng sợ, chỉ có trên tường đồng hồ treo tường tại tí tách rung động, cùng hắn kiềm chế tiếng nghẹn ngào đan vào một chỗ. Lâm Thần liếc nhìn Giang Tuyết Vi, ra hiệu nàng trước bình tĩnh, mình tát xoay người đi phòng bếp cầm khối khăn lau, ngồi xổm người xuống thu thập bên trên mảnh kiếm bể. Qua một hồi lâu, Giang Lỗi mới ngẩng đầu, âm thanh thấp đủ cho giống con muỗi gừ. "Tỷ, ta hôm nay đi tìm Trương Sở Sở." Giang Tuyết Vi giật mình, mơ hồ đoán được cái gì. "Nàng đã nói gì với ngươi?" Nàng nói, "Nàng cho tới bây giờ không có ưa thích qua ta." Giang Lỗi âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. "Nàng nói đi cùng với ta, chính là vì để ta làm bia đỡ đạn. Nàng ưa thích là nữ." "Tỷ, ngươi nói ta có phải hay không rất uống ốc? Ta móc tim móc phổi đối nàng tốt, kết quả chính là cái trò cười." Hắn càng nói càng kích động, đông nhiên đứng lên đến, lại bởi vì tiểu kính lắc lắc, đỡ lấy ghế sofa lan can mới đứng vững. Giang Tuyết Vi nhìn hắn thống khổ bộ dáng, tâm lý như bị thứ gì níu lấy đau. Nàng biết Giang Lỗi có bao nhiêu ưa thích Trương Sở Sở, từ cao trung giờ liền nhìn ở trong mắt. "Giang Lỗi, ngươi đừng như vậy." Nàng đi qua muốn đập hắn lưng, lại bị hắn tránh qua, tránh né. "Ta thế nào?" Giang Lỗi mắt đỏ trừng mắt nàng. "Các ngươi đều cảm thấy ta khờ có phải hay không? Cảm thấy ta đang chết có phải hay không?" Giang Tuyết Vi bị hắn giống đến sững sờ, lập tức một luồng khí nóng bay thẳng thiên linh cái. Ba, thanh thúy tiếng bạt thai trong phòng khách nổ tung, mang theo đầy đủ lực đạo. Giang Lỗi bị đánh đến quay đầu, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một đạo dấu đỏ. Hắn bối rối, con mắt trợn thật lớn. Lâm Thần cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn không có tiến lên ngăn cản. Một số thời khắc, một bàn tay sắc thực so thiên ngôn bản ngữ càng có tác dụng. Giang Tuyết Vi tay còn tại vì vì phát run, không lưu vết tích đem mu bàn tay tại sau lưng. Lần này thanh tỉnh không? Giang Lỗi ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu, âm thanh khàn khàn. "Thanh tỉnh, thanh tỉnh liền tốt." Giang Tuyết Vi ngữ khí hòa hoãn chút, đem bên trên những vật này thu thập sạch sẽ, mảnh kiếng bể nhặt lên đến, lon bia ném vào thùng rác. Thu thập xong, ngồi xuống hảo hảo nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Giang Lỗi không có phản bác nữa, yên lặng ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhặt bên trên mảnh kiếng bể. Giang Tuyết Vi cùng Lâm Thần cũng tại quét dọn. Giang Lỗi nhìn hai người bọn hắn một cái lau bàn một cái quét rác, mình ngược lại như cái ngoại nhân, gương mặt căng nóng, tay chân cũng nhanh nhẹn không ít, đem lon bia giống từng cái nhét vào túi bên trong, lại dùng đồ lau nhà đem bên trên nước kéo sạch sẽ. Bất quá mười mấy phút, phòng khách liền khôi phục sạch sẽ, chỉ là kia cổ nhàn nhạt mùi rượu còn không có tán đi. Giang Tuyết Vi đem ý dược dương trả về chỗ cũ, từ tủ lạnh bên trong cầm bình nước đá đưa cho Giang Lỗi. "Uống chút nước," từ từ nói. Giang Lỗi nhận nước, từ ngực uống hơn phân nửa bình, lạnh buốt dịch thể lướt qua yết hầu, nhường hắn triệt để thanh tỉnh. "Ta hôm nay đi tìm Trương Sở Sở, đó là muốn hỏi một chút nàng, ban đầu vì cái gì đột nhiên đề cập với ta chia tay, liền mặt cũng không chịu thấy. Nàng ngay từ đầu nói không thích, ta không tin, đuổi theo hỏi, nàng mới nói, nàng ưa thích là nữ sinh, đi cùng với ta, chỉ là bởi vì ta khi đó ở trường học bên trong nhân duyên tốt, không ai dám khi dễ nàng, nàng cầm ta làm bia đỡ đạn." Hắn dừng một chút, cười một cái tự dễ ước. "Ta lúc ấy cảm thấy nàng đang gạt ta, có thể nàng bộ dáng không giống giả. Về sau ta tại nhà nàng dưới lầu ngồi, nhìn nàng cùng một cái khác nữ sinh đi cùng một chỗ, kéo tay, cười bộ dáng là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Giang Tuyết Vi lặng lặng nghe, tâm lý tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ đến Trương Sở Sở thế mà còn là cái cùng. Hoàn toàn nhìn không ra a. Ta chính là cảm thấy có chút không cam tâm. Ta thích nàng 3 năm, vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, kết quả từ đầu tới đuôi đều là một trận giả. Ta như cái đồ đần một dạng, bị mơ mơ màng màng, còn tới chỗ cùng người nói ta có bao nhiêu thích nàng. Ha 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 ha. Ngươi muốn cười chết ta. Ưa thích một cái cùng, còn cả thương cảm như vậy. Phúc. Giang Tuyết Vi biết bao lưu tình trào phúng lấy Giang Lỗi. Nguyên lai tưởng rằng sẽ thu được an ủi Giang Lỗi tại ngắn ngủi sững sờ sau đó lập tức mặt đỏ lên. Ta không có thương tâm như vậy, ta chỉ là mua chút rượu muốn đợi tỷ phu trở về cùng uống, ai biết các ngươi muộn như vậy mới trở về. Lại nói, ta đều như vậy, ngươi không an ủi ta coi như xong. Giang Lỗi lời còn chưa nói hết liền bị Giang Tuyết Vi cắt ngang. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Nhìn ngươi đây không có tiền đồ bộ dáng. Chương 507, có người báo cáo. Chương 507, có người báo cáo. Giang Lỗi còn không có ăn cơm, Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi tại Phương lão sư gia cũng không có ăn no. Lâm Thần liền quyết định bộc lộ tài năng. Tỷ phu, người đây điên muốn tư thế, so với cái kia đầu bếp còn chuyên nghiệp a. Giang Lỗi lại gần, cái mũi dùng sức hít hà. Thơm quá a, làm món gì? Sườn kho, cá hấp, lại xào hai cái món chay. Lâm Thần nghiêng đầu nhìn hắn, đi cầm chén đũa dọn xong, lập tức ăn cơm. Ôi, được rồi. Giang Lỗi nên được sảng khoái, xoay người đi nhà hàng, bước chân đều so vừa rồi nhẹ nhàng không ít. Trên mặt dấu đỏ vẫn chưa hoàn toàn tiêu, nhưng trong mắt tích tụ tản hơn phân nửa, đại khái là bị đồ ăn hương khí hòa tan vẻ u sầu. Giang Tuyết Vi đi qua, giúp đỡ đem xảo kỹ món ăn bưng đến đĩa bên trong, để cho ngươi chịu khổ nếm thử hương vị thế nào. Lâm Thần kẹp một khối xương sườn đưa tới miệng nàng một bên, trong mắt mang theo ý cười. Ở nhà nấu cơm lại không phải cái gì việc cực. Giang Tuyết Vi cắn một cái, xương sườn hầm đến mềm nát, nước tương nồng đậm, vừa định nói ăn ngon liền bị trong nhà ăn Giang Lỗi lớn giọng cắt ngang. Tỷ phu, con cá này cũng quá thơm đi, ta có thể ăn 3 chén cơm. Hai người bưng món ăn đi vào nhà hàng, tràn đầy cả bàn món ăn bốc hơi nóng, ánh đèn chiếu vào bóng loáng nước canh bên trên, ấm ấm áp áp. Giang Lỗi đã ngồi không yên, cầm lấy đũa kích động, bị Giang Tuyết Vi vô xuống mu bàn tay. Để ngươi tỷ phu ăn trước. Không cần, không có quy củ như vậy. Lâm Thần khoát tay áo. Không qua Giang Lỗi vẫn là chờ lấy Lâm Thần kẹp thứ nhất đũa sau đó mới bắt đầu gắp thức ăn. Giang Lỗi lập tức kẹp một khối lớn xương sườn nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không rõ tán thưởng. Tỷ phu, ngươi tay người này cũng quá tuyệt. Một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt, Giang Lỗi liễu dĩu nói không ngừng, từ trường học chuyện lý thú nói đến gần đây nhìn trận bóng, nửa câu không có nhắc lại Trường Sở Sở sự tình. Giang Tuyết Vi nhìn hắn cái bộ dáng này, tâm lý tảng đá rơi xuống. Sau khi ăn xong, Giang Lỗi xung phong nhận việc đi rửa chén, nói là báo đáp tỷ phu bữa tiệc lớn. Mà lúc này một nhà tiệm cơm bên trong phòng, Trương Danh Sơn đối diện mấy người cúi đầu không lưng, thái độ mười phần hèn mọn. Trước mặt hắn bàn tròn chủ vị bên trên, ngồi cái chừng 30 tuổi nam nhân, trải lấy bóng loáng gáy tóc, áo sơ mi ống tay áo vén đến cánh tay, lộ ra trên cổ tay đồng hồ vàng. Chính là Dung Đầu Trí Địa Thị Trường Bộ Phó Giám đốc Lưu Phong. Bên cạnh còn ngồi hai cái Lưu Phong mang đến tùy tùng, mỹ mắt đều không có đi Trương Danh Sơn trên thân kiêng. Ngươi chính là Trương Danh Sơn? Lưu Phong hớp miếng trà, mỹ mắt được khiêng, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào kiêu căng. Ta có thể nói cho ngươi, ta thời gian quý giá, không có công phu cùng ngươi mù hao tổn. Trương Danh Sơn vội vàng không người một chút, trên mặt chất lên cười. Đúng đúng đúng, Lưu giám đốc trăm công nghìn việc, chậm trễ ngài thời gian. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, từ tùy thân trong bao vải móc ra cái phong thư, đẩy lên Lưu Phong trước mặt. Một chút lòng thành, ngài trước nhận lấy. Lưu Phong liếc mắt phong thư lộ dày, khoe miệng hết lên, không có nhận, ngược lại dùng ngón tay gõ bàn một cái. Ta Lưu Phong làm việc, cho tới bây giờ không nhìn những này. Ngươi nói có vận ngã Vương giám đốc được điểm, đến cùng là cái gì? Nếu là thật có dùng, về sau ngươi kia tháng thiếu tài nhà máy muốn tiếp Dung Đầu sống, ta có thể giúp ngươi vác cái tuyến. Có thể ngươi nếu là dám cầm tin tức giả lừa gạt ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng trong ánh mắt uy hiếp giống băng truy giống như lâm tới. Lưu Phong vốn là không tin, nếu là có, hắn làm sao lại không biết? Nếu không phải dưới tay hắn tương đối tín nhiệm người bảo đảm, hắn đều chẳng muốn tới thấy loại tiểu nhân này vật. Trương Danh Sơn căng thẳng trong lòng, liền vội vàng nói, Lưu giám đốc yên tâm, tuyệt đối là thật tin tức. Trương Danh Sơn nhìn Lưu Phong tấm kia tràn ngập tiêu căng mặt, quyết định chắc chắn, đem dằn xuống đáy lòng nhược điểm nói ra. Lưu giám đốc, ngài biết Hải Đảo Kiến Nghiệp sao? Lưu Phong bưng ly trà tay dừng một chút, nhíu mày. Biết, thế nào? Bởi vì họ Vương an bài, cho nên hắn đặc biệt tra xét một cái, bất quá cũng không có tra được cái gì. Vương giám đốc đối với này nhà công ty quá để tâm. Trương Danh Sơn hạ giọng, liền nói hồi trước cái kia xã khu cải tạo hạng mục, mấy gia công ty lớn đều nhìn chằm chằm, cuối cùng lại cho Hải Đảo Kiến Nghiệp. Ta nghe người bên trong nói, Vương giám đốc tự mình nhìn chằm chằm hạng mục tiến độ, liền vật liệu mua sắm đều giúp lấy giữ cửa ải, đây đãi ngộ, nhà khác công ty nhưng không có. Lưu Phong con mắt trong nháy mắt híp mắt lên, ngón tay tại mép bàn bên trên gõ đến nhanh hơn. Người ý là, giữa bọn hắn có mờ ám. Ta đây không dám nói chết, nhưng khẳng định không tầm thường. Trương Danh Sơn quan sát đến Lưu Phong thần sắc, rèn sắc khi còn nóng nói, ta hôm nay buổi chiều thời điểm cùng bằng hữu cùng một chỗ tại trà lâu chơi, trùng hợp nhìn thấy Hải Đảo Kiến Nghiệp lão bản Tưởng Cao Đảo cùng Vương giám đốc cùng một chỗ tiến vào một cái gian phòng. Lưu Phong cười nhạo một tiếng, đây tính là gì? Nói chuyện làm ăn không phải rất bình thường sao? Ngươi nếu là cũng chỉ có như vậy ý đồ. Lưu Phong ánh mắt dần dần nguy hiểm lên. Trương Danh Sơn ớn lạnh trong lòng. Đương nhiên không chỉ, ta nếu là chỉ có ngần ấy tin tức, làm sao dám liên hệ ngài a? Trương Danh Sơn vội vàng nói. Lưu Phong biểu tình lúc này mới hòa hoãn không ít, mau nói. Trương Danh Sơn gật gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra. Lưu phó quản lý, ngài nghe một chút phần này đi âm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thần vừa rửa mặt xong, điện thoại liền chấn động lên, là Hoàng Vi phát tới tin tức. Lâm Đồng vừa lấy được báo cáo, nói thị trường bộ Vương giám đốc lợi dụng chức vụ chi tiện thu lấy Hải Đảo kiến nghiệp chỗ tốt, đem mấy cái hạng mục đều định hướng cho bọn hắn, kỷ kiểm tổ trước tiên đã tham gia đã điều tra. Lâm Thần nhìn lướt qua tin tức, đầu ngón tay ở trên màn ảnh gõ gõ. Chút chuyện này ngươi xử lý là được, không cần cố ý báo cáo. Không đợi 2 phút đồng hồ, Hoàng Vi tin tức lại bắn ra ngoài. Lâm Đồng, vấn đề ở chỗ, báo cáo thảo luận hạng mục đều là ngài trước đó phân phó muốn bao nhiêu chiếu cố Hải Đảo kiến nghiệp sau đó, Vương giám đốc cụ thể theo vào chứng thực. Lâm Thần cầm lấy điện thoại tay dừng một chút, lông mày hơi nhíu lên. Hải Đảo kiến nghiệp, Giang Tuyết Vi phụ thân Giang Hải Đảo mở công ty. Báo cáo người là ai? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, là nặc danh biểu kiện. Nhưng nhìn nội dung chỉ hướng tính rất mạnh, giống như là người bên trong làm. Hoàng Vi hồi phục cực kỳ nhanh. Vương giám đốc vừa rồi đến phòng làm việc của ta, sắc mặt rất khó nhìn, nói mình tuyệt đối không có cầm qua chỗ tốt, tất cả hạng mục đều theo quá trình đi. Ngươi nói cho kỷ kiểm tổ người, Vương giám đốc theo vào Hải Đảo kiến nghiệp hạng mục, là ta tự mình phân phó ai có ý kiến, nhường hắn trực tiếp tới tìm ta. Hoàng Vi tin tức lại lần nữa phát tới. Lâm Đồng, báo cáo nội dung là một chi bút ghi âm, bên trong ghi chép Giang tiên sinh cùng Vương giám đốc nói chuyện nội dung. Ta hoài nghi chuyện này giống như là có người cố ý nhằm vào Vương giám đốc hoặc là Giang tiên sinh. Việc quan hệ Giang tiên sinh, bởi vậy ta mới đến hướng ngài báo cáo. Lâm Thần lúc này mới coi trọng lên. Nhằm vào Giang thúc. Lâm Thần trong đầu trước tiên liền nghĩ đến một người. Còn thật sự có khả năng này. Chương 508, hiện tại còn trang không trang. Chương 508, hiện tại còn trang không trang. Lúc này Trương Danh Sơn đang ngồi ở nhà mình tháng thiếu tại nhà máy văn phòng bên trong, trong tay nắm chặt điện thoại. Cái này vật liệu xây dựng nhà máy chính là ban đầu cùng Giang Hải Đảo mỗi người đi một ngả sau mình một lần nữa mở. Nguyên bản so Hải Đảo kiến nghiệp phát triển tốt một chút, có thể gần mấy tháng, kia Hải Đảo kiến nghiệp tựa như ăn đại bổ hoàn giống như. Điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến Lưu Phong kia mang theo Xuân Phong đắc ý âm thanh. Trương Danh Sơn, sự tình làm được xinh đẹp. Lưu Phong trong giọng nói tràn đầy dấu không được hưng phấn. Kỷ kiểm tổ bên kia quả nhiên coi trọng, sáng sớm cũng là người ta đem Vương giám đốc mang đi, bây giờ còn chưa đi ra đây. Trương Danh Sơn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, vội vàng tiến đến bên miệng hỏi, Lưu giám đốc, kia. Vương giám đốc hắn. Ừ, còn có thể có tốt. Lưu Phong cười nhạo một tiếng. Ghi âm đều bày ở chỗ ấy, hắn cùng Giang Hải Đảo kia vài câu chiếu cố hao tâm tổn trí nói, bị người ngắt đầu bỏ đuôi một kéo, nghe tựa như đang nói giao dịch. Không ngoài dữ liệu, tiểu tử này dù đã không khai trừ, cũng phải xuống trước xéo đi, thị trường bộ giám đốc vị trí, sớm muộn là ta. Trương Danh Sơn treo lấy tâm triệt để rơi xuống đất, trên mặt trong nháy mắt chất lên định mà cười. Vẫn là Lưu giám đốc ngài bày mưu nghĩ kế. Ta chút đồ vật kia tính là gì, bất quá là cho ngài thêm cây đuốc, chân chính lợi hại vẫn là ngài a. Tính ngươi thất thời. Lưu Phong hiển nhiên rất được lợi lời này, ngữ khí càng hòa hoãn chút. Ngươi yên tâm, chờ ta ngồi vững vàng vị trí này, dung đầu vật liệu xây dựng mua sắm nghiệp vụ, không thể thiếu ngươi phần. Đến lúc đó cho ngươi cái mấy trăm vạn tờ đơn, đủ ngươi kia xưởng nhỏ ăn nửa năm. Ai nha, vậy nhưng rất cảm tạ Lưu giám đốc. Trương Danh Sơn cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, liên tục thở dài, phảng phất Lưu Phong đang ở trước mắt. Ngài yên tâm, về sau ngài chỉ cái nào ta đánh đâu, tuyệt đối nghiêm túc. Đi, bớt đỉnh hót. Lưu Phong không kiên nhẫn cắt ngang hắn. Ta vội vàng đâu, treo. Điện thoại bị vội vàng cúp máy. Trương Danh Sơn còn duy trì gặp con tư thế, một hồi lâu mới ngồi dậy, trên mặt nụ cười làm thế nào cũng giấu không được. Hắn dùng sức vỗ bàn một cái, cười ha ha lên. Thành. Cuối cùng thành. Bên cạnh kế toán bị hắn giật nảy mình, tham dò hỏi, lão bản, chuyện gì cao hứng như vậy? Chuyện tốt. Thiên đại chuyện tốt. Trương Danh Sơn xoa xoa tay, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Dung đầu trí địa tờ đơn. Lập tức liền muốn tới tay. Lập tức lại nghĩ tới đến ngày đó Giang Hải Đảo toàn ra đối với mình hành động. Hiện tại Giang Hải Đảo đoán chừng là ngồi không yên a. Chiếu cố hắn người cũng bị mất, hắn về sau còn thế nào tiếp dung đầu trí địa nghiệp vụ? Còn có cái kia gọi Lâm Thần người trẻ tuổi, nguyên lai tưởng rằng là cái bao nhiêu như bức cao quản thân thích, kết quả là chỉ là cái thị trường bộ Vương giám đốc. Trương Danh Sơn tâm lý cười nhạo một tiếng. Dựa theo Lưu Phong nói, đây Vương giám đốc chuyện vừa ra tới không có bất kỳ người nào giúp hắn, trực tiếp liền bị kỷ kiểm tổ thịt mang đi, không có người bảo đảm hắn. Nói rõ chuyện này đó là Vương giám đốc mình làm, hắn đó là kia Lâm Thần phía sau người. Ta đi ra ngoài một chuyến. Giang Hải Đào tâm lý thư sướng vô cùng, lúc này quyết định đi Giang gia bãi phòng một cái. Kế toán đuổi theo hỏi, ngài không chờ sau đó buổi trưa giao hàng, để tiểu lý đi đưa. Trương Danh Sơn không quay đầu, ta có quan trọng hơn sự tình. Sau khi nói xong liền vội vàng rời đi nhà máy. Mà lúc này Giang gia cũng sôi trào, làm sao có thể chứ? Cái kia báo cáo người là làm sao biết ta muốn cùng Vương giám đốc đàm luận nhi? Còn sớm thả máy ghi âm tại trong phòng. Giang Hải Đào tiếp vào Vương giám đốc cấp dưới điện thoại, nghe được tin tức này sau lập tức quá sợ hãi. Giang Hải Đào trong phòng khách gấp đến độ trực chuyển vòng, điện thoại chăm chú siết trong tay. Kia trả lâu ta thường đi. Tại sao có thể có máy ghi âm? Ba, ngài ngồi xuống trước thở một ngụm. Giang Tuyết Vi từ gian phòng đi ra, trong tay còn cầm lấy vừa cho Lâm Thần xếp xong y phục, thấy phụ thân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội vàng rút tờ khăn giấy đưa tới. Lâm Thần theo sát phía sau ra khỏi phòng, trên thân đổi kiện màu xám nhạt đồ mặc ở nhà. Giang thúc, đừng nội, ngồi xuống nói. Giang Hải Đào giống như là đột nhiên tìm được tâm phúc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. "Tiểu Thần, ngươi biết Vương giám đốc chuyện này sao? Vừa rồi hắn cấp dưới gọi điện thoại đến, nói kỷ kiểm tổ đem người mang đi, đây, vậy phải làm sao bây giờ a?" Lâm Thần thần sắc bình tĩnh. "Giang thúc, ngài yên tâm, Vương giám đốc không có sự tình. Vương giám đốc theo vào Hải Đào kiến nghiệp hạng mục, là ta tự mình phân phó, tất cả quá trình đều theo công ty quy định đi, hợp quy hợp pháp, hắn không làm sai bất cứ chuyện gì." Giang Hải Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tựa ở ghế sofa trên lưng. "Kia kỷ kiểm tổ làm sao còn đem người mang đi? Vừa rồi Vương giám đốc cấp dưới nói, dọa ta một hồi. Công ty bên trong phần lớn người không biết đây là ta ý tứ." Lâm Thần giải thích nói. "Bọn hắn chỉ thấy Vương giám đốc trọng điểm theo vào Hải Đào kiến nghiệp, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Kỷ kiểm tổ ấn quá trình điều tra, ta đã phân phó Hoàng Vi đi xử lý." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Giang Hải Đào lẩm bẩm nói, lập tức vừa nhìn về phía Lâm Thần, mặt mũi tràn đầy áy náy. "Tiểu Thần, thật là xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Ta thật không biết sẽ bị người ghi âm, sớm biết ngày đó liền hẹn ở công ty nói chuyện, cũng không trở thành." "Giang thúc, đây không phải ngài sai. Loại này trăm phương ngàn kế tính kế, phòng là không phòng được. Có người muốn tìm sự tình, luôn có thể tìm tới cớ. Vừa vặn lợi dụng cơ hội này, đem người bắt tới." Giang Hải Đào nhíu mày lại, "Ngươi nói là có người cố ý nhằm vào Vương giám đốc, chưa hẳn chỉ là nhằm vào hắn." Lâm Thần ánh mắt rơi vào Giang Hải Đào trên thân, mang theo vài phần thâm ý. Giang Hải Đào tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt minh bạch. "Ngươi ý là có người muốn nhằm vào ta?" Hắn suy nghĩ gần đây đắc tội người, chợt nhớ tới một cái tên, Trương Danh Sơn. Nhưng hắn không có cái này nhân mạch a, liền rung đầu cửa lớn đều chưa hẳn tiến vào được. Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tưởng Mẫn đứng dậy đi mở cửa, nhìn người tới, lông mày trong nháy mắt vận thành u cục. "Trương Danh Sơn, ngươi tới làm gì?" "Ta đến xem Giang ca." Trương Danh Sơn trên mặt chất đống khoa trương cười, không đợi Tưởng Mẫn tránh ra, liền nghiêng người bước vào, con mắt trong phòng khách quét một vòng. "Nha, đều ở đây." Giang Hải Đào mặt trầm xuống dưới. "Ngươi tới làm gì?" Ngày đó lời đã nói rõ. Giang ca lời nói này, Trương Danh Sơn chép miệng một cái, đi ghế sofa bên cạnh đục đục. "Tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi công ty xảy ra chuyện, ta có thể không đến nhìn một chút?" Hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt tại mọi người trên mặt chạy một vòng. "Ta nghe nói, các ngươi tại rung đầu cái kia bằng hữu, Vương Phạm Vương giám đốc, bị tra xét." "Làm sao ngươi biết?" Giang Hải Đào sắc mặt âm trầm. Trương Danh Sơn như không nghe thấy giống như, nói tiếp, "Ôi, thật là đáng tiếc. Vương giám đốc nếu là có sự tình, rung đầu bên kia có thể hay không rút lui các ngươi đơn đặt hàng a? Nghe nói mấy cái kia hạng mục rất lớn, nếu là bồi thường, cũng không phải số lượng nhỏ. Giang ca, muốn hay không minh đệ giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp? Ta gần đây cùng rung đầu Lưu phó quản lý liên lụy đến, nói không chừng có thể giúp ngươi nói vài lời hữu ích." Chương 509, Trương Danh Sơn sợ hãi. Chương 509, Trương Danh Sơn sợ hãi. Hắn trong lời nói khoe khoang cùng cười trên nỗi đau của người khác, đồ đần đều nghe được. Giang Lỗi tức giận đến siết chặt nắm đấm, nếu không phải Giang Tuyết Vi để lại hắn, kém chút xông đi lên lý luận. Tưởng Mẫn cười lạnh một tiếng, "Chúng ta liền không nhọc ngươi phí tâm. Ngược lại là ngươi, tới cửa bái phòng liền chút đồ vật đều không mang theo, thành ý này cũng quá nhẹ đi. Có việc nói sự tình, không có việc gì xin mời quay về." Trương Danh Sơn trên mặt cười cứng đờ, lập tức lại khôi phục như thường, con mắt liếc về phía một mực không nói chuyện Lâm Thần, mang theo điểm kinh thị. "Tiểu Thần, Vương giám đốc việc này, ngươi biết không?" Lâm Thần ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động. "Tiểu Thần cũng là ngươi gọi, ngươi cảm thấy chính ngươi xứng sao?" Trương Danh Sơn khỏe miệng kéo ra một bộ trào phúng nụ cười. "Ngươi trẻ tuổi vẫn là đến thu liễm mình tính tình. Giang Hải Đào, ta cũng không cùng ngươi mù mấy cái giật. Vương giám đốc đã bị rung đầu trí địa kỷ kiểm tổ người mang đi, hắn đó là sau lưng ngươi người a. Không thể không nói, ngươi thật đúng là rất có bản lĩnh, thế mà có thể cùng Vương giám đốc cùng một tuyến, bất quá dựa vào đó là cái này thanh niên a." Trương Danh Sơn nói đến chỉ Lâm Thần. "Bất quá thật là đáng tiếc. Dạng này, rung đầu trí địa khẳng định lui về đơn đặt hàng, ngươi tới giúp ngươi túi điểm mà nguồn. 300 vạn, cho ta Hải Đào kiến nghiệp 40 cổ phần. Hủy bỏ đơn đặt hàng ta tới giúp ngươi gánh chịu, thế nào?" "Đủ ý tứ." Trương Danh Sơn nói vẫn chưa xong, Lâm Thần liền đứng lên tới một cái đá ngang quất vào Giang Hải Đào trên đùi. Trương Danh Sơn kêu thảm một tiếng, thế mà trực tiếp quỳ xuống. "A." Lâm Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn Trương Danh Sơn, khẽ cười một tiếng. "Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi không nên tùy tiện chỉ vào người khác sao?" Những người khác cũng bị Lâm Thần đột nhiên bạo tẩu cho khiếp sợ, lấy lại tinh thần sau đó, cũng là mắt lạnh nhìn Trương Danh Sơn. "Dám động thủ, có tin ta hay không báo cảnh, ta để ngươi chịu không nổi." Trương Danh Sơn giãy giụa đứng lên đến, phẫn nộ chỉ vào Lâm Thần cái mũi. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, vươn tay trực tiếp nắm lấy kia ngón tay đó là vặn một cái. Răng rắc một tiếng vang giòn nương theo lấy Trương Danh Sơn tê tâm liệt phế kêu thảm, trong phòng khách nổ tung. Cái kia cái chỉ vào Lâm Thần ngón tay lấy quỷ dị góc độ uốn cong lấy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo sơ mi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. "Báo cảnh." Lâm Thần ánh mắt lạnh đến giống băng, nắm lấy ngón tay hắn lực đạo không chút nào nới lỏng, "Ngươi có thể thử một chút." Trương Danh Sơn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ còn lại có hít khí lạnh âm thanh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi kia căn bản không phải cái gì tốt chọc nhân vật, cố này chơi liều, so với hắn gặp qua xã hội đen đều muốn dọa người. "Ngươi, ngươi dám đả thương người?" Trương Danh Sơn đau đến toàn thân phát run, vẫn còn tại mạnh miệng. "Đây là cố ý tổn thương, ta muốn cáo ngươi." "Cáo ta?" Lâm Thần cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. "Ngươi đột nhập nhà riêng, há miệng liền muốn cưỡng chiếm công ty cổ phần, hiện tại còn dám uy hiếp chủ hộ, thật muốn bàn về đến, ngươi đây gọi cái gì?" Vào phòng cướp bóc chưa thỏa mãn, cậu thêm dọa dẫm bắt chẹt. Hắn bỗng nhiên buông tay ra, Trương Danh Sơn lập tức ôm lấy biến hình ngón tay ngao ngao trực hiếu. "Trương Danh Sơn, ngươi cũng thật là đủ không biết xấu hổ, 300 vạn muốn ta 40 cổ phần. Mẹ ngươi cái lốt bốc tử, lão tử thật là mắt bị mù cho vay ngươi thứ như vậy." Giang Hải Đào cũng là lần đầu tiên tại Lâm Thần trước mặt bạo nộ rồi. "Còn có, Vương giám đốc cũng là ngươi báo cáo a. Làm gì, như vậy không kịp chờ đợi liền muốn ở trước mặt ta đắc chí?" Trương Danh Sơn khoanh tay chỉ nhìn Lâm Thần đám người. "Đó là ta báo cáo. Kia thì phải làm thế nào đây?" "Giang Hải Đào a Giang Hải Đào, ngươi vĩnh viễn đều là như vậy ngu xuẩn. Lão tử chỉ là lược thi tiểu kế liền có thể để ngươi đóng cửa. Ngươi nói một chút ngươi, hai ta cùng một chỗ tiếp tục hùn vốn làm, nào có những chuyện này. Nói cho cùng vẫn là trách ngươi mình quá tham lam, không nguyện ý chia sẻ, hiểu không?" Trương Danh Sơn chịu đựng đau nhức cười ha ha lên. "Hiện tại ta đã liên lụy Dung Đầu Chí Địa Thị Trường Bộ Lưu Phó Quản Lý Tuyến, ngươi liền im lặng nhìn ngươi Trương ca kiếm nhiều tiền a. Không ngoài dự liệu nói, ngươi chính là đem đi âm giao cho kia cái gì Lưu giám đốc a. Ngược lại là thành thật, thỉnh ta không ít thời gian." Lâm Thần chậm rãi mở miệng nói. Trương Danh Sơn sững sờ. "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Lâm Thần không để ý đến Trương Danh Sơn, lấy điện thoại di động ra cho Hoàng Vi gọi điện thoại đi qua. "Hoàng Vi, cương điệu tra một chút một cái thị trường bộ lưu phó quản lý." Trương Danh Sơn nghe Lâm Thần nói tới cái tên đó, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Với tư cách lăn lộn một chuyến này người, Dung Đầu Chí Địa tổng giám đốc danh tự cái kia thật là quá quen thuộc. "Hoàng Vi, Dung Đầu Chí Địa tổng giám đốc." "Ha ha ha ha." Trương Danh Sơn chào phúng cười. "Loại kia đại nhân vật cũng là ngươi có thể tiếp xúc được. Còn gọi thẳng tên, ngươi cho rằng ngươi là ai a?" "Dung Đầu Chí Địa đại lão bản." "Cười chết ta." Trương Danh Sơn lời này vừa nói ra, Giang Hải Đảo đám người nhìn về phía Trương Danh Sơn ánh mắt lập tức cổ quái lên. "Tốt, xéo đi nhanh lên, có phải hay không lại muốn bị đánh?" Giang Hải Đảo lúc này đi đến Trương Danh Sơn trước mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn Trương Danh Sơn. Trương Danh Sơn lập tức dùng mình một cái. Giang Hải Đảo từ nhỏ đã đặc biệt có thể đại, và bữa cũng nhiều như vậy nằm xã giao uống rượu không chú ý vận động nhỏ phì. Hắn trước kia liền bị Giang Hải Đảo đánh qua. Trương Danh Sơn sắc lệ nội tra phát câu lời hung ác, lập tức chịu đựng ngón tay đau đớn đi ra ngoài. Đụng, một tiếng, cửa bị đóng lại. "Ta lúc đầu liền nói đây Trương Danh Sơn không phải vật gì tốt ta. Để ngươi không muốn vay tiền không muốn vay tiền ngươi không phải không nghe. Hiện tại báo ứng đến đi." Tường Mẫn chưa đầy nhìn Giang Hải Đảo phàn nàn nói. "Đây Trương Danh Sơn cũng quá khách khí rồi. Ban đầu nếu không phải ba cho hắn một tiền, hắn cái kia nhà máy còn mở không lên đây." Giang Tuyết Vi cũng mười phần tức giận. "Ban đầu Trương Danh Sơn đến vay tiền nói là trong nhà có việc gấp nhì, còn không phải một lần nữa mở cái nhà máy. Hiện tại vừa lấy được điểm đối với lao ba không tốt tin tức, đây Trương Danh Sơn liền không kịp chờ đợi tới cửa chào phúng. Cho chó ăn hai cái màn đầu, cậu còn biết vây bơi đây. Đây Trương Danh Sơn thật là chẳng bằng con chó." Giang Tuyết Vi trong lòng một trận chán ghét. Nhìn về phía vừa rồi không có lên tiếng Giang Lỗi càng là giận không chỗ phát tiết. "Nhìn ngươi kia không có tiền đồ bộ dáng, về sau lại cùng Trương Danh Sơn lão già kia ra có cái gì lui tới, nhìn ta không đem ngươi ra cho lột." Giang Lỗi cổ co rụt lại, đội vàng ứng thanh. "Ta đã biết. Giang Lỗi tiểu tử này cùng bọn hắn ra có thể có cái gì lui tới?" Tường Mẫn hơi nghi hoặc một chút. Giang Tuyết Vi vừa định mở miệng liền bị Giang Lỗi một tay bịt miệng. "Có thể có cái gì lui tới? Ta tỉ nói lung tung." "Nổi cáo nổi cáo." Giang Lỗi xấu hổ cười nói. "Hừ hừ phi." Giang Tuyết Vi một tay lấy Giang Lỗi tay lui mở. Nhìn thấy Giang Lỗi kia gần như cầu khẩn ánh mắt về sau, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không có nói thêm nữa. Tường Mẫn nhìn thấy đây hai tỷ đệ phản ứng, tự nhiên là không tin, nhưng là cũng lười truy đến cùng. Chương 510, không dám tự xưng ca. Chương 510, không dám tự xưng ca. Giang Hải Đào nhìn đóng chặt cửa, trung điệp thở dài, mang trên mặt rõ ràng mỏi mệt cùng ấy nấy, nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt tràn đầy không có ý tứ. "Tiểu thần, để ngươi chế dễ ước." Hắn đưa tay lau mặt, âm thanh trong mang theo mấy phần bất đắc dĩ. "Trương Danh Sơn tiểu tử này, từ nhỏ đã đầy đức hạnh, thích chiếm món lời nhỏ, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Ta lúc đầu cũng là đọc lấy bạn thân tình cảm, nghĩ đến giúp hắn một chút có thể hảo hảo sinh hoạt, không có nghĩ rằng nuôi ra như vậy cái khinh bỉ." Lâm Thần lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. "Giang thúc, đây không phải ngài sai. Lòng người khó dò, ai cũng không ngờ được về sau sự tình." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Lại nói hôm nay việc này, ngài cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại để hắn triệt để bại lộ tâm tư, cũng coi như chuyện tốt." Nói thì nói như thế, có thể nghĩ muốn liền nén giận. Giang Hải Đào đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, vươn lên trên bàn trà lạnh được mạnh một ngụm. "Ban đầu hắn mở nhà máy, ta không nói hai lời mượn hắn 50 vạn, liền giấy vay nợ đều không có để biết. Hiện tại ngược lại tốt, trái lại cắn ta một cái, còn muốn cướp ta công ty." Tường Mẫn ở một bên nghe, giận không chỗ phát tiết. "50 vạn a? Đó là lúc ấy chúng ta chuẩn bị cho Tuyết Vi của hồi môn tiền. Ta liền nói hắn không đáng tin cậy, ngươi cứ không nghe, hiện tại thấy hối hận. Đi, bớt tranh cãi." Giang Hải Đào cao mày cắt ngang nàng. "Bây giờ nói những này có ích lợi gì? Làm sao vô dụng?" Tường Mẫn trừng mắt liếc hắn một cái. "Về sau có thể được trưởng trí nhớ, đừng cái gì a miêu a cậu đều làm bằng hữu." Mà lúc này ngoài cửa, Trương Danh Sơn chính nhất quẹ rẽ ngang đi tại trong hành lang, ngón tay kịch liệt đau nhức nhường hắn cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, tâm lý hỏa khí lại bùng nổ. Hắn làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, còn bị Lâm Thần gãy tay chỉ. Giang Hải Đào người nhà kia nhìn hắn ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái thằng hề. "Mụ, chờ coi." Trương Danh Sơn cắn răng, đi xuống lầu dưới không ai địa phương, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lưu Phong điện thoại. Điện thoại vang lên mấy âm thanh mới bị tiếp lên, Lưu Phong không kiên nhận âm thanh chuyển đến. "Chuyện gì?" ta vội bằng đây. Trương Minh Sơn tác dụng đã sử dụng hết, đối với hắn không có gì dùng. Lưu giám đốc, ngài có thể được vì ta làm chủ a? Trương Danh Sơn che tổn thương ngón tay, âm thanh trong mang theo giọng nghẹn ngào. Ta vừa rồi đi Giang Hải đào nhà, lão già kia căn bản không đem ngài để vào mắt, còn nói ngài là thằng hề, không tạo nổi sóng gió gì. Hắn cố ý thêm mắm thêm muối, đem Giang Hải đào nói đi khó nghe thảo luận, lại đem Lâm Thần ôm đi ra. Còn có người trẻ tuổi, nghe nói là Vương giám đốc thân thích, phách lối đến không được. Nói Vương giám đốc chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì, còn nói báo cáo người sớm muộn phải ngã nấm mốc, đây không bày rõ ra nhằm vào ngài sao? Hắn coi là lời nói này có thể kích thích Lưu Phong lửa giận, không nghĩ đến đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, lập tức buộc phát ra một trận gào thét. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Ai bảo ngươi đi Giang Hải đào ra? Ai bảo ngươi đem tên của ta nói ra? Trương Danh Sơn bị mắng sững sờ, ngậm ngậm nói, ta không nói ngài danh tự a, đó là sách câu Lưu phó quản lý. Đánh rắm. Lưu Phong âm thanh càng hung. Ngươi đi nhà hắn nói những này, không phải rõ ràng nói cho người khác biết là ta ở sau lưng gây sự sao? Trương Danh Sơn, ngươi là đầu góc heo a? Lưu Phong tâm lý vô cùng nén giận. Mụ lao tử nặc danh báo cáo, ngươi xạ bị trực tiếp đem tên của ta báo cho người bị hại. Ta thật là. Lưu Phong tức giận đến toàn thân phát run. Bắt hắn cho liên lụy đi ra, đây không phải đem hắn đi trong hố lửa đấy sao? Nếu như bị công ty những người khác biết là hắn làm quỷ, về sau còn thế nào tại thị trường bộ đặt chân? Ta chính là giận. Trương Danh Sơn bị mắng cầu huyết lâm đầu, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Giận. Ta nhìn ngươi là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Lưu Phong quát. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại đụng bất kỳ cùng Giang Hải đảo cùng Vương giám đốc có quan hệ sự tình. Nếu là dám hỏng ta sự tình, ta để ngươi kia phá nhà máy triệt để đóng cửa. Trương Danh Sơn tâm lý khẽ run rẩy, vội vàng đáp. Đúng. Lưu giám đốc, ta đã biết, ta cũng không dám nữa. Còn có, Vương giám đốc sự tình đã định, kỷ kiểm tổ bên kia chứng cứ vô cùng xác thực hắn lật người không nổi. Lưu Phong chậm lại ngữ khí, mang theo vài phần đắc ý, ngươi liền đợi đến xem vợ kịch hay, thành thành thật thật chờ đón tờ đơn là được, đừng tiếp tục cho ta gây chuyện. Nói xong, ba một tiếng cúp điện thoại. Trương Danh Sơn giơ điện thoại, sững sờ tại chỗ cũ, ngón tay đau cùng tâm lý biệt khuất hôn tại cùng một chỗ, nhường hắn kém chút thở không nổi. Mình rõ ràng là giúp Lưu Phong làm việc, làm sao ngược lại bị mắng một trận? Lưu Phong cũng không phải cái thứ tốt. Có thể vừa nghĩ đến Lưu Phong uy hiếp, hắn lại không dám phát tác, chỉ có thể cắn răng, hùng hùng hổ hổ đi mình vật liệu xây dựng nhà máy đi đến. Mà dung đầu trí địa thị trường bộ phòng làm việc nhỏ bên trong, Lưu Phong cúp điện thoại, trên mặt nộ khí rất nhanh tan đi, thay vào đó là không che giấu được đắc ý thân phận bại lộ thì sao? Lao tử làm tới thị trường bộ giám đốc, ai không phục kìm nén? Hắn đi trên ghế làm việc khẽ nghiêng, nhấc lên chân bắt chéo, khẽ hát, tâm tình tốt vô cùng. Vương giám đốc bị kỷ kiểm tổ mang đi, dù đã cuối cùng tra không ra tính thực chất vấn đề, thanh danh cũng hủy, thị trường bộ giám đốc vị trí sớm muộn là hắn. Đến lúc đó chuyển vào Vương giám đốc gian kia rộng rãi văn phòng, thủ hạ trông coi mấy chục người, dung đầu vật liệu xây dựng mua sắm tờ đơn tùy tiện để lọt điểm ra đến, liền đủ hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Hắn cầm lấy trên bàn ly trà, nhấp một miếng, chỉ cảm thấy trong không khí đều tung bay thơm ngọt hương vị. Về phần Trương Danh Sơn tên ngu xuẩn kia, bất quá là cái quân cờ, sử dụng hết liền ném, còn dám cho hắn gây chuyện, chờ mình ngồi vững vàng vị trí, sẽ chậm chậm thu thập hắn. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào. Tiến đến là một cái bí thư trang phục nam nhân. Lưu giám đốc, Hàn bộ trưởng để ngươi đi một chuyến hắn văn phòng, tìm ngươi có chút việc. Người này đó là thị trường bộ bộ trưởng bí thư. Lưu Phong lập tức kích động lên. Chẳng lẽ Vương giám đốc bị kỷ kiểm tổ điều tra ra được xác thực có vấn đề, hiện tại Hàn bộ trưởng muốn cho hắn thêm trọng trách. Lưu Phong tâm lý nhịn không được đắc ý lên. Vương Phạm a Vương Phạm, còn dám cùng ta đấu. Ha 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 ha. Lưu Phong cố nén trong lòng khuấy động. Được rồi Tô ca, ta cái này đi. Tô bí thư nghiêm sắc mặt. Lưu phó quản lý gọi ta Tô bí thư là được, ta đảm đương không nổi xưng hô thế này. Lưu Phong có chút buồn bực. Lúc trước hắn một mực đều gọi Tô ca a. Nghĩ lại, chẳng lẽ lại là Tô bí thư đạt được tin tức, biết mình muốn làm bên trên giám đốc, cho nên thái độ thay đổi, không quá dường như xưng ca. Lưu Phong chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, rất có một loại một ngày nhìn hết trường An Hoa phong khoáng. Ha ha ha. Được rồi Tô bí thư, đi thôi. Lưu Phong vừa cười vừa nói. Tô bí thư gật gật đầu, đáy mắt tràn đầy trào phúng, lập tức dẫn Lưu Phong hướng phía Hàn bộ trưởng văn phòng đi đến. Chương 511, có người oan uổng ta a. Chương 511, có người oan uổng ta a. Lưu Phong đi theo Tô bí thư sau lưng, bước chân nhẹ nhàng giống như đạp ở trên đám mây. Lâng lâng. Trong hành lang gặp phải mấy cái đồng nghiệp, hắn đều tận lực ưỡn thẳng sống lưng. Tô bí thư, Hàn bộ trưởng hôm nay tìm ta, có phải hay không có chuyện tốt gì a? Hắn nhịn không được thử thăm dò hỏi. Tô bí thư cũng không quay đầu lại, âm thanh bình đạm. Không rõ ràng, bộ trưởng chỉ nói cho ngươi đi qua một chuyến. Giọng nói kia nghe không ra nửa điểm thân cận, ngược lại lộ ra mấy phần xa cách. Lưu Phong lại không nghe được, chỉ coi hắn là tại ra vẻ thận trọng, tâm lý càng phát ra chắc chắn, khẳng định là Vương giám đốc sự tình có kết luận, Hàn bộ trưởng muốn tuyên bố bổ nhiệm. Bất quá hẳn là chỉ là đời giám đốc. Hắn thậm chí đã tại trong đầu đánh xong nghĩ săn trong đầu, chờ một lúc làm như thế nào khiêm tốn tiếp nhận, lại làm như thế nào biểu quyết tâm, tranh thủ cho Hàn bộ trưởng lưu cái ấn tượng tốt. Rất nhanh tới Hàn bộ trưởng cửa phòng làm việc, Tô bí thư gõ cửa một cái. "Bộ trưởng, Lưu phó quản lý đến." "Vào." Bên trong truyền đến Hàn bộ trưởng trầm ổn âm thanh. Lưu Phong hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái áo sơ mi cổ áo, trên mặt chất lên nhất vừa vặn nụ cười, đẩy cửa đi vào. Nhưng mà, coi hắn thấy rõ văn phòng bên trong người thì, trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Hàn bộ trưởng ngồi đang làm việc sau cái bàn, sắc mặt nghiêm túc, mà bên cạnh hắn trên ghế salon, ngồi hai người, một cái là kỷ kiểm tổ trưởng, một cái khác, cư nhiên là Hoàng Bi. Dung đầu trí địa tổng giám đốc. Lưu Phong trái tim bỗng nhiên trầm xuống, vừa rồi cố này đắc ý sức lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có không hiểu bối rối. Dung đầu trí địa tổng giám đốc Hoàng Bi a. Chỉ là một cái thị trường bộ tiểu giám đốc, làm sao khả năng làm phiền Hoàng tổng tự mình tới một chuyến? Đây không đúng sao? Còn có, đây kỷ kiểm tổ trưởng làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ không phải là đang điều tra Vương Phạm sao? Không đúng. 10 phần có 11 phần không thích hợp. Lúc này Lưu Phong trong đầu nhớ lại vừa rồi Trương Danh Sơn nói cái kia Vương Phạm thân thích nói. Lưu Phong, ngồi. Hàn bộ trưởng chỉ đối diện cái ghế, ngữ khí nghe không ra cảm xúc. Lưu Phong chân giống rót chỉ giống như, chuyển đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hàn cố giả bộ chấn định nhìn về phía Hoàng Vi. Hoàng tổng. Hoàng Vi không nhìn hắn, chỉ là đối với kỷ kiểm tổ trưởng nhẹ gật đầu. Lưu phó quản lý, kỷ kiểm tổ phó tổ trưởng mở miệng, đem một chồng văn bản tài liệu đẩy lên trước mặt hắn. Đây là chúng ta gần đây kiểm tra đối chiếu sự thật đến vật liệu, ngươi xem một chút, có cần hay không giải thích địa phương. Lưu Phong nghi ngờ cầm văn kiện lên, càng xem sắc mặt càng bạch, cuối cùng ngón tay cũng bắt đầu phát run. Văn bản tài liệu bên trong tất cả đều là hắn 2 năm này lợi dụng chức vụ chi tiện, thu lấy thương nghiệp cung ứng tiền hoa hồng ghi chép. Thành Nam vật liệu xây dựng nhà máy Lý lao bảng kín đáo đưa cho hắn 10 vạn khối tiền mặt. Thành Tây cửa hàng vật liệu xây dựng thông qua thân thích tài khoản chuyển cho hắn tiền trả nước. Còn có năm ngoái cái kia tiểu khu cải tạo hạng mục bên trong, hắn một mình thay thế vật liệu thương nghiệp cung ứng, từ đó vớt 20 vạn trên giá. Mỗi một bút đều nhớ rõ ràng, liền chuyển sổ sách ghi chép cùng ngân hàng nước chảy đều bám vào đằng sau. Đây là cái gì? Lưu Phong âm thanh lơ mơ, giống như là bị rút đi hồn phách. Các ngươi sai lầm, đây đều là giả tạo, là có người hãm hại ta. Hãm hại? Hoàng Vi cuối cùng mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Năm ngoái tháng 3, ngươi để Thành Nam vật liệu xây dựng nhà máy dùng thấp kém cốt thép thay thế hợp đồng ước định quốc đánh dấu vật liệu thép, dẫn đến hậu kỳ thi công xuất hiện an toàn thai hoàng ẩm, việc này cũng là giả. Ban đầu chuyện này thế nhưng là náo rất lớn, cuối cùng điều tra ra là một cái thị trường bộ người làm. Hiện tại người kia còn tại ngồi tù. Không nghĩ đến cư nhiên là trước mắt cái này Lưu Phong. Kỷ kiểm tổ người lại nói mấy dạng lúc trước hắn làm việc tiên tư hành vi, thậm chí liền thu bao nhiêu tiền đều không sai chút nào. Chung vào một chỗ tổng cộng 500 vạn giờ mờ. Lưu Phong bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, xong, toàn xong. Kỷ kiểm tổ người là làm sao tra được trên người hắn? Lưu Phong tê liệt trên ghế ngồi, phía sau lưng áo sơ mi đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, dính dính dán tại trên thân, nhường hắn toàn thân khó chịu. Hắn nhìn Hoàng Vi, trong mắt lần đầu tiên có rõ ràng sợ hãi. Hàn bộ trưởng, Lưu Phong đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào người lãnh đạo trực tiếp trên thân, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Ta biết sai, ta thật biết sai. Ngài lại cho ta một lần cơ hội, ta đem tiền đều lui về, công ty tổn thất ta một mình gánh chịu. Hàn bộ trưởng trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Lưu Phong, chuyện cho tới bây giờ, nói những này còn có cái gì dùng? Ngươi khi đó làm những sự tình này thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Lưu Phong a Lưu Phong, nếu biết viết thư dễ bọn muốn nạp danh, làm gì còn muốn để cho bọn thủ hạ đem mình danh tự tuân ra đến đây? Muốn còn muốn lại câu cá, nhìn có thể hay không câu đi ra điểm cái khác cả lớn, bây giờ chỉ có thể thu lưới. Hoàng Vi giọng nói mang vẻ đáng tiếc. Lời này vừa ra, Lưu Phong đầu nào trống rỗng. Có ý tứ gì? Hoàng tổng đã sớm biết ta, đã sớm nắm giữ ta chứng cứ, nổ danh tự. Một cái tên người xuất hiện tại Lưu Phong trong đầu. Trương Danh Sơn. Là Trương Danh Sơn tên ngu xuẩn kia. Hoàng Vi liếc nhìn đồng hồ, đối với kỷ kiểm tổ trưởng nhẹ gật đầu. Ấn chương trình làm a. Tổ trưởng ứng tiếng đồng ý tiến lên một bước đối với Lưu Phong nói, "Lưu phó quản lý, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp sau này điều tra." Trương Danh Sơn. Ta xưng ngươi phụng. Trương Sở Sở vừa đẩy ra cửa nhà, liền thấy phụ thân Trương Danh Sơn ngồi ở trên ghế salon, khỏe miệng liệt lên cao. Trong tay còn cầm lấy cái dược cao, đối diện mình ngón tay cười hắc hắc. "Ba, ngươi đây là nhà tiền." Vui thành dạng này, nàng nắm tay túi xách đi cửa trước cửa hàng vừa để xuống, đổi lấy giày trêu ghẹo nói. Trương Danh Sơn lập tức ngồi dậy, đem dược cao đi trên bàn trà quan ra, vỗ vỗ bên người chỗ trống. "Sở Sở, mau tới đây. Ba có thiên đại chuyện tốt nói cho ngươi." "Chuyện gì tốt ta?" Trương Sở Sở đi qua ngồi xuống, nhìn phụ thân mặt mày hớn hở bộ dáng, tò mò truy vấn. "Ba liên lụy Dung đầu trí địa tuyến." Trương Danh Sơn hạ giọng, lại khó nén trong giọng nói đắc ý, đó là cái kia chúng ta Châu Địa Sản công ty một trong, về sau bọn hắn vật liệu xây dựng đơn đặt hàng, không thể thiếu nhà chúng ta. "Đến lúc đó à, tiền liền cùng nước chảy giống như đến, ngươi muốn mua cái gì mua cái gì, chờ lấy làm phú nhị lại a." Trương Sở Sở nhíu mày, hiển nhiên không có quá coi là thật. "Dung đầu trí địa, Giang thúc thúc không phải không chào đón ngươi sao? Bọn hắn có thể để ngươi lẫn vào." Nâng lên Giang ra, Trương Danh Sơn trên mặt cười trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt bá đen lại. Tức giận lườm nữ nhi liếc nhìn, Dung đầu là Giang gia mợ. "Bọn hắn có thể liên lụy, ta liền không thể tìm người khác. Ba nhận thức người so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều." "Nha, nhìn không ra a ba, ngươi còn có bản lĩnh này." Trương Sở Sở chép miệng một cái, cố ý đùa hắn. "Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ chỉ cùng Giang thúc thúc tranh cãi đây." Chương 512, bị tra xét. Chương 512, bị tra xét. "Ngươi hải tử này biết cái gì?" Trương Danh Sơn cứng cổ, lại được ý lên. "Ngươi ba tại nghề này lăn lộn vài chục năm, nhân mạch nhiều nữa đây. Dung đầu bên kia lãnh đạo, ta một cái điện thoại liền có thể nói chuyện." Hắn trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, âm thanh chìm chìm. "Về phần Giang gia, ngươi liền đợi đến nhìn, bọn hắn kia rách nát công ty, không chống được bao lâu liền phải đóng cửa. Nói đến, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, muốn ở trước mặt con gái bày cái uy phong tư thế. Có thể nắm đấm vừa mới nắm chặt, tay phải kia cái bị Lâm Thần vặn qua ngón tay đột nhiên chuyển đến một trận bức rất đau. Ôi! Trương Danh Sơn đau kêu thành tiếng, vô ý thức che ngón tay, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vừa rồi cô này phách lối sức lực mất giáo. Trương Sở Sở lúc này mới chú ý đến phụ thân tay phải, ngón trỏ xương cùng cái bột lên men màn thầu giống như, đốt ngón tay chỗ còn thoa thật dày dựa cao, xem xét liền bị thương không nhẹ. Ba, người tay này thế nào? Thế nào xương thành dạng này? Nàng đội vàng tiến tới, muốn nhìn kỹ một chút. Trương Danh Sơn cuống quýt nắm tay sau này co lại, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, lập tức cố giả bộ chấn định cười ha hả. Không có việc gì, không có việc gì, tại trong nhà máy chuyển vật liệu thời điểm, không cẩn thận bị ống thép cọ sát một cái, vết thương nhỏ, đổ hai ngày dược cao liền tốt. Có một cái có thể xưng thành dạng này. Trương Sở Sở cau mày, rõ ràng không quá tin tưởng. Có phải hay không cùng người đánh nhau? Ta nhìn ngươi thương thế kia, làm sao như bị người vặn? Nói bậy cái gì đây? Trương Danh Sơn lập tức lên giọng. Ba là loại kia thích đánh nhau người sao? Đó là trong nhà máy ống thép không có thả ổn, đụng một cái mà thôi. Nhanh đi cho ba rót cốc nước, chớ đoán mò. Trương Sở Sở nhếch miệng, mặc dù cảm thấy phụ thân nói có điểm gì là lạ, nhưng nhìn hắn vội vã nói sang chuyện khác bộ dáng, cũng không có lại truy vấn, quay người đi phòng bếp đi đến. Biết rồi, tính tình vẫn còn lớn. Trương Danh Sơn nhìn nữ nhi đi vào phòng bếp bóng lưng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vuốt vuốt còn tại ẩn ẩn làm đau ngón tay, tâm lý hỏa khí lại nổi lên. Giang Hải Đạo, Lâm Thần, các ngươi chờ đó cho ta, chờ lao tử cầm tới dung đầu đơn đặt hàng, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hắn cắn răng, trong ánh mắt toán độc cơ hồ muốn tràn đi ra, có thể vừa nghĩ đến vừa rồi kêu bức rất đau, lại nhịn không được sợ run cả người. Phòng bếp truyền đến ào ào tiếng nước, Trương Sở Sở bưng chén nước đi ra, đặt ở trước mặt hắn. Đây, nước đây. Ba, ngươi thật có thể cầm tới dung đầu đơn đặt hàng a? Cũng đừng là người ta đùa người chơi đây. Ngươi biết cái gì? Trương Danh Sơn bưng chén nước lên được mạnh một ngụm. Hai ngày nữa đơn đặt hàng liền đến, đến lúc đó để ngươi kiến thức một chút. Trương Sở Sở không có đón thêm nói. Ta mụ đây. Trương Danh Sơn thả xuống chén nước, trên mặt lại chất lên đắc ý cười. Ta để ngươi mụ ra ngoài mua chút rượu ngon thức ăn ngon, đêm nay chúng ta hảo hảo ăn mừng một trận. Hắn dương mắt liếc qua trên tường đồng hồ treo tường. Ra ngoài có một hồi, đoán chừng lại lập tức trở về. Chúc mừng. Đơn đặt hàng ảnh đều không có đây. Trương Sở Sở bĩu môi, giọng nói mang vẻ điểm xem thường, nhưng cũng không có nói thêm nữa. Ta trở về phòng, ăn cơm gọi ta. Đi thôi đi thôi. Trương Danh Sơn phất phất tay, nhìn nữ nhi vào phòng, hắn một lần nữa dựa vào quay về ghế sofa bên trong. Nhìn một lát TV, lão bà hắn cũng trở về nhà, đang tại phòng bếp bên trong bận rộn. Đúng lúc này, trên bàn trà điện thoại đột nhiên ong ong chấn động lên, trên màn hình nhảy lên cam bình bình ba chữ. Trương Danh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng bắt lấy điện thoại. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, trên mặt chất lên thân thiện cười. Lão Cam a, đang muốn điện thoại cho ngươi đây. Hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Đêm nay tới dùng cơm không? Ta để ngươi tẩu tử mua rượu ngon, hai anh em ta hảo hảo uống hai chén. Nói thật, ta có thể liên lụy Lưu giám đốc, toàn bộ nhờ ngươi giật dây, phần nhân tình này ta nhớ một đời. Đầu bên kia điện thoại lại không truyền đến trong dự đoán thân thiện đáp lại, chỉ có một trận kiềm chế trầm mặc. Trương Danh Sơn trên mặt nụ cười chậm rãi cứng đờ, tâm lý ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Qua một hồi lâu, Cam Bình Bình mới mở miệng, âm thanh trong mang theo một loại nói không nên lời ngưng trọng. Lão Trương, ngươi trước chớ vội mời khách, có cái sự tình, ngươi đến có cái chuẩn bị tâm lý. Trương Danh Sơn tâm lý lột bột một cái, hắn ngồi thẳng người, âm thanh không tự chủ căng lên. Lão Cam, lời này của ngươi ý gì? Ra cái gì vậy? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a, ta đây trái tim không quá tốt. Ta không có dọa ngươi. Cam Bình Bình âm thanh xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, mang theo chút khô chát chát. Cam Bình Bình âm thanh xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, mang theo chút khô chát chát. Ta hôm nay không có đi công ty, nhưng có cái kỷ niệm tổ bằng hữu, nghe hắn nói một chút Lưu Phong bị tra xét. Bị tra xét? Trương Danh Sơn nhíu mày lại, tâm lý bất an giống như là thủy triều xuống tới, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy chấn định. Cha liền cha thôi, đoán chừng là đi cái qua sân khấu. Hắn một cái phó giám đốc, có thể có đại sự gì? Buổi sáng Lưu Phong ở trong điện thoại bộ kia đã tính trước bộ dáng còn tại trong đầu của hắn, không phải đi cái qua sân khấu. Cam Bình Bình âm thanh trầm thấp, nghe nói là nội tình bị lật ra đến, thu hồi trụ, đội thương nghiệp cung ứng, mấy bút chướng đều đối với được, thêm lên đến có mấy trăm vạn. Cái gì? Trương Danh Sơn bỗng nhiên từ trên ghế xả lòn bắn lên đến, tay phải không cẩn thận đụng vào bàn trà góc, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, có thể điểm này đau cùng tâm lý khủng hoảng so với đến, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Không có khả năng. Lao Cam ngươi khẳng định nghe lầm. Buổi sáng ta còn cho Lưu giám đốc gọi điện thoại, hắn nói Vương Phạm lật người không nổi, để cho chúng ta lấy tiếp tờ đơn, làm sao khả năng đột nhiên bị bắt? Ta lừa ngươi làm gì? Cam Bình Bình thở dài. Thị trường bộ người đều đang đồn, Hàn bộ trưởng cùng Hoàng tổng đều tại hiện trường, động tĩnh lớn đây. Đúng, còn có chút chuyện. Vương Phạm, đó là trước kia cái kia Vương giám đốc đã quay về thị trường bộ, nghe nói kỷ kiểm tổ cho hắn giải thích, một chút chuyện không có. Vương Phạm không sao. Trương Danh Sơn chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, giống có vô số con ong mật ở bên trong đi loạn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Lưu Phong bị bắt, Vương Phạm phục chức, hai câu này giống hai thanh búa tạ, đem hắn trước đó tất cả huyễn tưởng nện đến vỡ nát. Hắn lảo đảo lui lại một bước, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon, trong tay điện thoại ba rơi trên mặt đất. Lao Trương, Lao Trương ngươi thế nào? Nói chuyện a. Đầu bên kia điện thoại Cam Bình Bình còn tại lo lắng hô hào, có thể Trương Danh Sơn lại như không nghe thấy giống như, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, miệng bên trong lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Hắn nhớ tới mình đối với Lưu Phong vô bộ ngực cam đoan tuyệt không tiết lộ nửa chữ, nhớ tới mình tại Giang gia diếu võ Dương Ai bộ dáng, nhớ tới mới vừa rồi còn cùng lao bà khoác lác lập tức phát đại tài, nhớ tới Trương Sở Sở câu kia đơn đặt hàng ảnh đều không có đây, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, như bị người hung hăng quất mười mấy cái bạt tai. Những cái kia hắn coi là có thể làm cho mình lên như diều gặp gió tính kế, nguyên lai tất cả đều là trò cười. Lao Trương, ngươi ngược lại là nói một câu á cam bình bình còn tại hô. Trương Danh Sơn đống nhiên lấy lại tinh thần, tay run run nhặt lên bên trên điện thoại, âm thanh run không còn hình dáng. Lao Cam, kia, vậy ta làm sao xử lý a? Ta cùng Lưu Phong, ta cùng hắn hợp lại, ta chính là cho ngươi để tỉnh một câu, để ngươi có cái chuẩn bị. Cam bình bình âm thanh trong mang theo điểm bất đắc dĩ, khác ta cũng giúp không được cái gì, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Điện thoại bị vội vàng cúp máy, trong ống nghe chỉ còn lại có đô đô âm thanh bận. Chương 513, Sở Sở, chúng ta đi ra ra. Chương 513, Sở Sở, chúng ta đi ra ra. Trương Danh Sơn cầm di động, mu bàn tay bên trên gân xanh thỉnh thịch nhảy lên. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, trong đầu trống rỗng. Đơn đặt hàng không có, chỗ dựa đổ, Vương Phàm còn phục trước. Hắn đột nhiên nhớ tới Lâm Thần cặp kia băng lanh con mắt, nhớ tới mình bị bẻ gãy ngón tay, nhớ tới Trương Danh Sơn nói báo cáo người sớm muộn phải ngã nấm mốc, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nhường hắn nhịn không được sợ run cả người. Sẽ không thật cùng người trẻ tuổi kia có quan hệ a? Phòng bếp bên trong mùi thơm bay ra, là thịt vịt nướng hương vị, còn có thịt bò kho tương thuần hậu hương khí, đều là hắn bình thường thích ăn nhất, có thể giờ phút này nghe, lại chỉ cảm thấy muốn nói. Lao Trương, nhanh tốt ta, nâng cốc rót, chờ Sở Sở đi ra chúng ta liền ăn cơm. Trương Danh Sơn không có ứng thanh, như cái con rối giống như ngồi ở chỗ đó. Giang gia lại bởi vì hắn báo cáo sự tình trả thù, hắn hăng này, sợ là thật sắp xong rồi. Ba, ăn cơm đi. Trương Sở Sở âm thanh từ trong phòng truyền đến, nàng đẩy cửa ra đi ra, trên thân còn mặc đồng phục, nhìn thấy Trương Danh Sơn bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, sửng sốt một chút. Ngươi thế nào? Mất hồn mất vía. Trương Danh Sơn không nói chuyện, vẫn như cũng nhìn chằm chằm phía trước. Phòng bếp bên trong thê tử bưng cuối cùng một bản món ăn đi ra, nhìn thấy Trương Danh Sơn bộ dáng này, cũng nhăn nhăn lông mày. Lão Trương, phát cái gì ngốc đây? Nhanh nâng cốc giúp ta, không phải nói muốn chúc mừng sao? Trương Danh Sơn vẫn là không nhúc nhích, như không nghe thấy giống như. Ba. Trương Sở Sở đi qua, đẩy một cái hắn cánh tay. Ngươi đến cùng thế nào? Nói chuyện a. Trương Danh Sơn lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt tan rã mà nhìn xem nữ nhi, lại nhìn một chút thế tử, bờ môi giận giận, hơn nửa ngày mới gạt ra một câu. Xong. Toàn xong. Cái gì xong? Thế tử đem món ăn đặt lên bàn, cầm rượu lên bình đi trong chén rót rượu. Ngươi đây nói cái gì mê sảng đây? Đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng thất bại. Trương Danh Sơn âm thanh lơ mơ. Lưu giám đốc bị bắt, Vương giám đốc trở về. Chúng ta sắp xong rồi. Lưu giám đốc, Vương giám đốc. Thê tử một mặt mở miệng. Ngươi nói cái gì a? Không phải nói liên lụy dung đầu tuyến sao? Tại sao lại bị bắt? Trương Danh Sơn không có giải đáp, chỉ là bỗng nhiên đứng người lên. Hắn một phát bắt được Trương Sở Sở cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, khí lực lớn đến làm cho Trương Sở Sở đau đến nhăn nhăn lông mày. Sở Sở, ngươi đi với ta một chuyến Giang gia. Hắn âm thanh hoàn toàn mất hết vừa rồi phách lối. Đi Giang gia làm gì? Trương Sở Sở hất ra hắn tay, xoa bị bắt đau cánh tay, một mặt không hiểu. Ta không đi, mới vừa rồi còn nói người ta phải sập tiệm đâu, hiện tại đi làm cái gì? Để ngươi đi, ngươi liền đi. Trương Danh Sơn âm thanh cất cao 8 độ, trong mắt vằn vện tiêu máu, giống như bị điên. Nhanh đi đổi bộ y phục, hiện tại liền đi. Lao Trương, ngươi làm gì vậy? Thê tử liền vội vàng tiến lên đem Trương Sở Sở kéo ra phía sau, trừng mắt Trương Danh Sơn. Ngươi để hài tử đi Giang gia làm gì? Lại đi xem người ta sắp mặt, ăn cơm ngồi sao? Ngươi quên lần trước ngươi mời Giang gia ăn cơm, mặt đều khí xanh. Không đi không được a. Trương Danh Sơn gấp đến độ trong phòng khách xoay quanh, đôi tay nắm lấy tóc, dùng sức dắt. Là ta, đều là ta làm. Vương giám đốc bị tra, là ta cùng Lưu Phong hợp kế. Ta còn đi Giang gia khoe khoang, nói bọn hắn phải sập tiệm. Hiện tại Lưu Phong bị bắt, Vương giám đốc trở về, bọn hắn biết là ta làm. Nếu là không đi xin lỗi, nhà chúng ta liền xong, nhà máy liền phải sập tiệm. Lão bà hắn nghe xong Trương Danh Sơn nói, cũng có chút sợ. Hiện tại còn không dễ dàng thời gian chậm rãi tốt lên, nàng thật không muốn lại trở lại loại kia nghèo thời gian. A, làm sao biết cái này dạng? Khẳng định là cái kia Giang Tuyết Vi bạn trai làm. Ta vẫn là xem thường người tuổi trẻ kia a. Hắn hậu trường căn bản cũng không phải là cái gì Vương giám đốc, ít nhất cũng phải là bộ trưởng cấp bậc kia, thậm chí là hoàng vi. Trương Danh Sơn lớn mật suy đoán. Kia, Sở Sở, ngươi muốn bất hòa ngươi ba lại đi một chuyến Giang gia. Ngươi mới vừa lên đại học, chính là dùng tiền thời điểm. Muốn thật giống ngươi ba nói nghiêm trọng như vậy, nhà máy đóng cửa khẳng định phải thiếu một đống nợ. Nhà chúng ta liền lấy không ra tiền tạo điều kiện cho ngươi lên đại học a. Trương Danh Sơn cũng là tràn ngập chờ mong nhìn Trương Sở Sở. Đúng vậy a Sở Sở, ngươi liền khi giúp ba ba một lần. Ta biết ngươi cùng Giang gia tiểu tử kia quan hệ rất tốt, ngươi nói khẳng định so ba ba có tác dụng. Ba ba không có khác yêu cầu, ta nguyện ý phân xưởng tử một nửa cổ phần cho Giang gia, chỉ cần người tuổi trẻ kia không đối với ta nhóm trả thù. Trương Danh Sơn cắn răng mở miệng nói. A, lão công, có phải hay không nhiều lắm? Ban đầu chúng ta mượn không ít tiền mới đem hãng này mở ra lên. Hiện tại vừa rồi đem tiền trả lại xong liền. Trương Danh Sơn lão bà có chút không tình nguyện. Đến lúc nào rồi? Bảo vệ chúng ta cái nhà này quan trọng. Trương Danh Sơn quát. Lão bà hắn lập tức không dám nói tiếp nữa. Trương Sở Sở đầu góc cũng làm ngộng. Làm sao lại chuẩn bị đi ra ăn một bữa cơm, tựa như là cả nhà sinh tử trên tay nàng nữa nha. Đi. Được thôi. Trương Sở Sở chần chờ nói. Thấy Trương Sở Sở nguyện ý cùng hắn đi ra ra, Trương Danh Sơn lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này mới là ta tốt khuê nữ. Trương Sở Sở không nói gì, chỉ là đang nghĩ chờ một lúc đến Giang gia phải nói như thế nào. Dù sao mới cùng Giang Lỗi đem lời làm rõ. Ôi, đi thôi. Hai cha con vội vàng ra cửa. Mà lúc này Giang gia, Lâm Thần đám người còn tại ăn cơm chiều. Tiểu thân A, thúc thúc đến kính ngươi một ly. Giang Hải Đào cầm lấy ly rượu nhỏ, nghiêm mặt nói. Lâm Thần liên tục khoát tay. Giang thúc, nào có trưởng bối kính văn bối. Muốn mời cũng là ta kính ngươi mới phải. Không được, tiểu thân ngươi giúp ta nhà chúng ta nhiều như vậy bận rộn, nếu không phải ngươi, nhà chúng ta coi như khó khăn A. Giang Hải Đào cảm thán nói. Bận rộn cả một đời, đến cuối cùng vẫn là dựa vào khuê nữ mặt. Mang về nhà bạn trai để sự nghiệp của mình hữu thành. Đúng vậy a tiểu thần, ngươi Giang thúc kính ngươi là hẳn phải, cũng đừng từ chối. Tường Mẫn cũng là một mặt ý cười nói ra. Thị phu, ta cũng kính ngươi một ly. Lâm Thần từ chối không được, chỉ có thể tiếp nhận. Dùng nữa dùng nữa. Giang Hải Đào hết sức cao hứng, không ngừng cho Lâm Thần gắp thức ăn. Giang Tuyết Vi cảm nhận được dạng này hòa thuận bầu không khí, cũng là thập phần vui vẻ. Phụ mẫu đối với mình bạn trai như vậy hài lòng, trong nội tâm nàng cũng cao hứng. Một bữa cơm còn không có ăn xong, tiếng đập cửa lại vang lên. Tại sao lại có người đến? Ta đi mở cửa. Tường Mẫn đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở cửa, liền thấy Trương Minh Sơn hai cha con dẫn theo túi lớn túi nhỏ lễ vật đứng tại cửa ra vào. Trương Danh Sơn nhìn thấy Tường Mẫn về sau, lập tức kéo ra một vệt định nọ nụ cười. "Tẩu tử, Danh Sơn tới thăm các ngươi một chút." Trương Danh Sơn nói đến, đem mình mang lễ vật nhấp nhấp. Tường Mẫn vừa nhìn thấy đứng ngoài cửa là Trương Danh Sơn, lập tức sắc mặt tối sầm. "Phanh!" một tiếng, cửa bị trùng điệp đóng lại. "Mẹ nó." Chương 514, nói ngươi ba biết sai chương 514, nói ngươi ba biết sai. Trương Danh Sơn bị đây âm thanh phanh tiếng đóng cửa chấn động đến đau cả màng nhĩ. Trong tay quà tặng túi kém chút không có cầm chắc, kém chút rơi trên mặt đất. Trên mặt định nọt nụ cười cứng đờ, lập tức lại thay đổi càng hèn mọn thần sắc, đối với đóng chặt cánh cửa hô: "Tẩu tử, tẩu tử ngài mở một chút cửa. Ta biết sai, ta là tới xin lỗi." Thật. Trương Sở Sở đứng ở bên cạnh, nhìn phụ thân bộ dáng này, gương mặt nóng lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trương Sở Sở lôi kéo Trương Danh Sơn cánh tay, thấp giọng nói: "Ba, nếu không, chúng ta trở về đi. Người ta rõ ràng không muốn gặp chúng ta." "Không thể trở về." Trương Danh Sơn cắn răng, ngữ khí bướng bỉnh: "Bây giờ đi về, nhà chúng ta liền thật xong. Thử lại lần nữa." Hắn lại giơ tay lên, dùng sức gõ cửa. "Tẩu tử, Giang ca, ta biết ta không phải người. Ta không nên vong ân phụ nghĩa, không nên đi nhà các ngươi khoe khoang, lại càng không nên cùng Lưu Phong hợp lại hại Vương giám đốc. Ta sai rồi, ta thật sai. Các ngươi mở cửa, để ta đi vào đập cái đầu đổi cái tội ác không được." Trong phòng Giang gia đám người bị bất thình lình tiếng đập cửa cùng tiếng la làm cho sững sờ. Giang Hải Đào để đũa xuống, nhíu mày lại. "Đây không phải Trương Danh Sơn âm thanh sao? Hắn đến làm gì?" Lâm Thần bưng chén rượu, ánh mắt bình tĩnh, giống như là đã sớm liệu đến giống như, chậm rãi uống một hớp rượu. Lập tức liền bị rượu đế cay nghe răng niết miệng. Giang Tuyết Vi tràn đầy không kiên nhẫn. "Hắn tại sao lại đến? Có phiền hay không a?" Tường Mẫn đi trở về bên cạnh bàn ăn, thở phì phò ngồi xuống. "Còn có thể đến làm gì? Khẳng định không có ý tốt. Dẫn theo đồ vật liền muốn để chúng ta tha thứ hắn. Cửa nhỏ đều không có." Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Trương Danh Sơn tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn, thậm chí mang theo điểm khóc lóc om sòm ý vị. "Giang ca, ta biết ngươi ở bên trong. Ta Trương Danh Sơn không phải là một món đồ. Ta cho ngươi quỳ xuống còn không được sao? Ngươi nếu là không tha thứ ta, ta liền quỳ gối nơi này không lên." Giang Lỗi trẻ tuổi nóng tính, nghe lời này liền phát hỏa, vỗ bàn một cái đứng lên đến. Đây họ Trương ra mặt cũng quá dày. Buổi sáng tiêu ngạo như vậy, hiện tại lại đem chứa tốt tử. "Ta đi đem hắn đuổi đi." "Ngồi xuống." Giang Hải Đào kéo nhi tử, cau mày. Hắn đã dám lại đến, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn về phía Lâm Thần. "Tiểu thần, ngươi nhìn." Lâm Thần đặt chén rượu xuống, lau đi khóe miệng. "Nhường hắn vào đi. Xem hắn muốn nói cái gì." Tưởng Mẫn không vui. "Nhường hắn tiến đến làm gì?" Nhìn liên tâm phiền. "Mụ, nhường hắn vào đi." Giang Tuyết Vi cũng quên đủ. Tổng chặn lấy cửa cũng không phải chuyện, hàng xóm nghe thấy được không tốt. Giang Lỗi vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, nghe được Lâm Thần nói nhường hắn tiến đến bỗng nhiên đứng người lên, nhanh chân đi hướng cửa ra bảo. Hắn ngược lại muốn xem, Trương Danh Sơn đây ra mặt dày còn có thể nói ra cái gì hoa đến. Cùng cụt một tiếng bận ra khóa cửa, Giang Lỗi kéo ra cửa, vừa muốn mở miệng quát mắng, ánh mắt lại trước rơi vào Trương Danh Sơn bên cạnh trên thân người. Trương Sở Sở đứng ở nơi đó, vùi đầu cực kỳ thấp, ngón tay khẩn trương bắt lấy vóc áo. Giang Lỗi đến bên miệng nói đột nhiên liền nghẹn ở Trương Danh Sơn xem xét cửa mở, vẫn là Giang Lỗi mở, con mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt nếp nhăn đều chất thành hoa. Hắn cũng không đoái hoài tới Giang Lỗi kia không có sắc mặt tốt, vội vàng hướng phía trước tiếp cận hai bước. "Tiểu Lỗi a, hảo hài tử, thúc cho cha mẹ ngươi bồi tội đến." Hắn một bên nói, một bên nghĩ đi đến bóp, trong tay quả tặng túi còn đang không ngừng mà đi Giang Lỗi trước mặt đưa. "Ngươi nhìn, thúc cho mụ mụ ngươi mang theo điểm dinh dưỡng phẩm, còn có ngươi ba thích uống mao đài." Giang Lỗi nghiêng người tránh ra, không có nhận hắn đổ vật, cũng không có đáp lời, chỉ là lạnh lùng quét Trương Danh Sơn liếc nhìn, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trương Sở Sở trên thân, âm thanh bình đạm: "Vào đi." Trương Sở Sở ngẩng đầu, đối đầu Giang Lỗi ánh mắt, trong cặp mắt kia không có ngày xưa ôn hòa, chỉ còn lại có cự người ngàn dặm lãnh đạm. Trong nội tâm nàng miệng khô khốc, vô ý thức hô một tiếng. Giang Lỗi. Giang Lỗi chỉ là mấy không thể xem xét gật gật đầu, quay người đi phòng khách đi. Trương Danh Sơn cái nào lo lắng những chi tiết này, thấy Giang Lỗi không có ngăn đón, vội vàng lôi kéo Trương Sở Sở đi theo vào, sợ trễ một bước cửa liền đóng lại. Vẫn không quên quay đầu căn dặn. Sở Sở, mau cùng bên trên. Trương Sở Sở cắn cắn môi, lề mà lề mề cùng ở phía sau. Phòng khách bên trong ánh đèn sáng đến chói mắt, Giang gia người một nhà lúc này đều ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt đồng loạt rơi vào bọn hắn hai cha con trên thân, để nàng toàn thân không được tự nhiên. Giang ca, đầu tử. Trương Danh Sơn tiến phòng khách chỉ mấy bước vọt tới Giang Hải Đào trước mặt, phu phu một tiếng liền quỳ xuống, đầu gối nện ở trên sàn nhà phát ra nặng nề tiếng vang, dọa đến tưởng mẫn ai nha một tiếng, vô ý thức đi bên cạnh xê dịch. Ba. Trương Sở Sở kinh hô, muốn lên trước kéo hắn, lại bị Trương Danh Sơn hất ra. Giang ca, ta có lỗi với ngươi a. Trương Danh Sơn đối với Giang Hải Đào liên tục thở dài. Cái chán đều nhanh đụng phải thảm. Ta không phải người, ta khốn nạn. Buổi sáng ta tại nhà ngươi nói hiệu nói vượng, còn cùng Lưu Phong cái kia hôn đản hợp lại hại Vương giám đốc, muốn cướp ngươi sinh ý. Ta không bằng heo chó. Ta hiện tại biết sai, Lưu Phong bị bắt, Vương giám đốc trở về, ta giờ mới hiểu được, ta chính là thằng hề, bị người làm vũ khí sử dụng. Hắn một bên nói một bên đi trên mặt mình tắt một phát. Ba ba tiếng vang tại yên tĩnh phòng khách ở bên trong chói tai. Ta không nên đấu kỵ ngươi sinh ý tốt, không nên vong ân phụ nghĩa, lại càng không nên để Sở Sở đi theo ta mất mặt xấu hổ. Giang ca, ngươi đại nhân có đại lượng, xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, xem ở Sở Sở cùng tiểu lỗi đồng học một trận phân thượng, tha ta lần này à. Giang Hải Đào cao mày, nhìn hắn bộ này cho hề, tâm lý không có gì gợn sóng, chỉ có một cô nói không rõ phiền chán. Hắn đi bên cạnh xê dịch thân thể, tránh đi Trương Danh Sơn ánh mắt. Đứng lên mà nói. Quỷ giống tiểu gì? Không. Giang ca ngươi không tha thứ ta, ta liền không lên. Trương Danh Sơn cứng cổ, một bộ ta hôm nay đó là chơi sỏ lá đến cùng tư thế. Khoe mắt lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Lâm Thần, hiển nhiên là muốn đem trọng điểm đặt ở vị này phía sau màn đại lao trên thân. Trương lão bản, Lâm Thần mở miệng, âm thanh không cao. Người đây xuất diễn, buổi sáng tại Giang gia diễn còn chưa đủ. Trương Danh Sơn mặt bá liếc, phiến mình bạt hai tay dừng tại giữa không trung, ánh mắt né tránh không dám nhìn Lâm Thần. Không, không phải diễn kịch, ta là thật tâm ăn năn. Thật tâm ăn năn. Lâm Thần cười cười, nụ cười kia lại không đến đáy mắt. Buổi sáng ngươi nói muốn để Giang gia phá sản thời điểm, làm sao không nghĩ qua ăn năn? Ta đó là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Là Lưu Phong cho ta bánh vẽ, nói có thể làm cho ta tiếp dung đầu đợt lớn, ta mới nhất thời hồ đồ. Trương Danh Sơn vội vàng giải thích, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Lưu Phong trên thân. Hiện tại hắn tiến vào, ta mới biết được sợ. Giang ca, Lâm tiên sinh, các ngươi liền khi xem ở hải tử trên mặt, tha ta một mạng a. Hắn nói đến, một thanh kéo qua bên cạnh Trương Sở Sở, đem nàng hướng phía trước đẩy một cái. Sở Sở, nhanh, cùng ngươi Giang thúc thúc cùng Lâm tiên sinh cầu xin tha, liền nói ngươi ba biết sai, về sau cũng không dám nữa. Chương 515, tạ ơn. Giang Lỗi chương 515, tạ ơn. Giang Lỗi Trương Sở Sở bị đẩy đến một cái lảo đảo, đứng vững về sau, mặt đỏ bừng lên. Nàng nhìn một chút Giang Hải Đào phu phụ, lại nhìn một chút mặt không biểu tình Giang Lỗi, cuối cùng quyết tâm liều mạng, đối với Lâm Thần cùng Giang Hải Đào bái, thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Giang thúc thúc, Lâm tiên sinh, ta ba hắn. Hắn xác thực biết sai. Cầu các ngươi đừng quá làm khó hắn, trong nhà nhà máy nếu là đổ, chúng ta thật, thật đảm đương không nổi. Giang Lỗi ở bên cạnh nghe, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn biết Trương Sở Sở tính tình, không phải sẽ tùy tiện cầu người làm việc người, giờ phút này vì Trương Danh Sơn, có thể nói ra dạng này nói. Tâm lý chút khó chịu đó, đột nhiên liền xen lẫn điểm nói không rõ tư vị. Tường Mẫn nhìn Trương Sở Sở, tâm lý hỏa khí cũng tiêu tan chút. Hai tử này cùng ba nàng không giống nhau, nếu không phải là bị Trương Danh Sơn bức đến mức này, chắc chắn sẽ không tới chỗ này mất mặt xấu hổ. Nàng thở dài, không có giống như vừa rồi lạnh như vậy nghiêm mặt. Giang Hải Đào cũng có chút làng khó. Chuyện này vốn cũng không phải là hắn có thể làm chủ, liền xem như hắn muốn tha thứ, vậy cũng phải trải qua Lâm Thần đồng ý a. Với lại hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng, đây nếu là mở miệng thay đây toàn ra cầu tình chọc mình con rể không vui, ngược lại là tai họa. Lâm Thần ngược lại là một điểm cảm giác không có. Hắn lại không nhận ra Trương Sở Sở. Loại trang diện này hắn thấy nhiều, vừa nhìn thấy tình thế không ổn liền cầu xin tha thứ. Quỳ xuống, bạn hai, xin lỗi. Buổi sáng Trương Danh Sơn bản mặt nhọn kia Lâm Thần còn nhớ rõ rõ ràng. Đi, mình mất mặt đừng đem ngươi nữ nhi dẫn theo. Đã phạm sai lầm, sao có thể một điểm không gánh chịu đây? Xin lỗi nếu là có dùng nói, cảnh sát là dùng tới làm gì? Lâm Thần âm thanh lạnh lùng nói. Trương Danh Sơn nghe được Lâm Thần nói, sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể liên tục gật đầu. Lâm tiên sinh ngài nói là, dạng này, ta đem ta nhà máy 30 cổ phần chuyển tới Giang ca danh nghĩa, xem như ta đối với Giang ca nhận lỗi. Trương Danh Sơn nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Thần cùng Giang Hải Đào sát mặt. Giang Hải Đào nghe vậy có chút tâm động. Trương Danh Sơn xưởng kia cũng bắt được, xem chừng cũng có thể trị cái hơn mấy trăm vạn. 30 cũng không ít. Lâm Thần lại là cười giận dữ. Trương Danh Sơn, ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Cho Giang thúc 30 cổ phần, lại lợi dụng dung đầu trí địa nghiệp vụ đem quy mô lớn mạnh. Ngươi còn phải đi theo phát tài làm giàu có đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy mình thông minh xong? Trương Danh Sơn nghe vậy cúi đầu không nói. Hắn xác thực tồn lấy chút ít tâm tư. Nếu là Giang Hải Đào có hắn nhà máy 30 cổ phần, cũng là đại cổ đông. Có chút an đơn đặt hàng, không phải liền phải đi hắn chỗ này đưa. Giang Hải Đào cũng không ngu ngốc, bằng không thì cũng sẽ không lên làm tiểu lão bản. Trở lại mùi vị đến từ sau cũng là có chút cả lời. Đều lúc này, còn muốn lấy hắn cái kia nhà máy đây. 50, 50 được không? Trương Danh Sơn do dự một chút lại mở miệng. Đi, ngươi kia phá nhà máy chúng ta cũng chướng mắt. Ngươi nếu là thức thời, mình trở về đem trong nhà máy chuyện xử lý tốt, còn có thể ít thua thiệt điểm. Lâm Thần không kiên nhẫn khoát tay áo. Hắn một cái tài sản hơn 1000 tỷ, lười nhắc vì điểm này tiền cùng Trương Danh Sơn loại này người cách cỏ. Xin lỗi không có cái xin lỗi thành ý, còn cùng hắn đặt chỗ này có kẻ mặc cả lên. Trương Danh Sơn thấy Lâm Thần không chịu nhả ra, nhãn châu xoay động, lại đem bên cạnh Trương Sở Sở đi trước người lôi kéo, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, liền xem ở hài tử trên mặt. Sở Sở cùng tiểu lỗi là đồng học, bình thường quan hệ cũng không tệ, ngài liền khi cho bọn nhỏ lưu cái thể diện, thả chúng ta một ngựa a. Trương Sở Sở biết phụ thân là đem nàng khi cây cỏ cứu mạng, có thể nàng lại có thể làm cái gì? Bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào, chỉ là vô ý thức quay đầu, ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác xin giúp đỡ, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn ăn Giang Lỗi. Giang Lỗi cũng đã nhận ra Trương Sở Sở ánh mắt, trong lòng cười lạnh không chỉ. Chơi ta đã nhiều năm, bây giờ muốn lên ta. Lập tức làm như không thấy đồng dạng một điểm phản ứng không có. Trương Sở Sở tâm chìm chìm, ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo. Cũng thế, hắn làm sao khả năng giúp mình? Bên cạnh Tưởng Mẫn nhìn một màn này, khe khẽ thở dài. Dù sao cũng là từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử. Tiểu thân a, nếu không, nhẹ một chút. Giang Hải Đào không nói chuyện, hắn cũng là nghĩ như vậy. Trương Danh Sơn xác thực cùng cầu một dạng, nhưng Sở Sở đối bọn hắn rất tôn kính, bình thường thấy được cũng biết mười phần nhu thuận hô một câu Tưởng a di, Giang thúc thúc. Lâm Thần Dương mắt quét Tưởng Mẫn cùng Giang Hải Đào liếc nhìn, lại nhìn một chút nút ở Trương Danh Sơn sau lưng, vùi đầu đến thấp hơn Trương Sở Sở. Nhà ra có thể. Lâm Thần âm thanh hòa hoãn chút, ánh mắt một lần nữa rơi vào Trương Danh Sơn trên thân. Nhưng cũng không thể cứ tính như vậy. Ngươi sở kia, đừng nghĩ đến giữ lại. 200 vạn, đem tất cả cổ phần chuyển nhượng cho Giang thúc. 200 vạn. Trương Danh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng giống như trung đồng. Lâm tiên sinh, ta xưởng kia ánh sáng thiết bị cùng sân bãi liền đáng giá 300-400 vạn, còn có ổn định hộ khách, 200 vạn cũng quá ít. Hắn vô ý thức liền muốn cự tuyệt, lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Làm sao? Không nguyện ý. Lâm Thần nhíu mày. Nguyện ý? Ta nguyện ý. Trương Danh Sơn vội vàng mở miệng, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn cười. 200 vạn liền 200 vạn. Tạ ơn Lâm tiên sinh khai ân. Tạ ơn Giang ca. Tạ ơn tổ tử. Hắn tâm lý đang dỉ máu, cũng không dám có chút do dự. 200 vạn mặc dù thấp hơn nhiều nhà máy giá trị, nhưng chí ít có thể bảo vệ người một nhà sinh kế, dù sao cũng so không có gì cả mạnh mẽ. Giang Hải Đào sửng sốt một chút, cũng có chút tán đồng cái này phương thức giải quyết. 200 vạn cũng là đủ. Ngày mai liền để luật sư đem chuyển nhượng hợp đồng chuẩn bị tốt, làm tốt thủ tục về sau, ta sẽ đem tiền gọi cho ngươi. Lâm Thần đứng người lên, ngữ khí không được xế bảo. Từ hôm nay trở đi, xưởng kia cùng ngươi Trương Danh Sơn tái vô quan hệ, về sau đừng có lại xuất hiện tại Giang gia trước mặt. Đúng đúng đúng. Ta cam đoan. Trương Danh Sơn liên tục gật đầu, giống gà con mổ thóc giống như, tâm lý tảng đá cuối cùng rơi xuống, mặc dù may mà lợi hại, nhưng chí ít bảo vệ người một nhà an ổn. Sở Sở, mau nói tạ ơn. Tạ ơn Lâm tiên sinh. Tạ ơn Tưởng Di Tưởng Thúc. Tạ ơn Tuyết Vi tỷ. Trương Sở Sở dừng một chút. Cảm ơn. Giang Lỗi. Trương Sở Sở chưa từng cảm giác mình muốn chết như vậy qua. Lâm Thần không nói chuyện, ngược lại là Tưởng Mẫn cùng Giang Hải Đào ân một tiếng. Một mực không nói chuyện Giang Lỗi cuối cùng lần đầu tiên mở miệng. Không cần khách khí. Trương Sở Sở sững sờ. Vậy chúng ta liền đi trước. Cảm tạ Lâm tiên sinh khoan hồng độ lượng. Trương Danh Sơn lôi kéo còn đang sửng sở Trương Sở Sở, hai người liền hướng cửa ra vào đi, sợ Lâm Thần đổi ý. Chương 516, đi Lâm gia ăn Tết. Chương 516, đi Lâm gia ăn Tết. Trương Danh Sơn hai cha con sau khi rời đi, Tưởng Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Đi đến cửa trước chỗ đem đống kia quà tặng túi đi bên cạnh xê dịch, cau mày. Đây Trương Danh Sơn, thật là đem người có thể tức chết, cuối cùng còn phải dựa vào hải tử ra mặt. Giang Hải Đào ngồi ở trên ghế salon, ngón tay gõ đầu gối. 200 vạn bắt lấy hắn sửng kia, đủ hắn đau lòng. Thiết bị cùng sân bãi bày ở chỗ ấy, một lần nữa hợp quy tắc một cái, nói không chừng còn có thể lại mở rộng điểm quy mô. Giang Tuyết Vi lại gần, có chút không yên lòng. Trương Danh Sơn kinh doanh, ai biết bên trong có hay không cất giấu cái gì sổ nợ rối mù. Yên tâm đi, Lâm Thần nâng chung trà lên nhấp một hớp, giọng nói nhẹ nhàng. Ta đã sớm để Hoàng Vi bên kia phái một người đi theo cha một chút, bên ngoài sổ sách không có vấn đề. Giang Lỗi một mực không nói lời nào, lúc này đột nhiên đứng người lên, ta trở về phòng. Quay người giờ bước chân dừng một chút, lại không quay đầu, trực tiếp vào phòng. Tưởng Mẫn nhìn nhi tử bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai từ này, không biết lại tại khó chịu cái gì. Lâm Thần cười cười, không có nhận nói. Đúng tiểu thần, đây 200 vạn ta sẽ tự bỏ ra là được, ngươi làm đã đủ nhiều, sao có thể còn muốn ngươi tiền. Giang Hải Đào mở miệng nói. Lâm Thần gật đầu cười. Đang nói, Lâm Thần điện thoại di động vang lên, trên màn hình nhảy lên Hoàng Vi danh tự. Cùng Giang phụ nói sau đó liền đứng dậy đi đến ban công tiếp lên. Uy, Hoàng Vi. Lâm Đồng, Hoàng Vi âm thanh xuyên thấu qua điện thoại chuyển đến, Lưu Phong bản án tra được không sai biệt lắm, chứng cứ liên rất hoàn chỉnh, thu lấy tiền hoa hồng, thay thế vật liệu, như hại đồng nghiệp. Có liên quan vụ án kim ngạch gần 500 vạn, đã chuyển giao cơ quan tư pháp. Ân, biết rồi. Lâm Thần nhìn qua dưới lầu đèn đường, ngữ khí bình đạm. Vương Phạm bên đó đây. Vương giám đốc đã khôi phục chức vụ ban đầu. Lâm Thần khép cười một tiếng, ra như vậy nghiêm tiết mục tự chuyện, cho hắn một điểm bồi thường. Chính ngươi nhìn đến là được. Minh Bạch. Hoàng Vi đáp. Đúng Lâm tổng, dung đầu bên này cuối tuần có cái hạng mục một lát, ngài muốn hay không tới xem một chút? Không đến. Lâm Thần liếc nhìn phòng khách bên trong Giang Tuyết Vi. Không có chuyện khác trước hết dạng này. Cúp điện thoại, Lâm Thần đi trở về phòng khách, Giang Tuyết Vi liền vội hỏi: "Là Hoàng tổng sao? Công ty bên kia chuyện thế nào?" "Lưu Phong chuyển giao tư pháp, chờ lấy hình phạt ta sẽ để cho hắn ngồi tù mục xương." Tường Mẫn cùng Giang Hải Đào liếc nhau, đặt ở trong lòng tảng đá rơi xuống, bữa tối bầu không khí một lần nữa trở nên nhẹ nhõm lên. Tường Mẫn lại cho Lâm Thần kẹp mấy khối xương sườn, cười nói: "Ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gần đây giúp chúng ta ra bận rộn, đều gầy." Sáng sớm hôm sau, Trương Danh Sơn liền mang theo luật sư tới cửa. Đại khái là sợ đêm dài lắm mộng, hắn toàn bộ hành trình phối hợp cực kỳ ăn ý, ký hợp đồng thời điểm tay đều đang run, lại không nói một câu dư thừa nói. Giang Hải Đào để tài vụ đem 200 vạn chuyển tới hắn thẻ bên trên, nhìn hắn vội vàng rời đi bóng lưng, tâm lý nói không rõ là tư vị gì. "Ba, tiếp xuống nhà máy làm cái gì?" Giang Lỗi ở một bên nhìn hợp đồng, đột nhiên hỏi một câu. Giang Hải Đào suy nghĩ một chút, trước ngừng hai ngày, để kế toán đem sổ sách tra rõ ràng, một lần nữa nhận người. "Ngươi nếu có rảnh rỗi, cũng tới giúp đỡ chút." Giang Lỗi nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Giải quyết Trương Danh Sơn sự tình, Giang gia thời gian triệt để khôi phục bình tĩnh. Lâm Thần tại Giang Tuyết Vi nhà ở xuống dưới, mỗi ngày theo nàng nhìn xem điện ảnh, dạo chơi công viên, ngẫu nhiên xử lý điểm trên công tác chuyện, cũng là trải qua mãn nguyện. Giang Tuyết Vi phụ mẫu đối với hắn càng phát ra hài lòng, Tưởng Mẫn càng là mỗi ngày biến đổi nhiều kiểu cho hắn làm xong ăn, hận không thể đem hắn dạ dày buộc trong nhà. Dạng này qua 4-5 ngày, Lâm Thần lấy điện thoại di động ra, cho mẫu thân phát cái tin: "Mụ, ta ngày mai mang Tuyết Vi trở về." Chưa được vài phút, mẫu thân liền tin tức trở về, liên tiếp dấu chấm than lộ ra vui sướng. "Tốt tốt, đúng, đem thân gia cũng nhận lấy a, cùng một chỗ ăn Tết. Nhiều người náo nhiệt, ta cũng muốn cùng ngươi a di tâm sự." Lâm Thần nhìn tin tức, giật mình. Hắn thật đúng là không nghĩ lấy việc này, lão mụ nói đúng, Giang Thúc Thúc cùng Tưởng Di còn có Giang Lỗi liền ba người. Ăn Tết trong nhà khẳng định quận cũng vẽ, cùng đi Lâm gia ăn Tết, xác thực náo nhiệt. Hắn xoay người đi tìm Giang Tuyết Vi, nàng đang ngồi ở trên ghế salon đắp mặt nạ, nhìn thấy Lâm Thần tới, hàm hồ hỏi: "Thế nào? Ta mụ để chúng ta trở về thời điểm, đem Thúc Thúc A Di cũng dẫn theo, cùng một chỗ tại nhà ta ăn Tết." Lâm Thần tại bên người nàng ngồi xuống: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Tuyết Vi lấy xuống mặt nạ, mắt sáng rực lên: "Thật sao? Ta cha mẹ khẳng định nguyện ý. Bọn hắn trước mấy ngày còn nhắc tới, nói năm nay ăn Tết liền ba người bọn họ, có chút lạnh tanh đây." Lâm Thần cười gật gật đầu: "Vậy ngày mai liền cùng Thúc Thúc A Di nói một chút, xem bọn hắn là ý tưởng gì." Giang Lỗi không cần hỏi đều biết, khẳng định thì nguyện ý đi. "Được rồi, Tuyết Vi, đây đều nhẫn nhịn mấy ngày, lúc nào là cái đầu a?" "Ai nha, ngày mai sẽ phải trở về, ngươi liền cuối cùng nhẫn một đêm đi." "Nếu không, đi." Sáng sớm hôm sau, an điểm tâm thời điểm Lâm Thần liền cùng Giang Hải Đảo cùng Tưởng Mẫn nói một chút. Giang Lỗi lập tức con mắt liền sáng lên lên. Hắn đang lo ăn Tết như vậy vài ngày nhàm chán rất đây. "Đây, không tốt lắm đâu. Chúng ta cả một nhà đều chạy nhà ngươi ăn Tết, quá quấy rầy." "Được rồi được rồi." Tưởng Mẫn rõ ràng là có chút tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. "Tiểu thần, chúng ta thì không đi được, thay ta và thân gia nói tiếng cảm ơn tạm." Giang Hải Đào cũng là phụ hòa nói: "Không có chuyện a. Nhiều người náo nhiệt a. Ta cha mẹ rất chờ mong các ngươi có thể đi qua, các ngươi sinh ra Tuyết Vi ưu tú như vậy nữa nhi, bọn hắn cũng rất muốn cùng các ngươi hai vị gặp một lần." Lâm Thần lại khuyên. Tưởng Mẫn cùng Giang Hải Đào nghe được Lâm Thần tán dương cười không ngậm miệng được. "Không cần lo lắng nhiều người vấn đề này, nhà ta rất lớn, tối thiểu còn có 4-5 cái để chống gian phòng. Hoàn toàn đủ ở người." Tưởng Mẫn lập tức cũng có chút do dự. Nàng vẫn là muốn cùng nữ nhi cùng một chỗ ăn Tết. Với lại sớm có thể cùng Lâm Thần phụ mẫu tạo mối quan hệ, bất luận là đối với nàng nhóm vẫn là đối với Giang Tuyết Vi đều là có chỗ tốt. "Kia, Lao Giang, nếu không chúng ta liền đi một chuyến, nhìn một chút thân gia cũng tốt." Giang Hải Đào nghe được Tưởng Mẫn đều đáp ứng, đâu còn có ý kiến gì. "Ngươi là nhất gia chi chủ, ngươi đều đồng ý ta còn có thể không đi a?" Giang Hải Đào bất đắc dĩ mở miệng nói. Giang Tuyết Vi lập tức nhẹ nhàng thở ra, một bên Giang Lỗi cũng là vui vô cùng, hướng về phía Lâm Thần nháy mắt ra hiệu. Lâm Thần nhìn Giang Lỗi cái dạng này cũng là không còn gì để nói. Đúng lúc này, Lâm Thần trong đầu nhớ tới một trận hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống ban thưởng đang tại cấp cho bên trong." Chương 517, Dồn Dơ Sở Viễn Ảnh phiên bản dài. Chương 517, Dồn Dơ Sở Viễn Ảnh phiên bản dài. "Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ban thưởng cấp cho Dồn Dơ Sở Viễn Ảnh phiên bản dài một cỗ, Gạo Tập Đoàn 10 cổ phần." Gạo Tập Đoàn 10 cổ phần đã hoàn thành chuyển nhượng, liên quan văn bản tài liệu đem đồng bộ gửi đi đến ký chủ hồng thư. Dồn Dơ Sở Viễn Ảnh phiên bản dài vào khoảng nửa giờ sau đưa đạt ký chủ vị trí tiểu khu cửa ra vào, mời đến lúc đó kiểm tra và nhận. Liên tiếp máy móc thanh âm nhắc nhở tại Lâm Thần trong đầu vang lên, hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thành tích đi ra, hắn đang nghĩ ngợi, bên cạnh Giang Hải Đảo đã đứng người lên. "Ta đi công ty thông báo một chút, đem trong tay sự tình thanh lọc một chút, buổi chiều chúng ta liền xuất phát." "Ba, ta đi chung với ngươi." Giang Lỗi lập tức giơ tay, hiển nhiên là không ở lại được nữa. "Ngươi đi làm cái gì?" "Ở nhà thu dọn đồ đạc đi." Tường Mẫn đập hắn một cái, quay đầu đối với Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi nói: "Các ngươi cũng trở về phòng dọn dẹp, đừng giảm bất vật gì." Giang Hải Đào vội vàng đi ra ngoài, Tưởng Mẫn tiến vào phòng bếp, phòng khách bên trong chỉ còn lại có Lâm Thần ba người bọn hắn. Giang Lỗi chính hưng phấn quy hoạch lấy đi Lâm ra sau đó muốn làm sao chơi, Lâm Thần liếc nhìn thời gian, đối với Giang Tuyết Vi nói: "Ta trước đó mua chiếc xe, không gian đại, thích hợp đường dài, vừa nói nửa giờ sau đến, chúng ta đi xem một chút." "Mua xe rồi?" Giang Tuyết Vi sửng sốt một chút, nghĩ đến mang Thúc Thúc A Di cùng một chỗ, trước đó xe không gian không đủ, liền đổi chiếc lớn một chút. Lâm Thần chắc chắn sẽ không nâng hệ thống ban thưởng, chỉ cười kéo nàng đứng dậy. Đi xem một chút. Giang Lỗi nghe xong có xe mới, lập tức theo sau.
Cái gì xe a?
Thị phu ta cũng muốn đi nhìn. Ba người cười cười nói nói đi tiểu khu bên ngoài đi, vừa tới dưới lầu, chỉ nghe thấy tiểu khu cửa ra vào truyền đến một trận không nhỏ bạo động, còn có người giơ điện thoại chụp ảnh. Thế nào đây là? Giang Lỗi điểm lấy chân đi bên kia nhìn. Giống như có người tại vây xem cái gì. Đến gần mới phát hiện, tiểu khu cửa ra vào trên đất trống ngừng lại một cỗ màu đen xe con, thân xe bóng lượng đến có thể chiếu ra bóng người, đầu xe vị này chúc mừng nữ thần cọc tiêu hàng không dưới ánh mặt trời lóe kim quang, chính là rồi sở viễn ảnh phiên bản dài. Thân xe khoảng chừng dài hơn 6 mét, so bên cạnh SUV cao hơn một cái đầu, giống một đầu ẩn nút màu đen cự thú, trong nháy mắt thành toàn trường tiêu điểm. Bảo an đình đại gia đang điểm lấy chân nhìn, bên cạnh vây quanh không ít chủ xí nghiệp, đối với xe chỉ trỏ. Ta ai ra, đây là rồi sở a. Vẫn là phiên bản dài, thật tốt mấy ngàn bản a. Ai đem đây lái xe chúng ta tiểu khu đến? Đường này đủ rộng sao? Nhìn xe bài là mới vừa lên, đoán chừng là đưa xe mới. Không biết là nhà ai đại nhân vật a. Giang Tuyết Vi nhìn chiếc xe kia, vô ý thức lôi kéo Lâm Thần góc áo. Đây chính là người nói xe. Lâm Thần gật đầu, vừa muốn tiến lên, một người mặc câu phục, mang theo bao tay trắng nam nhân liền tiến lên đón, cung kính đưa qua chìa khóa và văn kiện. Lâm tiên sinh chào ngài, ngài rồi sở viễn ảnh đã đưa đạt, xin ngài ký nhận. Xung quanh tiếng nghị luận trong nháy mắt ngừng. Tất cả người ánh mắt bá một cái tập trung đến Lâm Thần trên thân, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ. Lâm tiên sinh, đây là người xe. Bên cạnh một cái dắt chó đại mụ miệng mở rộng, nửa ngày không có khép lại. Nàng cũng Giang ra ở một cái đơn nguyên, biết tiểu tử này gần đây tại Giang ra đợi, nhìn rất xoái, không nghĩ đến vừa ra tay đó là rồn rồn sở miễn ảnh phiên bản dài. Giang Lỗi càng là trợn cả mắt lên, vây quanh xe chuyển hai vòng, đưa tay muốn sở lại không dám, miệng bên trong lẩm bẩm. Ta đi, thật là miễn ảnh phiên bản dài. Thị phu, ngươi quá có thực lực. Chương 518 Vu Hồ. Chương 518, Vu Hồ. Vừa vặn Giang Hải Đào cũng quay về rồi, trong tay còn cầm lấy cái túi văn kiện, nhìn thấy cửa ra vào Trương sư phó sửng sốt một chút. Vị này là? Ba, đây là Lâm Thần tìm tài xế. Giang Tuyết Vi giải thích nói. Trương Trung hướng phía Giang Hải Đào hơi không người. Giang tiên sinh chào ngài. Ngươi gọi ta tiểu Trương là được. Tài xế. Chúng ta xe kia còn. Giang Hải Đào lời còn chưa nói hết liền kịp phản ứng, con mắt trợn thật lớn. Cửa ra vào chiếc kia dài hơn cực khổ là tiểu thần mua. Đúng thế. Người ta a thần sợ các ngươi ngồi xe xa như vậy không thoải mái, cố ý mua đây. Giang Tuyết Vi cười tủm tỉm nói ra, con mắt còn hướng lấy Lâm Thần chớp chớp. Lâm Thần bất đắc dĩ cười cười. Tiểu thần, Giang Hải Đào dừng một chút, giọng nói mang vẻ điểm không có ý tứ, càng nhiều lại là cảm khái. Đây, thật là làm cho người tôi kém. Lâm Thần cười cười. Thúc thúc nói lời này liền khách khí, bất quá là chiếc xe, có thể làm cho mọi người trên đường thoải mái một chút, liền đăng giá. Giang Hải Đào gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Lấy Lâm Thần thân ra, đây mấy ngàn vạn xác thực không tính là gì. Lại nói xài tiền bậy bạ ngược lại ra vẻ mình cách cục nhỏ. Giang Hải Đào nhìn cửa ra vào nhiều đồ như vậy, mở miệng nói, thu thập xong chúng ta liền xuất phát ra. Thu thập xong, lão Giang ngươi đem những vật này đều xách xuống dưới. Tường Mẫn đội bằng nói, ta đến là được, ta đến là được. Trương Trung rất có nhãn lực độc đáo cầm nặng nhất kia mấy thứ, còn lại thực sự bắt không được. Cuối cùng lại từ Lâm Thần xách một chút, Giang Hải Đào xách một chút. Đợi lát nữa, Giang Tuyết Vi đột nhiên nhớ tới cái gì, lôi kéo Lâm Thần cánh tay. Ta xe làm cái gì? Cũng không thể ném ở chỗ này a. Nàng thế nhưng là rất quý giá chiếc xe này. Dù sao cũng là Lâm Thần đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật. Với lại đây giá xe trị hơn mấy trăm vạn đây. Sao có thể liền như vậy dừng ở tiểu khu bên trong? Lâm Thần nhìn về phía Giang Lỗi, cười nói, Giang Lỗi không phải ưa thích lái xe thể thao sao? Nhường hắn lái qua vừa vặn. Giang Lỗi con mắt trong nháy mắt sáng lên, nhưng lại có chút do dự. Một bên là rồn rồn sở miễn ảnh hàng sau trời sao đỉnh, một bên là phe ra GSF90 đẩy lưng cảm giác. Nhìn như khó chọn, có thể một mình lái xe thể thao nhiều cơ hội khó được a. Đúng a. Giao cho ta đến là được. Hắn bộ ngực cam đoan. Cam đoan đem lão tỷ ngươi xe hoàn hảo không chút tổn hại chạy đến địa phương, dầu đều cho thêm đến tràn đầy. Trên đường ta đi theo huyễn ảnh đằng sau, tuyệt đối không rơi đội. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi chiếc này cực khổ có thể truy bên trên ta coi như ta thua. Ngươi có thể được chậm một chút, đừng khoe khoang. Tường Mẫn không yên tâm căn dặn. Xe kia mã lực đại, trên đường nhiều xe, tuyệt đối đừng tăng tốc độ. Biết rồi mụ, ta đều bao lớn. Giang Lỗi cầm chìa khóa liền hướng Giang Tuyết Vi đỗ xe địa phương nạp. Nhìn hắn sôi động bóng lưng, Tường Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Hai từ này, nói chuyện lái xe thể thao liền không còn hình bóng. Lâm Thần để Trương sư phó về phía sau cốp xe cho đi lý, mình tắt giúp đỡ Tưởng Mẫn cầm lên một cái chưa chăn nệm bao lớn. A Di, không cần mang nhiều như vậy, nhà ta cái gì đều có. Kia không giống nhau, đây là chúng ta nhà mình làm chăn đông, ấm áp. Tưởng Mẫn kiên trì phải mang theo. Cha mẹ ngươi nếu là không ngại, vừa vặn có thể dùng tới. Tất cả thu thập hợp lý, Trương sư phó đã đem hành lý ở phía sau cốp xe xếp chồng chất chỉnh tề, cung kính kéo ra ghế sau cửa xe. Lâm tiên sinh, các vị, mời lên xe. Tưởng Mẫn bị Giang Hải Đào vị ngồi vào ghế sau, nhìn mềm mại ra thật chỗ ngồi, nhịn không được lại nhắc tới. Cái này cỡ nào thiếu ra a, thật là xa xỉ. Giang Tuyết Vi ngồi vào đi, quay đầu hướng phụ mẫu cười cười. Mụ, ngài liền khi ngồi trở lại cao cấp ghế sofa, hảo hảo nghỉ ngơi. Xe vừa mới khởi động, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một trận động cơ tiếng nổ, càng ngày càng gần. Giang Tuyết Vi thăm dò xem xét, cười vỗ xuống Lâm Thần cánh tay. Ngươi nhìn Giang Lỗi kia tiểu tử, Lâm Thần thuận theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy Giang Lỗi mở ra chiếc kia màu đỏ phe ra GSF90, không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ màu đen kính râm gác ở trên sống mũi, tóc bị gió thổi đến có chút lộn xộn, lại lộ ra cổ dương dương đắc ý sức lực. Hắn đem xe cửa hạ xuống, xông dồn sờ bên trong người phất phất tay, giọng sáng cực kỳ. Thị phu, ba, mũ, ta đi trước một bước. Vu Hồ, cuối cùng cái kia kéo dài Vu Hồ mang theo điểm người thiếu niên đặc tù trừng dương, lời còn chưa dứt, phe ra di động cơ lại là một tiếng gầm nhẹ. Màu đỏ thân xe giống rời dây cung tiễn giống như vọt ra ngoài, đuôi xe còn hoạt bát quanh một cái, lưu lại một đạo chói sáng đường vòng cung. Hai từ này, Tường Mẫn tại chỗ ngồi phía sau vỗ xuống bắt đuổi, vừa tức vừa cười. Nói với hắn chậm một chút, vẫn là như vậy xúc động. Giang Hải Đào nhìn phe ra di biến mất phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu. Theo hắn đi thôi, người trẻ tuổi hỏa lực vượng, nhường hắn dày vò cũng tốt, dù sao cũng so ở nhà ôm lấy máy chơi đêm mạnh mẽ. Trương sư phó vững vàng nổ máy xe, dồn sở khổng lồ thân xe chậm rãi đuổi theo, động cơ an tính cơ hồ nghe không được. Cùng vừa rồi phe ra di nổ vàng tạo thành so sánh rõ ràng, giống một đầu trầm ổn cự thú, không nhanh không chậm ép qua mặt đường. Tường Mẫn ở phía sau sắp xếp trái xem phải xem, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nóc xe trời sao trang sức, nhịn không được cảm thán. Trong xe này đầu cùng cung điện giống như, tiểu thần a, ngươi đây nhãn quang là coi như không tệ. A Di ưa thích liền tốt. Lâm Thần xuyên qua kinh chiếu hậu cười với nàng cười. Trên đường nếu là mệt, liền đem chỗ ngồi để nằm ngang nghỉ một lát, đằng sau có tấm thảm. Ôi, tốt. Tường Mẫn đứng mũi, lại chuyển hướng Giang Hải Đảo. Ngươi cũng thử một chút kia xoa bóp công năng. Hôm qua ngươi nói eo có chút chua, vừa bạn xoa xoa. Giang Hải Đào theo lời đè lên tay cầm, chỗ ngồi chỗ tựa lưng chuyển đến khinh nhu lực đạo, hắn thoải mái mà than thở một tiếng, căng cứng bả vai dần dần trầm tĩnh lại. Trước đó luôn cảm thấy Lâm Thần thủ bút này quá kinh người, giờ phút này ngồi tại đây rộng rãi thoải mái trong xe, nhìn ngoài cửa sổ lướt qua cảnh đường phố, tâm lý điểm này câu nệ chậm rãi tản. Lâm Thần ngồi tại ghế salon bằng da thật, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, không thể không nói, dồn sờ ngồi đó là thoải mái, so xe thể thao thoải mái hơn. Không trách trước kia soát video. Những cái này cái gì lão tổng đều là dồn dập sở xuất hành. Len keng. Lâm Thần điện thoại di động vang lên lên. Tiêu Phi, các ngươi tra xét thành tích không có. Anh em ta nhất khoa đều không có treo. Như không như bức. Trần Hiểu, ra thành tích. Ta lập tức đi xem một chút. Hạ Ngụy, ta xem, ta cũng không có treo. Như thế nhắc nhở Lâm Thần, thông qua hệ thống thanh âm nhắc nhở liền biết hắn là thứ nhất, nhưng bao nhiêu phân còn không có tra. Mở ra giáo vụ net thẩm tra sau đó, mỗi một khoa đều là hơn 90. Thế là tiện tay cắt cái đồ phát đến đàn bên trong. Đàn bên trong lập tức trở nên yên lặng, lập tức tin tức từng đầu xông ra. Tiêu Phi, cục, lão đại ngươi có phải hay không bất hắc? 666, ngươi thành tích này sợ không phải lớp thứ nhất a. Hạ Ngụy, chúc mừng lão đại. Tiêu Phi, bằng cái gì a? Tất cả mọi người là cuối cùng về điểm thời gian này mới điên cuồng học, ngươi vì cái gì thành tích như vậy cao? Không công bằng. Trần Hiểu, hủy diệt a. Ta mệt mỏi. Chương 519, về đến nhà chương 519, về đến nhà Tiêu Phi Trần Hiểu ngươi bao nhiêu phần? Trần Hiểu, đừng nói nữa, treo nhất khoa, quá át tâm. Vậy lão sư cho ta đánh cái 59.5, đây không thuần khiết làm người buồn nôn sao? Lập tức liền phát tới dài đến 2 phút đồng hồ ngôn ngữ. Lâm Thần đều có thể tưởng tượng đến Trần Hiểu giờ phút này tức hồn hển bộ dáng. Đây 2 phút đồng hồ không phải Trần Hiểu cực hạn, mà là lục bong bóng cực hạn. Trần Hiểu, lão đại, ngươi thế nào học a? Lâm Thần, có chút sinh ra đã có thiên phú, các ngươi là hâm mộ không đến. Tiêu Phi, nhìn em ngươi đã trí. Đúng lão đại, qua mấy ngày đó là làng tiểu trang viên khúc, chúng ta là sớm đi qua hay là làm trời đi? Lâm Thần suy tư phút chốc. Lâm Thần, sớm một ngày đi qua a Tiêu Phi. Đi. Trần Hiểu, ta liền không đi qua, quá xa lười nhắc chạy. Tiêu Phi, ai hỏi ngươi? Trần Hiểu, ngươi. Lâm Thần để điện thoại di động xuống không thèm để ý hai cái này tên dở hơi nhắm mắt dưỡng thần. Hơn một giờ về sau, dồn dập sở miễn ảnh phiên bản dài chậm rãi dừng ở trung đình duyệt phủ cửa ra vào. Dài hơn cực khổ không tiện đi vào, Lâm Thần liền để trương sư phó đem xe chạy đến Lưu Hải an bài địa phương. Hành lý nhưng là từ bảo an hỗ trợ cầm đi vào. Một nhóm bốn người tới tiểu khu bên trong, Tưởng Mẫn cùng Giang Hải Đào hơi có vẻ khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Thần phụ mẫu. Cũng là bình thường. Tường Mẫn nhìn một chút Lâm Thần, cũng không biết là như thế nào phụ mẫu có thể nuôi dưỡng được như thế ưu tú nhi tử. Nhận được tin tức Lâm phụ Lâm mẫu đã sớm tại cửa ra vào nên đón. Lâm phụ mặc màu đậm nhàn nhã âu phục, dáng người thẳng tắp. Lâm mẫu nhưng là một thân vừa vặn màu trắng sữa dê nhung trang phục, tóc kéo lên đến. Hai người trên mặt đều mang ôn hòa ý cười đi tới, trên mặt khó nén lần đầu thấy thân ra một chút câu nệ. Giang Hải Đào hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái cổ áo, dẫn đầu cất bước tiến lên, Tường Mẫn theo sát phía sau. Lâm tiên sinh, Lâm thái thái, mạ muội quấy rầy. Giang Hải Đào vươn tay, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng. Giang tiên sinh, Giang thái thái, mau mời vào. Lâm phụ nắm chặt hắn tay. Một đường vất vả, bên ngoài lạnh, vào nhà nói chuyện. Lâm mẫu nhưng là trên mặt mang sán lạn nụ cười. Giang thái thái, trên đường còn thuận lợi sao? Ta chuẩn bị một chút trà nóng, đi vào loãn loãn thân thể. Làm phiền Lâm thái thái phí tâm. Tường Mẫn quay về lấy mỉm cười, căng cứng bả vai thoáng buông lỏng. Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi theo ở phía sau. Giang Tuyết Vi lặng lẽ đụng đụng Lâm Thần cánh tay, trong mắt mang theo điểm danh mánh. Nhìn, ba mẹ ta so hai ta còn khẩn trương. Lâm Thần nắm chặt nàng tay, cười cười không nói chuyện. Vừa mới tiến phòng khách, Giang Lỗi liền từ trên ghế xạ lòn đánh lên. Hắn vừa còn tại cùng Châu Linh cùng nhau chơi bùa trò chơi. Châu Linh vừa nhìn thấy Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi, con mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức nhảy lên, chạy đến Giang Tuyết Vi bên người, lại cực nhanh liếc mắt Giang Hải Đảo cùng Tưởng Mẫn. Trên mặt lập tức chất lên nụ thuật cười, âm thanh ngọt đến phát ngán. Thúc thúc Gazi mạnh khỏe. Tưởng Mẫn bị nàng cố này hoạt bát sức lực lây nhiễm, trên mặt câu nệ lại phai nhạt chút, cười gật đầu. Ôi, đây chính là Tiểu Linh A. Trưởng thật xinh đẹp. Nàng nhớ kỹ Lâm Thần đề cập qua có cái biểu muội ở chỗ này ở, không nghĩ đến là như vậy cái thanh tú động lòng người cô nương. Giang Hải Đào cũng đi theo cười. Người tốt. Châu Linh bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, thân mật kéo qua Giang Tuyết Vi tay. Tuyết Vi tỷ, ngươi có thể tính đến. Đệ đệ ngươi chơi game khi dễ ta. Giang Lỗi nghe xong tranh thủ thời gian giải thích. Ta cũng không khi dễ nàng. Giang Tuyết Vi trừng mắt liếc Giang Lỗi, lập tức đối với Châu Linh nói, tỷ tỷ chờ một lúc giúp ngươi đánh hắn. Được rồi. Ta ơn Tuyết Vi tỷ. Châu Linh lập tức hài lòng. Bên kia Giang Phụ Giang Mẫu cùng Lâm Phụ Lâm Mẫu rất nhanh cũng quen thuộc Lạc Hàn Huyên lên. Tiểu thân hài tử này ưu tú a. Đúng đúng đúng. Gọi là một cái chịu khó. Đối với Tuyết Vi kia càng là không lời nói. Tuyết Vi mới là thật làm người khác ưa thích. Dù sao ta liền quyết định Tuyết Vi nha đầu này. Lâm Mẫu Giang Mẫu trò chuyện gọi là một cái vẻ mặt tươi cười. Hai vị nam sĩ ngồi ở bên cạnh nghe cũng không đúng vào lời gì. Giang Lỗi cùng Châu Linh lại bắt đầu chơi tay cầm trò chơi. Cũng không biết là Giang Lỗi như quen thuộc vẫn là Châu Linh như quen thuộc, Giang Lỗi tối đa cũng liền nhanh hơn bọn họ 2-30 phút đồng hồ về đến nhà, hai người liền chơi đến cùng đi. Tiểu Linh, Lý Bình đây. Lâm Thần không thấy Lý Bình, thế là mở miệng hỏi. Bình Bình mụ mụ nàng từ nước ngoài trở về, đem nàng tiếp về nhà ăn Tết đi. Châu Linh lực chú ý còn tại trò chơi bên trên, thuận miệng hồi đáp. Lâm Thần giật mình. A Thần, Phương lão sư bên kia nghe ngóng thế nào? Giang Tuyết Vi lúc này một mặt thần sắc lo lắng hỏi. Đây đều có chút thời gian còn không có tin tức. Nhắc tới cũng xảo, vừa vặn lúc này Lưu Hải phát tới tin tức. Lâm Đồng, ngày trước đó để ta tra tất Vương Sơn nhà bọn hắn có tin tức. Lâm Thần nhìn thấy tin tức về sau, liền cho Giang Tuyết Vi nhìn một chút. Nhắc Tào Tháo đến. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Giang Tuyết Vi lập tức hiện lên một vẻ vẻ khẩn trương. Lâm Thần đứng dậy ánh mắt ra hiệu Giang Tuyết Vi, Giang Tuyết Vi hiểu trong vài giây, lập tức đi tới sân bên trong. Lâm Thần lúc này mới cho Lưu Hải gọi điện thoại đi qua, mở rảnh tay. Lâm Đồng. Lưu Hải cung kính âm thanh truyền đến. Ân, đem ngươi cha được nói cho ta biết. Lâm Thần ngữ khí bình đạm. Nói thật hắn cũng không hài lòng, chỉ là cha một chút chút chuyện nhỏ này lại tìm nhiều ngày như vậy. Vâng. Lâm Đồng. Tất Vương Sơn nhi tử Phương Giã 5 năm trước nét thua cuộc mấy chục vạn hoa không lên, về sau trộm cướp tài sản công ty bị bắt được. Vốn là phải đưa hắn đi cục cảnh sát bên trong, Tất Vương Sơn hòa lão bà hắn cùng đi cầu tình, lão bản xem ở hắn nhi tử trước kia là Tất Vương Sơn học sinh liền giải quyết riêng, cuối cùng bồi thường 5 vạn. Về sau kia Phương Giã an phận mấy tháng sau đó lại mượn vay online đi né cược, kết quả thua sạch sành sanh người cũng không thấy. Người chủ nợ kia liền tìm cha mẹ hắn muốn tiền. Giang Tuyết Vi nghe nói như thế con mắt tức đều nhanh bốc lửa. Ta liền nói trước kia Phương lão sư cũng không có như vậy túng quẫn, nguyên lai là hắn cái kia không có tiền đổ nhi tử. Giang Tuyết Vi trước kia liền chán ghét Tất Vương Sơn nhi tử. Tất Vương Sơn nhi tử có một lần bắt gặp Giang Tuyết Vi ở cửa trường học cùng Tất Vương Sơn nói chuyện. Đằng sau liền cuốn lên Giang Tuyết Vi, nếu không phải nàng dùng cho hắn ba nói hù dọa hắn, hắn đoán chừng đều sẽ không bỏ qua. Lâm Thần dùng để tay tại Giang Tuyết Vi trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trong điện thoại Lưu Hải vẫn còn tiếp tục báo cáo. Thật vừa đúng lúc là, Tất Vương Sơn tại 2 tháng trước tra ra được tuyến tụy ung thư kỳ cuối. Cái gì? Giang Tuyết Vi kinh hô một tiếng. Kia đầu Lưu Hải lập tức không có lên tiếng. Phương lão sư tuyến tụy ung thư kỳ cuối. Giang Tuyết Vi che miệng lại hốc mắt trong nháy mắt đỏ hồng lên. Lâm Thần trong lòng cũng là trầm xuống. Lưu bí thư, tình huống là thật sao? Giang Tuyết Vi có chút chưa từ bỏ ý định, vạn nhất là sai lầm đây. Giang tiểu thư, tình huống tuyệt đối là thật. Chúng ta đã xác minh rất nhiều lần rồi. Giang Tuyết Vi ôm chặt lấy Lâm Thần, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Lâm Thần khẽ thở dài một cái, nắm tay đặt ở Giang Tuyết Vi phía sau lưng bên trên. Ca bệnh cầm tới sao? Sống sót thời gian đại khái còn bao lâu? Chương 520, tuyến tụy ung thư kỳ cuối chương 520, tuyến tụy ung thư kỳ cuối đầu bên kia điện thoại Lưu Hải trầm mặc mấy giây, âm thanh mang theo vài phần nghiêm trọng. Lâm Đồng, Giang tiểu thư, bệnh viện ca bệnh chúng ta cầm tới, chẩn đoán chính xác báo cáo là 2 tháng trước ra, hiện tại hẳn là nhiều nhất 3 tháng thời gian. 3 tháng? Giang Tuyết Vi tái diễn ba chữ này, âm thanh run không còn hình dáng, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, nện ở Lâm Thần áo khoác bên trên. Nàng làm sao cũng không dám tin tưởng, cái kia luôn là mặc tắm đến trắng bệnh áo sơ mi, đứng tại trên giảng đài hăng hái giảng đề toán Phương lão sư, vậy mà chỉ còn lại có ngắn như vậy thời gian. Lâm Thần ôm thật chặt nàng, có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể nàng run rẩy. Phương lão sư mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng từ Giang Tuyết Vi trong miệng có thể biết đó là cái đối với học sinh cực kỳ phụ trách lão sư. Dạng này một cái an tâm buồn phận người, làm sao lại hết lần này tới lần khác bày ra nhiều như vậy chuyện của mình? Hắn không có đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu không? Lâm Thần lại hỏi. Lần trước đi nhà hắn, giống như hoàn toàn không có một chút bệnh viện vết tích. Liền ngay cả dược đều không có nhìn thấy bao nhiêu. Lâm Đồng, Giang tiểu thư, Lưu Hải âm thanh xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, mang theo vài phần chần chờ. Tất Vung Sơn tiên sinh, hắn không có đi bệnh viện tiếp nhận hệ thống điều trị. Giang Tuyết Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không có đi điều trị? Vì cái gì? Lập tức phản ứng lại. Đúng vậy a. Bày ra cái nhi tử như vậy làm sao khả năng còn cầm được xuất tiền? Lâm Thần nắm nàng tay nắm thật chặt, ra hiệu Lưu Hải nói tiếp. Chúng ta tra được, hắn cầm tới chẩn bệnh báo cáo ngày ấy, liền đi phòng thầy thuốc làm việc hỏi đến rất rõ ràng. Lưu Hải âm thanh chìm chìm. Bác sĩ nói tuyến tụy ung thư kỳ cuối mặc dù hung hiểm, nhưng nếu như tích cực điều trị, dùng nhập khẩu cái bia hướng dược phối hợp trị bệnh bằng hóa chất, lại thêm sau này khả năng phẫu thuật, có cơ hội kéo dài 3 đến 5 năm thọ mệnh. Vậy hắn vì cái gì không trị? Giang Tuyết Vi âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, ngón tay gắt gao nắm chặt Lâm Thần ống tay áo. Có phải hay không bởi vì tiền? Chúng ta có thể giúp hắn a. A Thần, Phương lão sư điều kiện hẳn là phù hợp các ngươi ngôi sao từ thiện a. Có thể hay không? Là bởi vì tiền, nhưng không hoàn toàn là. Lưu Hải thở dài. Tất Vung Sơn nói, vậy này đó là cái không đáy, dù đã đệm vào đi nhiều tiền hơn nữa, cuối cùng xác suất lớn cũng là cả người cả của đều không còn. Cái kia thời điểm vừa bị chủ nợ thúc qua nợ, biết trong nhà căn bản cầm không ra tiền chữa bệnh, càng không muốn liên lụy lão bà. Hắn cùng bác sĩ nói, cùng đem tiền ném ở bệnh viện bên trong, không bằng giữ lại cho lão bà dưỡng lão, vạn nhất tự mình đi, trong tay nàng chí ít còn có chút bảo hộ. Còn có Phương Dã. Lưu Hải dừng một chút, ngữ khí trầm hơn. Hắn nói dù đã chữa khỏi, có như vậy con trai, thời gian cũng qua không yên ổn, dứt khoát liền không trị, tránh khỏi bị kia phần tội, cũng tiết kiệm liên lụy người. Giang Tuyết Vi nghe xong, nước mắt triệt để vỡ đê, ghé vào Lâm Thần trong ngực nghẹn ngào khóc giống. Hắn làm sao ngốc như vậy? Phương lão sư làm sao ngốc như vậy a? Nàng nhớ tới sơ trung thì, Tất Vung Sơn tổng đem người sống liền phải nhìn về phía trước treo ở bên miệng, thật là đến trên người mình, lại tuyển nhất nhận mệnh một con đường. Cái kia trên bục giảng vĩnh viễn thẳng tắp cái eo lão sư, sau lưng vậy mà cất giấu nhiều như vậy bất đắc dĩ. Lâm Thần Tâm cũng giống bị thứ gì chặt lấy. Nếu không chúng ta trở về nhìn xem Phương lão sư a. Trước mắt hắn hoàn toàn phù hợp ngôi sao từ thiện cứu trợ điều kiện. Nhìn có thể hay không lại quên đủ Phương lão sư tiếp nhận điều trị, nói không chừng còn có thể lại kéo dài. Giang Tuyết Vi lau nước mắt, liên tục gật đầu. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Sau mười mấy phút, cùng Song Vương phụ mẫu đơn giản giải thích sau đó hai người liền mở ra Lâm phụ Land Rover xuất phát. Ta là Lâm Thần. Lâm Đồng chào ngài. Lập tức đi đón hiệp một cái gọi Tất Vung Sơn tuyến tụy ung thư bệnh nhân, nhà ở tại. Tốt Lâm Đồng. Ta lập tức phái người. Đầu bên kia điện thoại người phụ trách liên tục cam đoan. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thần nhìn thoáng qua mất hồn mất vía Giang Tuyết Vi khe khẽ thở dài. Hắn hoàn toàn có thể lý giải Giang Tuyết Vi tâm tình. Đổi lại là bất cứ người nào, tại có năng lực tình huống dưới đều sẽ lựa chọn kéo một thanh. Mà lúc này Tất Vung Sơn ra bên trong. Lão Phương A, vẫn là liên lạc không được tiểu gia sao? Lý Tú Lan đang ăn cơm trên bàn ngày đó chiêu đãi Lâm Thần cùng Giang Tuyết Vi đồ ăn thừa, do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi. Tất Vung Sơn ăn cơm động tác sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, ngựa khí vô cùng gượng gạo. Liên lạc không được. Ta ước gì hắn đời này cũng đừng lại cùng ta có cái gì liên quan. Lý Tú Lan thần sắc tối sầm lại, không có lại nói tiếp. Bên ta Tất Sơn tận tâm tận tụy giáo dục công dân, không nói học trò khắp thiên hạ, cũng coi là được người tôn trọng. Làm sao lại sinh ra như vậy cái xuất sinh đồ vật? Tất Vung Sơn nói ngực đau buồn, dùng sức vỗ vỗ. Đừng tức giận, đừng tức giận. Ta không hỏi, ta không hỏi. Lý Tú Lan vội vàng nói. Tất Vung Sơn khoát tay áo, ra hiệu mình không có chuyện. Lập tức khe khẽ thở dài. Ta dạy dỗ nhiều như vậy ưu tú học sinh, mình nhi tử lại ngay cả hảo hảo làm người cũng không hiểu. Cũng coi là trong mệnh ta nên có kiếp nạn này a. Lý Tú rồi vừa muốn nói gì, Tất Vung Sơn điện thoại liền vang lên. Tất Vung Sơn sợ là trường học hoặc là học sinh điện thoại, đũa vừa để xuống liền tiếp thông. Uy, chào ngài. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một ôn hòa giọng nữ, tốc độ nói nhẹ nhàng mà rõ ràng. Xin hỏi là Tất Vung Sơn tiên sinh sao? Chúng ta là ngôi sao quỹ từ thiện. Chúng ta từ đa phương con đường hiểu rõ đến ngài chẩn đoán chính xác tuyến tụy ung thư kỳ cuối, lại tình huống so sánh nguy cấp, bởi vậy chủ động liên hệ ngài. Tất Vung Sơn cầm di động tay dừng một chút, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Quỹ từ thiện? Hắn chưa từng cùng cái này cơ cấu đã từng quen biết, làm sao lại đột nhiên tìm tới cửa? Bên cạnh Lý Tú Lan cũng ngừng nữa, lắng hai nghe lấy, trong tay chén hơi rung nhẹ. Các ngươi làm sao biết ta tình huống? Tất Vung Sơn trầm giọng hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần cảnh giác. Phương tiên sinh ngài đừng lo lắng, chúng ta là thông qua chính quy con đường hiểu rõ đến. Giọng nữ kiên nhẫn giải thích. Biết được ngài trước mắt không có tiếp nhận hệ thống điều trị, chúng ta hội ngân sách có nhằm vào trọng chứng bệnh nhân chuyên hạng cứu trợ kế hoạch, giống ngài loại tình huống này, phù hợp cứu trợ điều kiện. Tất Vung Sơn trầm mặc. Cứu trợ? Có thể có bao nhiêu tiền? Căn cứ ngài bệnh tình cùng gia đình tình huống, sơ bộ ước định xuống tới, chí ít có thể thu được 50 vạn y liệu cứu trợ kim. Giọng nữ âm thanh vẫn ôn hòa như cũ. Số tiền kia sẽ trực tiếp trích cấp cho hợp tác bệnh viện, dùng cho ngài kiểm tra, điều trị, dùng dược, bao quát sau này khả năng cần cái bia hướng dược cùng trị bệnh bằng hóa chất phí tổn, chúng ta đều sẽ an bài xong. Mặt khác, chúng ta đã liên hệ thành phố một viện chuyên gia, tùy thời có thể dị an sắp xếp ngài nhập viện. 50 vạn. Lý Tú Lan cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên đứng người lên. Đồng chí, ngài nói là thật. 50 vạn. Có thể làm cho nhà chúng ta lão Phương đi bệnh viện chữa bệnh. Nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, trong tay chén bang khi một tiếng đặt lên bàn, nước mắt trong nháy mắt dâng lên. Những ngày này, nàng xem thấy trượng phu ngày càng gầy gò, trong đêm đau đến thẳng hừ, lại chỉ có thể bụng trộm gật lệ, nhiều lần muốn cầu thân thích vay tiền, đều bị Tất Vung Sơn ngăn lại. Hiện tại đột nhiên có hy vọng, nàng sao có thể không kích động?